Chương 491, đi hướng chương 491, đi hướng Hắc Long Diễm đảo qua chân trời, mấy chục đạo mộ đen hình chiếu tại liệt diễm bên trong chốt bụi, một giây sau nhưng lại có càng nhiều bóng dáng lại hiện ra. Mộ đen cùng bộ phép thuật giáo sư thả ra ma pháp cùng cột lửa giữa không trung không ngừng va chạm xé rách, bộc phát ra cường quang đâm vào người mở mắt không ra. Cùng lúc đó, bị giam cầm kết giới gắt gao khóa tại chỗ Hắc Long điên cuồng giãy động, mỗi một lần hất đầu đều để kết giới bắn ra giống mạng nhện vết rách. Sơ bộ sắc mặt càng tái nhợt, trong tay ngâm sướng chưa hề ngừng, dừng dậm bốn phía ma pháp trận kia sáng lúc tối, hiển nhiên đã đến cực hạn. Trên mặt đất, bộ chiến đấu các chiến sĩ mượn tăng phúc kết giới ra chỉ, giống như thủy triều tuôn hướng hoặc bại lộ cái cổ. Trường kiếm chém vào tại lân giáp bên trên tóe lên sao hỏa, phù ma mũi tên không ngừng đinh nhập bảy cá khe hở, nhưng căn bản không cách nào tạo thành vết thương chí mạng. Ngược lại bị hoặc đã tránh thoát móng nhọn tung bay, bén nhọn móng nhọn xuyên thủng lồng ngực, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ cháy đen thổ địa. Leonardo quanh thân đã giấy lên lửa nóng hừng hực. Kiếm thánh hình thức đã ở vào phát động trạng thái. Hắn nắm thật chặt trong tay kiếm, nhìn chằm chằm hoặc sắp lộ ra lồng ngực, cảm thụ được mặt đất mỗi một lần rung động tần suất. "Nhanh," hắn thấp giọng nói, răng cắn đến bướng bỉnh rung động. Vừa dứt lời, giang cầm kết giới đột nhiên phát ra một tiếng chói tai giòn vang, mấy đạo kết giới lên tiếng trả lời vỡ vụn. Hoặc nửa người trên bỗng nhiên tránh thoát mặt đất, mang theo đất đá như thiên thạch rơi đập. Thánh kỵ sĩ cùng cung đình quân đội mưa tên công kích không thể chỉ trệ dò mùn găng dưới một chút. Cự mang thân thể ép qua biển lửa, những nơi đi qua liệt diễm lại tự mình dập tắt. Nó ngẩng đầu trong nháy mắt, che đậy bầu trời bóng mờ bao phủ thánh thành, mắt rắn bên trong hàn quang lạnh lẽo, để trên tường thành hạ các chiến sĩ trong lòng siết chặt. Hiện lên đội hình từng nhóm thiết ngăn cả nó. Cả sạn giờ giả nghiêm nghị hô to. Theo ma pháp bộ đội phóng xuất ra vô số gai đất từ mặt đất phá đất mà lên, ý đồ cuốn lấy rọ mùn găng dữ thân thể. Nhưng cự mãng vậy cá cứng rắn như sắt, gai nhọn đụng vào liền ầm vang vỡ vụn, căn bản là không có cách ngăn cản nó tiến lên. Nhược điểm của nó tại bảy tấc bên trên. Cả sạn giờ giả tiếng giống xuyên thấu chiến trường ồn ào náo động, tiếng nói rơi xuống đất, trong tay nàng lạnh lẽo kiếm khí mang theo hàn khí như thác chảy chút xuống. Nàng xung phong đi đầu phát động công kích. Phía sau của nàng, cung đình quân đội cùng thánh kỵ sĩ đoàn tạo thành tinh nhuệ trong nháy mắt tập kết, tạo thành thế trận xung phong, theo sát nàng lao thẳng tới rọ mùn găng dữ cái kia bại lộ tại bên ngoài bảy tấc yếu hại. Alins nhìn xem trước mặt hắc kỵ sĩ, hít sâu một hơi chậm rãi rút ra bội kiếm. Đối phương cứ như vậy đứng tại chỗ không chút nào động, tựa hồ chưa hề đưa nàng để ở trong mắt. Một giây sau, thân ảnh của nàng đỗng nhiên biến mất tại chỗ, trường kiếm lôi cuốn lấy phá phong sắt nhỏ vàng, trong nháy mắt lấn đến gần hắc kỵ sĩ cổ họng. Ngay tại lúc lưỡi dao sắp đâm thủng trước mắt, một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên bạo phát, trường kiếm bị gắt gao dừng lại trong không khí, tiến thêm không được. Alins trong mắt hàn quang lóe lên, thuận thế quăng kiếm đưa tay. Nồng đậm hắc ma pháp giống như thủy triều từ lòng bàn tay cuồn cuộn mà ra. Cái kia phiêu hốt xương mù trong nháy mắt hóa thành mấy đạo đen nhánh xiềng xích, thẳng cuốn hắc kỵ sĩ tứ chi. Hắc kỵ sĩ động, tay trái như thiểm điện móc ra bên hông dao găm, lưỡi dao vạch qua một đạo lạnh lẽo đường vòng cung, càng đem vô hình hắc ma pháp xiềng xích từng khúc cắt chém. Được gây ma lực mảnh vỡ trong không khí bộc phát ra nhỏ vụn đôm đốt âm thanh. Hắc ma pháp mảnh vỡ bạo tán trong nháy mắt, á lìn tay trái chống đất mượn lực, thân hình đột nhiên xoay người lật nghiêng, tay phải thuận thế đoạt lại dừng lại giữa không trung bội kiếm. Mũi kiếm mang theo một đạo hàn quang, chém thẳng vào hắc kỵ sĩ cầm dao găm cổ tay. Hắc kỵ sĩ cổ tay hơi lật, dao găm tinh chuẩn rời ra mũi kiếm. Kim loại va chạm giòn vàng chấn người mảng nhị phát run. Dưới chân hắn sai bước, thân hình như quỷ mị lấn đến gần, dao găm lôi cuốn lấy lạnh lẽo sắc khí, đâm thẳng Alins tim. Alins ngửa ra sau né qua, bộ kiếm trở tay vung lên, lưỡi kiếm xoa dao găm mạch qua, mang theo một chuỗi sao hỏa. Hồi song chảo đã hoàn toàn tránh thoát mặt đất, nhưng nó cũng không như đám người đoán trước nhào về phía trước người bộ chiến đấu, cũng không có lại xử lý không trung mô đét, ngược lại là thản nhiên thừa nhận công kích, sau đó đống nhiên quay đầu, to lớn đầu lâu mạnh mẽ thay đổi qua một cái quỷ dị góc độ. Dựng thẳng đồng tử tinh chuẩn khóa chặt nơi xa trên sườn núi sở đột cùng bộ phép thuật thành viên. Thấy cảnh này, Leonardo thầm nói không tốt. Giờ khắc này, bọn hắn ý thức được kinh khủng một điểm. Độc Long học trí tuệ thậm chí vượt qua nhân loại. Nó thậm chí khả năng từ vừa mới bắt đầu liền xem thấu sách lược của bọn hắn. Quả nhiên, một giây sau học hàm ở giữa hào quang vàng nóng đống nhiên tăng gọn. Long diễm như phá đê dòng lũ, lôi cuốn lấy thiêu cháy tất cả vì thế, lao thẳng tới trên sườn núi sở đột cùng bộ phép thuật thành viên. Trên sườn núi, đám người chính dùng hết cuối cùng một chút ma lực duy trì lấy lung lay sắp đổ giam cầm kết giới, căn bản hoàn mỹ phân thần phòng ngự. Liệt diễm liền đã gào thét mà tới. Không trung mộ đẹp con người đột nhiên co lại, không chút do dự đưa tay ngưng tụ bảo hộ kết giới, màu lam nhạt ma lực bình phong phi tốc thành hình. Nhưng khoảng cách cuối cùng quá xa, bình phong chưa mở ra hoàn toàn, long diễm liền đã ầm vang đụng vào dốc núi. Thời khắc mấu chốt, một quyển gió lốc lớn đột nhiên từ dốc núi bên cạnh của tới. Có dẹt cự ảnh tại trong cùng phong hiện ra, nó dương thủ trường gào, đem long diễm mạnh mẽ lệch gãy mở nửa điểm, đồng thời cuốn lên mấy đạo phong nhận, đem sở luật cùng còn sót lại bộ phép thuật thành viên cuốn rời biển lửa. Khó khăn lắm né qua một kích chí mạng đám người chưa đứng vững, liền nghe một tiếng rung khắp thiên địa tiếng vang. Học thừa dịp có dẹp phân thần cứu viện khoảng cách, tráng kiện đôi rồng đống nhiên đánh tới hướng mặt đất. Còn sót lại mấy đạo giam cầm kết giới lên tiếng trả lời vỡ nát. Nó thân thể cao lớn rốt cục triệt để tránh thoát trói buộc, hai cánh chấn động liền xông thẳng tới chân trời. Tại cả sàn giờ dạ tinh chuẩn chỉ huy dưới, tất cả mọi người kết thành nghiêm mật thế trận xung phong, từng đợt nối tiếp nhau hướng về dọ mùn găng dứt khởi sướng tấn công mạnh. Mũi tên như che đậy bầu trời châu chấu bắn trụ mà ra, mũi kiếm lóe lạnh leo hàn quang. Cả hai có thứ tự xen lẫn thành một tấm chặt không lọt gió công kích lưới, như mưa to khuynh tả tại cự mãng thân thể cao lớn bên trên. Trong chốc lát, rõ mùn găng dữ quanh thân liền bị xé mở vô số đạo vết thương sâu tới xương, màu xanh sẫm huyết dịch cuồn cuộn tuôn ra, đem phía dưới thổ địa nhuộm thành một mảnh quỷ dị màu sắc. Có thể khiến người tuyệt vọng là, nhưng trong mấy mắt, cái kia chút giữ tận miệng vết thương liền bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng nhúc đích, phi tốc khép lại. Qua trong giây lát liền khôi phục như lúc ban đầu. Phản phất chưa hề nhận qua thương đồng dạng. Cả sàn giờ ra ánh mắt lại gắt gao tập trung vào cự mãng bảy tức yếu hại. Nàng bén nhạy bắt lấy vết thương này khép lại ngắn ngủi khoảng cách, mũi chân bỗng nhiên một điểm bên cạnh bức tường đổ, thân hình như mũi tên rời cung bay bổng bật lên. Trong tay bội kiếm lôi cuốn lấy phá phong sắc mà bang, ngưng tụ nàng lực lượng toàn thân, đâm thẳng đối phương yếu hại. Nhưng mà, ngay tại mũi kiếm sắp chạm đến vậy cả trước mắt, một tầng rơi trong suốt kết giới bỗng nhiên sáng lên. Lưỡi dao phảng phất chém vào một đạo không thể phá vỡ bình phong bên trên, mạnh mẽ đem cả sàn giờ ra một kích toàn lực ngăn tại giữa không trung. Ngay sau đó gió lốc lớn thuận thân kiếm chuyển đến, chấn động đến cánh tay nàng run lên, đưa nàng trùng điệp thổi bay ra ngoài. Thừa này khoảng cách thở ra hơi dọ một gặm dự, lần nữa bỗng nhiên vung vẩy tráng kiện đuôi sống lưng, lực lớn quét sạch tứ phương. Cung đỉnh quân thuẫn tưởng lên tiếng trả lời vỡ nát, các chiến sĩ như lá rụng bị tung bay. Xương cốt vỡ vụn giòn vang cùng thê lương kêu rên trong nháy mắt vang vọng chiến trường, khắp nơi đều có lăn xuống binh khí cùng ngã xuống bóng dáng. Alins mượn ngựa ra sau thế mũi chân chỉ xuống đất, thân hình bỗng nhiên hướng về sau trượt ra vài thước, kiếm phong lôi cuốn lấy còn sót lại hắc ma pháp khí tức, thẳng bức hắc kỵ sĩ mặt. Hắc kỵ sĩ đầu hơi nghiêng, dao găm ngang chặn trước người, đồng thời chân phải đạp mạnh đất mặt, đá vụn vẩy ra bên trong, hắn như bóng với hình lại lần nữa lần đến gần. Dao găm mũi đao lóe ra hàn mang, dường như chuyên chọn Alins phòng ngự sơ hở chỗ đâm tới. Hai người bóng dáng trong không khí không ngừng đan xen, kiếm cùng dao găm tiếng va chạm dày đặc như nhịp trống. Alins bỗng nhiên kiếm chiêu biến đổi, bội kiếm móc nghiêng, đồng thời tay trái ngưng tụ ra một đạo hắc ma pháp lưới đao khí, một sáng một tối hai đạo thế công đồng thời công hướng hắc kỵ sĩ. Hắc kỵ sĩ trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc, lại không chút hoang mang, hô hấp ở giữa ngưng tụ thành một ngọn gió tường, đã ngăn cách bội kiếm đồng thời thuận thế đem hắc ma pháp lưới đao khí chém thành mảnh vỡ. Đối mặt Alins rắc rối vô ảnh công kích, một giây sau, hắc kỵ sĩ cổ tay bỗng nhiên chìm xuống. Theo xương cốt phát ra sai chỗ cùng cụm âm thanh, dao găm trong không khí vạch ra một đạo thường nhân vô pháp làm đến quỷ dị đường cong. Alins trong lúc đội vã giơ kiếm đón đỡ, nhưng là va chạm đối trong nháy mắt, đối phương dao găm bên trên lại đột nhiên bắn ra một cỗ phong lưu, đưa nàng bội kiếm mạnh mẽ bắn ra. Bắt lấy khe hở, hắc kỵ sĩ thuận thế nhấc đầu gối, cứng rắn đầu gối hung hăng đâm vào Alins phần bụng. Kịch liệt đau nhức trong nháy mắt quét sạch toàn thân, Alins kêu lên một tiếng đau đớn, cả người như giống như diều đứt dây bay rớt ra ngoài. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 492, quá khứ, hiện tại, tương lai. Chương 492, quá khứ, hiện tại, tương lai. Có thể tóm tắt nói rõ ngươi làm như thế lý do sao? Bởi vì lúc này mới chỉ là lần thứ nhất, cho nên ta không tiếp thụ không cách nào nhẫn mại loại này lý do. Tô Đại nhìn xem vợ lạc kệ, bình tĩnh giọng nói mang vẻ một chút không hiểu, hoặc là bởi vì màu đen kỵ sĩ. Đây chỉ là trong đó một cái nguyên nhân. Vợ lạc kệ dừng một chút, lườm một bên mân mê thiết bị mệ dễ. Đối phương tựa hồ cũng không có muốn ý lên tiếng, xem ra là dự định để cho mình thuyết phục cô Đại. Lại hoặc là bản thân nàng cũng tại chập chờn bất định. Vợ lạc kệ hít sâu một hơi. Từ vừa mới bắt đầu mong muốn dựa vào ma pháp thời gian giải quyết vấn đề chính là cái sai lầm. Ta rõ ràng ngươi ý tứ, thế nhưng là ngươi có suy nghĩ qua hay không? Ồ đại nhíu mày. Nếu như không có ma pháp thời gian tham gia, có lẽ thế giới này thậm chí trèo trống không đến hiện tại. Ồ đại thái độ tại bờ là kẻ trong dự liệu, cho nên phải nghĩ biện pháp thuyết phục hắn là cái không thể tránh khỏi vấn đề. Nhìn xem cái này đi. Bờ là kẻ từ trong ngực móc ra một cái hộp gỗ. Đó là tại gì gờ trong quan tài mang ra. Đây là ma pháp thời gian đệ vệ lộ tờ, đại thánh nhân sẽ ở lưu lại. Bờ là kẻ đem hộp gỗ cài lại, lộ ra hộp gỗ dưới đáy. Ồ đại đưa tay tiếp nhận, nhìn xem phía trên khắc lấy hai hàng chữ, lông mày hơi nhăn lại. Ta phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Thời gian cố định nút không cách nào nhảy qua hoặc thay đổi. Cho dù ý đồ nhảy vọt, nhưng nó vẫn tồn tại như cũ ở nơi đó, không cách nào lẩn tránh. Đây là nàng lưu cho hậu nhân lời nói. Bản ý hẳn là khuyên nhủ hậu nhân không muốn đi lên sai lầm con đường. Chỉ tiếc, chúng ta phát giác quá muộn. Vỡ là kệ dừng một chút, ánh mắt hơi trầm xuống. Chúng ta cũng không phải là tại thao túng thời gian, mà là đem thời gian khiến cho rối loạn. Một cái khác đầu dòng thời gian mẹ dễ cùng hắc kỵ sĩ chính là tốt nhất tại chứng minh. Sau khi xem xong, cô đã đem hộp gỗ đặt lên bàn. Ngươi biết, chỉ dựa vào cái này còn chưa đủ. Ý của ngươi là muốn đem thế giới này xem như thẻ đánh bạc gáp tại ngươi đổ bàn bên trên. Bởi vì ta không thể hiểu ngươi làm ra quyết định này nguyên nhân, cho nên không cách nào tán đồng. Ta biết cái này nghe cực kỳ từ đại hồ tới. Vỡ là kẻ dừng một chút, giọng điệu lại kiên quyết, nhưng chúng ta nhất định phải uốn nắn sai lầm. Ta có lòng tin bọn hắn có thể giải quyết tất cả vấn đề. Vỡ là kẻ sờ lên bị bịt mắt che kín đôi mắt, lại liếc mắt mê dễ. Mà chúng ta cần phải làm là thanh lý tất cả bởi vì chúng ta mà ngoài định mức bởi vì sai lầm mà sinh ra biến số. Đây chỉ là ngươi lần thứ hai làm lại. Ô đã hít sâu một hơi, như ngươi loại này lòng tin là từ đâu? Tại gì gở trong lăng mộ, ta nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện. Vỡ là kẻ ánh mắt trước rơi vào vẻ mặt nghiêm túc ô đẩy trên thân, lại chuyển hướng một bên ôm cánh tay mà đứng, thần sắc khó phân biệt mê dễ. Chúng ta không phải thế giới thần hoặc chủ, không có tư cách bằng sức một mình đi trái phải thế gian tất cả đi hướng. Hắn hít sâu một hơi, trong thanh âm tôi lấy chém đinh chặt sắt chắc chắn. Một số thời khắc, chúng ta nên học đi tin tưởng bọn hắn, tin tưởng cái kia chút bị chúng ta ý đồ bảo hộ ở người đứng phía sau. Khởi động kết giới. Đi Á Nạ truyền đạt chỉ lệnh về sau, tại kết giới khép kín một giây sau cùng thân hình như mũi tên thẳng gọt dọ mùn gắng dữ lâu lâu. Tất cả mọi người, công kích. Cả sàn giờ dạ tiếng gầm che lại bảy rắn ma sát tế mình. Mặc dù trên bầu trời sinh chúa cứu thế trước mặt, bọn hắn có lẽ là không có bất kỳ cái gì tài năng, cho nên là cần được che chở đối tượng. Bạch. đôi rắn quét ngang, mặt đất nổ tung, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ thánh thành phiến đá. Nhưng không có người nào lùi bước. Ngã xuống bóng dáng vừa bị bụi đất nuốt hết, sau lưng kỵ sĩ liền đã đạp trên đồng bào dấu chân bộ vị, lấy máu thịt thân thể, gắt gao ngăn chặn cự xà mỗi một lần xê dịch. Nhưng là bọn hắn vẫn như cũ sẽ vì thủ hộ sau lưng hết thảy, nô lên cũng không khoan hậu sống lưng, đây là tồn tại ý nghĩa. Bọn hắn là thế giới này tồn tại. Một cái khắc đầy phù văn bộ xương nhảy lên thật cao. Theo trên tường thành lý nàng ngâm sướng, bộ xương quanh thân trong nháy mắt bốc cháy lên ngọn lửa, thẳng tắp vọt tới cự xà bảy tấc. To lớn lực trùng kích trực tiếp đem giọ mùn găng dự bản bèo thân thể đụng đổ trên mặt đất. Có lẽ theo chúng ta, bọn hắn có lẽ không chịu nổi được ký thác hy vọng. Cong. Alin kiếm đâm vào tường rõ bên trên, phong nhận tại hai má của nàng sắt qua, đỏ thâm tơ máu không trùng bày ra. Không lùi mà tiến tới, tay trái chống đất mượn lực, Alin thân hình như con quay xoay người bật lên, mũi kiếm bọc lấy phá phong sắt nhỏ vàng, lại lần nữa bổ về phía tường rõ hạch tâm. Phong nhận cắt vỡ nàng áo bào, mở ra da thịt, giọt máu thuận kiếm tích lan xuống. Nhưng cho dù dạng này, chúng ta cũng không nên tước đoạt bọn hắn cố gắng sinh tồn được quyền lợi. Trong ngay mắt, sóng gió bị suy yếu. Nói đúng ra là hắc kỵ sĩ ma pháp bị một cỗ khác ma lực đối xông. Bị giàn tịt bóng dáng xuất hiện tại hắc kỵ sĩ sau lưng. Đưa tay một nắm, hắc kỵ sĩ dưới chân mặt đất trong nháy mắt nổ tung, đen nhánh bụi gai phá đất mà lên, như khóa sắt cuốn lên mắt cá chân hắn, đem nó gắt gao đính tại chỗ. Alin kiếm hung hăng xuyên qua hắc kỵ sĩ lồng ngực. Cho dù là lúc trước đồng thời đứng trước ba cái thai ách bốn anh hùng, bọn hắn cuối cùng cũng là làm ra đem hết thể giao phó cho tương lai lựa chọn. Màu tím đen hủy diệt ma pháp thẳng quanh hoặc lưng. Cò rẹt ngửa mặt lên trời gào thét, gió lốc lớn phong tỏa tất cả đường lui, phong nhận làm cho họ không cách nào xê dịch. Sờ bột một hớp uống sạch nước thuốc, trong cơ thể mạch máu căng phồng, đưa tay ở giữa vô số ma lực xiển xích kéo dài về phía chân trời khóa lại hoặc tứ chi. Tam phương phối hợp xuống, hoặc thân hình khổng lồ bị mạnh mẽ đện về mặt đất trong nháy mắt nước toát ra hồ to. Bọn hắn làm mình có khả năng làm hết thảy, bỏ qua sinh mệnh cốt đủ, dâng ra hậu đại. Đây cũng chính là bây giờ người trên thế giới này đang tại làm. Hiệu trưởng, nhanh lên né tránh. Tất cả mọi người luyện kim hình chiếu dụng cụ đều hao hết về sau, thịnh nộ hoặc rốt cục đem đầu lâu nhắm ngay không trùng cái kia cuối cùng một thân ảnh. Nhưng mộ đẹp cũng không có muốn tranh né ý tứ, mà là đưa tay xây lên từng đạo bảo hộ bình phong chuẩn bị đó nữa. Dejanis, chúng ta bên trên. Leonardo cùng Dejanis ý thức được mộ đẹp đây là tại dùng mình kiềm chế hoặc vì bọn hắn sáng tạo cơ hội. Cái này vẹn vẹn bởi vì bọn hắn tin tưởng tương lai, bọn hắn tin tưởng tương lai đám người sẽ làm so với bọn họ càng tốt hơn. Cái này mới là truyền thừa, thế giới kéo dài. Mộ đen bảo hộ bình phong tại hỏa diễm bên trong từng tầng chốt bụi, nhưng là trong mắt của lão nhân cũng không có sợ hãi, ngược lại giống gần như bình tĩnh mặt hồ. Ý thức được Leonardo tới gần của hai người, hoặc kích động cánh lớn, đầy trời xương độc tràn ngập trở ngại tại Leonardo con đường đi tới bên trên. Đáng chết, chúng ta trực tiếp xông qua. Leonardo cắn răng gầm thét. Cho nên lần này ta cũng dự định làm như thế, bởi vì ta cũng tin tưởng bọn hắn, ta nghĩ cho bọn hắn một cơ hội. Một giây sau, nồng đậm đỏ thấm xương mù từ bọn hắn sau lưng tuôn ra, giống như một đạo thiêu đốt lưỡi dao. Tại Leonardo trước mặt trong làn khói độc mạnh mẽ cày ra một đầu chật hẹp thông lộ. Khi ở cắn răng, máu tươi từ nàng ngũ quan tràn ra, nhưng nàng vẫn như cũ cắn răng duy trì đầu kia thông hướng hoặc con đường. Hai người không do dự, dựa vào ở mở con đường hăm hở tiến lên mà lên. Chính như bọn hắn hẳn là làm đến như thế. Cảm nhận được nguy cơ hoặc từ bỏ đối mô đẹp tiến công, kết thúc lực lớn lôi cuốn lấy gió tanh đánh tới hướng Leonardo hai người. Dejanis dừng bước lại giơ kiếm trước người, thân kiếm bù bù rung động, cánh tay nổi gân xanh, gân chân xé rách chảy ra máu tươi, mạnh mẽ đem đôi rồng đón đỡ giữa không trung. Leonardo quanh thân bỗng nhiên thiêu đốt lên liệt diễm, áo bào bay phất phới, làn da bị ngọn lửa thiêu đốt đến phím hồng. Hắn mũi chân chỉ xuống đất, nhảy lên thật cao. Theo phẫn nộ gào thét, trường kiếm trong tay lôi cuốn lấy hừng hực liệt hỏa, như vẫn lạc lưu tinh, đâm thẳng hoặc trong lồng ngực viên kia kịch liệt cổ động trái tim. Cho nên, xin nhờ. Sở nghiên cứu bên trong lâm vào hồi lâu tĩnh mịch. Ba người cứ như vậy đứng bình tĩnh lấy. Mễ Dệ tổng kết đi qua. Tổ đại ngừng chân hiện tại. Vẫn là kệ nhìn ra xa tương lai. Ba người có khác biệt lập trường. Giờ phút này, ba người bọn họ liền quyết định hết thảy. Cuối cùng, tôi đã thở dài đánh vỡ trầm mặc. Ngoại trừ đạt được mục đích bên ngoài, ma pháp thời gian lạc ấn không cách nào tiêu trừ. Cho dù là tử vong, tôi đã nhìn xem vợ là kẻ đối ngực, điểm này ngươi hẳn là rõ ràng. Kỳ thật có cái biện pháp. Cái gì? Tôi đã nhíu mày. Đem ta đưa tiễn. Cái gì? Tôi đã sửng sốt một chút, sau đó lập tức hiểu rõ ra, ngươi là chỉ những lúc khác giây. Đúng, tựa như một cái khác đầu dòng thời gian mà đến mê dễ. Vợ là kẻ ánh mắt thâm trầm. Điểm neo là xây dựng ở cố định dòng thời gian bên trên, chỉ cần nhảy ra đầu này dòng thời gian liền có thể để điểm neo mất đi hiệu lực. Để nó biến thành mèo trôi không dễ. Tôi đã trầm giọng nói, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Ta biết. Ý vị này ngươi vĩnh viễn không thể lại trở lại nơi này. Ta biết. Ngươi sẽ trở thành một cái không có thân phận, không bị bất luận cái gì thời gian dung nạp dân du cư. Ta biết. Tựa như một cái khác mệ dễ như thế tồn tại. Ta biết. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 493, kết thúc chương 493. Kết thúc học trái tim tại trong lồng ngực điên cuồng đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, máu độc phun tung tóe mùi tanh hòa với khét lẹt mùi khói tràn ngập khắp nơi. Leonardo trường kiếm đã chạm đến tầng kia cứng cỏi lân giáp, liệt diễm tại kiếm tích bên trên ầm vang nổ tung, đem hắn sợi tóc đốt thành màu lửa đỏ. Kiếm thánh hình thức trước kia chỗ không có công suất phát động. Dejanis đón đỡ vẫn còn tiếp tục. Đôi rồng lực lớn cơ hồ muốn đem hắn xương cốt nghiền nát, máu tươi thuận trôi kiếm nhỏ xuống trên mặt đất choáng mở tươi đẹp vòi máu. Xung quanh khí độc lần nữa hướng phía hai người vào tới. Leonardo, tiếng hô của hắn khàn giọng vỡ vụn, mỗi một chữ đều mang lồng ngực chấn động kịch liệt đau nhức. Còn thiếu một chút. Leonardo bộc phát ra gào thét. Modern, Sergio, Cozet, ba người liên hợp thả ra công kích để họ ngắn ngủi tiến vào hư nhược trạng thái. Đây là chỉ có một lần cơ hội. Kiếm thánh hình thức quang mang tại quanh người hắn tăng vọt đến cực hạn, áo bào bị liệt diễm đốt đến bay phất phới. Da của hắn đã sớm bị nhiệt độ cao thiêu đốt đến phiếm hồng nứt ra, máu tươi hòa với mồ hôi bốc hơi thành xương trắng. Nhưng hắn như cũ hai tay cầm kiếm, đem toàn thân ma lực, thậm chí sinh mệnh bản nguyên đều toàn bộ quán chú trong kiếm. Kiếm tích bên trên hỏa diễm không còn là nhảy vọt trùng sáng, mà là hóa thành một đạo nối liền trời đất đỏ thâm có sáng. Cùng cụt. Rốt cục, tại Leonardo gần như tự bạo thức công kích đến vỡ ra một đạo dữ tợn vết rách. Nhưng là còn chưa đủ. Còn thiếu một chút. Rốt cục cảm nhận được rõ ràng chết đi, hoặc dây rùa đến trước đó chưa từng có điên cuồng, nó không còn để ý tới mô đẹp ba cái công kích, mà là dự định triệt để giết chết Leonardo. Trong ngay mắt, nồng đậm xương độc theo nó bảy cá bên dưới phun ra ngoài. Cái kia xương mủ cơ hồ nồng đậm đến đã hình thành chất lỏng. Tại khí độc bọc, Leonardo quanh thân tán phát hỏa diễm bị dần dần cắt giảm. Mắt thấy hết thảy đều muốn sụp đổ. Một thân ảnh chậm rãi rơi vào phía sau của bọn hắn. Khi ở phía sau cánh máu như dục hỏa mà thành tơ lụa, tại trong làn khói độc giãn ra, đầu cánh đỏ thâm kia sáng cơ hồ muốn đem ám trầm màn trời xé rách. Đồng tử của nàng đã sớm bị đỏ tươi nhuộm dần, cái kia không còn là đã từng ấm áp màu sắc. Giờ phút này ánh mắt của nàng lăng liệt băng lãnh, giống như quân vương tư thái, ánh mắt đảo qua chỗ, liền tràn ngập khí độc đều tại có chút rung động. Đỏ thâm xương mù lấy lở làm trung tâm tuôn ra, mang theo nóng dược thôn vệ chi lực, trong nháy mắt đem tím đen xương độc xung mở, tan rã. Theo nàng đưa tay, lấy nàng làm trung tâm, một đạo màu máu bình phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem Leonardo cùng đệ Giannis một mực bảo vệ. Huyết vực triển khai. Trong lúc nhất thời, cái kia nồng đậm như chất lỏng xương độc thế mà bị cái này đột nhiên mà ra xương máu ngắn ngủi, mạnh mẽ xung mở. Leonardo trong mắt cơ máu nổi lên, mượn huyết vực chống ra một cái chớp mắt, đem toàn thân cuối cùng một chút lực lượng toàn bộ rót vào trường kiếm. Đỏ thâm cột sáng lôi cuốn lấy phần thiên thế, thuận vết rách hung hăng đâm vào, mạnh mẽ xé rách hoặc lồng ngực. Nóng hổi long huyết phun tung tóe mà ra, hắn lại không thèm để ý chút nào, tay trái bỗng nhiên rút ra bên hông trôi này không chút nào thu hút kiếm gỗ. Không có hỏa diễm, không có ma lực, chỉ có đoạn tuyệt. Rốt cục, kiếm gỗ thuận trường kiếm phá vỡ vết thương, hung hăng xuyên thủng hoặc viên kia điên cuồng đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động trái tim. Tại tất cả mọi người nín hơi nhìn chăm chú bên trong, hoặc phát ra một tiếng rung khắp thiên địa thê lương gào thét, thân thể cao lớn bỗng nhiên cứng đờ. Lập tức đập đầm ầm hướng mặt đất, kích thích đẩy trời bụi đất. Nó cánh lớn nhào động hai lần, dường như mang theo không cam lòng, cuối cùng triệt để rủ xuống, không có một chút sinh tức. Dọ bùn găng dứt cái đuôi lớn quét ngang mà tới, phòng tuyến như bột phấn vỡ vụn. Cả sàn giờ giả tiếng giống bị bảy rắn ma sát tê minh nuốt hết, nhưng như cũ gắt gao vắt lên kỵ sĩ đoàn chiến kỳ. Đi á nạ bóng dáng như một đạo tiềm điện, trong tay ngưng tụ băng mâu lôi cuốn lấy hàn quang đâm thẳng mắt của nó ổ. Trên tường thành lý nạ không gián đoạn ngâm sướng, phù văn bộ xương tại nàng ngâm sướng bên trong bay lên trời, quanh thân hỏa diễm tăng vọt như mặt trời chói chang. Cự xà quanh thân vậy cá tại phù văn hỏa diễm thiêu đốt bên dưới từ từ rung động. Bộ xương mang theo hủy thiên diệt địa lực trùng kích đánh tới, rõ mùn găng dứt phát ra một tiếng đinh thai nhức góc gào lên đau đớn, và mẹo thân thể bị mạnh mẽ đụng đổ trên mặt đất, nhấc lên đẩy trời bụi đất. Nhân cơ hội này, đi á nạ trong tay băng mâu xuyên thủng rõ mùn găng dứt dựng thẳng đồng tử. Đầu này cự xà thống khổ trên mặt đất bắt đầu và mẹo. Cho dù toàn thân che kín vết thương, nhưng lại như cũ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại. Chỉ có cái kia bị thi triển kết giới bảo hộ chỗ hiểm vẫn như cũ lông tóc không thương. Đi á nạ xách một tiếng, quay đầu nhìn về phía phương xa. Hắc kỵ sĩ quanh thân phong nhận càng cuồng bạo, gào thét tường gió đem ạ lìn thế công gắt gao ngăn tại bên ngoài. Mỗi một lần mũi kiếm cùng tường gió va chạm, đều chấn động đến nàng miệng hổ nước ra, máu tươi thuận lưỡi kiếm nhỏ xuống. Mỹ giản tịt hai tay nhanh chóng kết ấn, theo ngâm sướng dưới mặt đất ma lực điên cuồng phun trào. Hắc kỵ sĩ dưới chân bỗng nhiên lom đi vào, ngay sau đó thân hình mất thăng bằng. Thừa này thời cơ, ạ lìn ánh mắt run lên, chân trái bỗng nhiên đặt đất, thân hình giống như là một tia chớp vây quanh tường gió khía cạnh. Nàng cố ý chậm dần thế công, mũi kiếm xoa tường gió biên giới bạch qua, cổ tay bỗng nhiên xoay chuyển, kiếm tích bên trên dâng lên đen nhánh hắc diễm. Cùng bội kiếm ngân quang sen lẫn thành một đạo quỷ dị hồ quang, khó khăn lắm xé mở tường gió một cái khe. Hắc kỵ sĩ trong mắt hàn quang lóe lên, thân hình như quỷ mị lướt đi tường gió, tôi lấy phong nhận dao găm đâm thẳng Alins cổ họng. Dao găm vạch phá không khí sắc nhọn vang mang theo tử vong hàn ý, Alins ngửa ra sau né qua, cái cổ lại bị phong nhận cắt ra một đạo tơ máu. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bị dạn tịt ngâm sướng ngừng lại. Theo đầu ngón tay bắn ra linh lực trong nháy mắt chia ra làm hai cỗ, một cỗ hóa thành bình chướng vô hình ngăn tại trước người Alins, mạnh mẽ chấn lệnh hắc kỵ sĩ dao găm. Một cỗ khác thì tràn vào mặt đất, chui ra bụi gai phá đất mà lên, như khóa sắt quấn về hắc kỵ sĩ mắt cá chân. Alins mượn lực xoay người, tay trái ngưng tụ hắc ma pháp hóa thành móng nhọn, xé mở hắc kỵ sĩ hộ thân gió tầng. Tay phải bội kiếm lôi cuốn lấy phá phong thế, đâm thẳng hắc kỵ sĩ ngực. Hắc kỵ sĩ đột nhiên đưa tay chuẩn bị lần nữa thi triển ma pháp thời gian đến tạm dừng Alins thế công. Nhưng đưa tay trong nháy mắt động tác lại đột nhiên một trận. Sau đó tại Alins hơi có ánh mắt kinh ngạc bên trong, hắc kỵ sĩ trong cổ họng phát ra ôi ôi dị hưởng. Tiếp theo quanh thân nóng nảy phong ma pháp trong nháy mắt để bại, giống như là bị một bàn tay vô hình nắm lấy hai tâm, hung hăng từ trong thân thể bóc ra. Không do dự, Alins trong mắt hàn quang tăng vọt. Cổ tay phát lực, bội kiếm lôi cuốn lấy hắc ma pháp vũ quang cùng phá phong sát nhọn vàng, hung hăng xuyên thủng hắc kỵ sĩ ngực. Hắc kỵ sĩ thẳng tắp đứng tại chỗ, không có ngã xuống, cũng không có dãy rủa. Ngay sau đó tại Alin trong ánh mắt, thân thể của hắn thế mà bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm đạm xuống. Chỉ thấy thân thể hình dáng trở nên mông lung trong suốt, giống như là bị vô hình cục tẩy chậm rãi xóa đi. Trong cổ họng hắn gạt ra vỡ vụn âm tiết, thân thể độ trong suốt càng ngày càng cao. Cuối cùng tại Alin cùng Mị Gian Tịt nhìn chăm chú bên trong, hóa thành điểm điểm cuồn sáng, tiêu tán trong không khí. Liên một chút vết tích cũng chưa từng lưu lại. Mị Gian Tịt cũng không có hiểu rõ trạng huống, nhưng Alin lông mày lại là chăm chú nhíu lên. Mà theo hắc kỵ sĩ tiêu tán, cái kia thi triển tại rõ mùn găng giữa chỗ hiểm hai đạo kết giới đồng thời tán loạn. Sớm đã vận sức chờ phát động ba người trong nháy mắt động. Đi Á Nạ thân hình như điện, băng mâu từ dựng thẳng trong đồng tử rút ra, xoay người thay đổi phương hướng. Rõ mùn găng giữa phát giác được chí mạng nguy hiểm, cái đuôi lớn đông nhiên quét ngang, xương độc cuộn cuộn ở giữa thân thể cao lớn điên cuồng dãy rủa, mặt đất trong nháy mắt bị cày ra thật sâu cống rãnh. Lý Nạ trong mắt hàn quang lóe lên, khắc đầy phù văn khôi lỗi trong nháy mắt bộc phát ra chói mắt ánh lửa, xương cốt toàn thân đường vân bắt đầu điên cuồng lấp lóe, phát ra sắp phá nát vụ vụ. Phù văn khôi lỗi như một viên thiêu đốt lưu tình, kéo lấy thật dài đuôi lửa, hung hăng vọt tới rõ mùn găng giữa đầu lâu. Kịch liệt nổ mạnh ầm vang vang lên, ánh lửa ngút trời, cự xà gào thét bị dìm ngập tại oanh minh bên trong. Nó thân thể cao lớn bị nổ tung lực trùng kích hung hăng lật tung, đập ầm ầm tại mặt đất, nhấc lên đầy trời bụi đất. Bụi đất trong sương khói, cả sản giờ dạ dơ cao trường kiếm, sau đó lưỡi kiếm trùng điệp cắm vào trong đất. Trong nháy mắt, tầng băng dọc theo trường kiếm điên cuồng lan tràn, băng lăng phá đất mà lên, như mạng nện cuốn lên rõ mùn găng giữa thân thể. Hàng ký những nơi đi qua, cự xà vậy ca cấp tốc bị kín xương trắng. Vạn mẹo thân thể bị tầng tầng băng giáp gắt gao giam cầm, liền huyết dịch lưu động đều trở nên chậm chạp. Đi Á Nạ bóng dáng như một đạo màu băng lam kia chớp, lao thẳng tới rọ mùn găng dứt bảy tấc yếu hại. Băng mâu lôi cuốn lấy lạnh lẽo thấu xương, tinh chuẩn xuyên thủng chỗ kia phòng ngự yếu nhất vảy cá khe hở. Rọ mùn găng dứt thân thể đống nhiên cong lên, phát ra một tiếng tan nát cõi lòng gào thét. Ngay sau đó thân thể khổng lồ tại mặt đất điên cuồng vặn mẹo, run rẩy, đôi rắn nuốt mặt đất, đem mặt đất nện đến vỡ nát. Nhưng chỉ vẹn vẹn mấy tức về sau, động tác của nó dần dần chậm chạp. Cuối cùng triệt để cứng đờ, to lớn đầu lâu trùng điệp rủ xuống, lại không một chút động tĩnh. Giờ khắc này, trên chiến trường phảng phất lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn qua rõ mùn găng giữ cái kia khổng lồ thân thể, liền hô hấp đều phảng phất dừng lại. Một giây sau, không biết là ai trước phát ra một tiếng nghẹn ngào reo hò, ngay sau đó, như lũ quét bộc phát hò hét trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thánh thành bên ngoài hoang dã. Các chiến sĩ ném rơi vũ khí trong tay, lẫn nhau ôm, gào thét, nước mắt cùng máu tươi xen lẫn trong cùng một chỗ, tại tràn đầy vết thương trên mặt đất tùy ý chảy xuôi. Tại cái này một mảnh vui mừng hô chung, Đi Á Nạ thở phì phò ngồi tại rắn trên lưng, cả sàn giờ dạ cũng không thư giãn. Bay đầu lập tức chỉ huy cứu chữa thương binh. Trên tường thành Lý Nạ suy yếu tựa như tựa ở trên tường thành. Một mảnh tiếng huyên náo bên trong, chỉ có Alin sững sờ đứng tại chỗ, cùng hết thể chúng quanh phảng phất không hợp nhau. Nàng trong mắt nhìn xem trước mặt trống rông không khí. Bội kiếm đâm vào không khí cảm giác trống rông vẫn còn, kiếm tích lũ quang dần dần ảm. Thật lâu không nói gì. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 494, phía sau màn chương 494, phía sau màn thế nào? Không có tin tức của hắn. Trong cung đình, Lý Nạ cùng Sophia ngồi đối diện lấy Lâm vào hồi lâu trầm mặc. Hiện tại thánh thành cùng xì ạt nguy cơ đều thành công giải trừ, thế nhưng là cho tới bây giờ cũng chưa từng lộ diện. Sophia thở dài, cả người hoàn toàn ở vào mất liên lạc trạng thái. Ta phái người đi vợ xì vạn lãnh địa, nhưng là tạm đảm nhiệm ra chủ ý rồn nạ cũng xưng nó cũng không trở về lãnh địa. Theo dự liệu kết quả, Lý Nạ bưng lên trà nóng vào cổ họng lại vẫn giãn ra không ra nàng khóa chặt lông mày. Trên thực tế, cho dù tình hình chiến đấu rằng có tình huống dưới, thân ảnh của hắn vẫn cũng không xuất hiện trên chiến trường, điểm này liền đã đáng giá hoài nghi. Lý Nạ nói ra, ta lúc ấy cho là hắn thân ở thảo phạt hoặc chiến trường, cho nên cũng không để ý. Nhưng kết quả là xì ạt bên kia đồng dạng xưng bợ lạ kẻ cũng không xuất hiện. Dạng này à? Sophia thanh âm có chút trầm thấp. Trên thực tế, đám chìm trong may mắn còn sống sót trong vui sướng cũng không có bao lâu, tại ý thức đến bợ lạ kẻ không thấy về sau, đám người một lần lâm vào sợ hãi. Ngay từ đầu bọn hắn đều coi là bợ lạ kẻ có cái gì những tính toán khác. Nhưng bây giờ khoảng cách hoặc cùng dọ mùn găng dự thảo phạt chiến đã kết thúc 3 ngày. Thì ở thế nào? Tựa hồ là cảm thấy không nên tiếp tục tinh thần sa sút xuống dưới, Lý Nạ đổi đề tài hỏi. Sophia nâng chung trà lên, ngón tay nhẹ nhàng sờ xoa xoa nắm tay, trước mắt đang đứng ở khống chế bên trong, giáo sư Sở Bột đang tại từng điểm giúp nàng rút ra trong cơ thể ma lực lấy suy yếu dở dạ cụ là đối nàng ảnh hưởng. Lý Nạ cau mày, hạ giọng, sẽ có khôi phục nguy hiểm sao? Trước mắt đến xem khả năng rất thấp. Sophia ngước mắt, dừng một chút nói ra, trên cổ của nàng treo phèn mèo nước mắt. Phía trên bị thi triển một loại nào đó mạch kín, tại hứa bị dở dạ cụ là chiếm cứ thân thể lúc, nó sẽ tự phát phóng thích bên trong chứa đựng tốt ma lực ngăn chặn dở dạ cụ là ma lực, đồng thời hấp thu máu của nàng ma lực. Cái này đoán chừng là dở dạ cụ lạ cũng không có nghĩ tới. Thật là. Lý Nạ nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, tựa ở trên ghế salon, hắn liền điểm ấy đều cân nhắc đến a. Hiện tại thực sự không cách nào rút ra quá nhiều tinh lực, Sophia cảm xúc có chút bực bội, thánh thành chiến dịch cho song phương đều tạo thành tổn thất không nhỏ. Ngay cả học viện sĩ ạt cũng tổn thất nghiêm trọng. Gần 1/3 giáo sư cùng công nhân viên chức nhân viên hy sinh. Mộ đẹp hiệu trưởng mặc dù tại học trong liệt hỏa mất đi một cái cánh tay phải, nhưng cũng may không có nguy hiểm tính mạng. Hiện tại đơn giản khắp nơi đều là rối loạn tình huống. Nói đến đây Sophia đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói đến, ta nghe nói ngươi gần nhất tại tạo dựng cái gì thương hội liên minh. Ân, không bằng nói sớm đã có tính toán này. Lý Nạ không có phủ nhận, hiện tại đã lôi kéo đến một chút thương hội, nhất là cái kia chút làm lấy kiến trúc hao tài, công tự thuê, vận chuyển điều hành sinh ý thương hội. Lý Nạ đầu ngón tay tại mặt bàn vân gỗ bên trên nhẹ nhàng quét qua, giọng nói mang vẻ một chút không biết làm sao. Ngươi cũng thấy đấy, thánh thành tường thành muốn trùng tu, hoàng thành hư hao phòng ốc kiến trúc, xì ạt luyện kim khí giới. Vô luận là vận chuyển dây xích vẫn là nguyên vật liệu, hiện tại các nơi nhu cầu đều tràn đầy tới cực điểm. Sophia đặt chén trà xuống, dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem nàng, cái này đối ngươi tới nói không phải chuyện tốt sao? Sinh ý nhiều đến làm không hết, ngươi hẳn là thừa cơ kiếm được đầy bùn đầy bát mới đúng, làm sao có thể nguyện ý đem cơ hội này chia sẻ cho người khác? Cùng hưởng con đường cùng công tượng, thống nhất báo giá, đánh vỡ giá cả độc quyền, cái này mới là ta mục đích. Nàng dương mắt nhìn về phía Sophia, ngươi không có nhìn gần nhất hoàng thành vật phẩm vật liệu danh sách à? Sophia lắc đầu, chị hai đang phụ trách những thứ này. Lý Nạ thở dài, hiện tại đã có không ít hàng thương bắt đầu để cao giá tiền, cũng nên nghĩ biện pháp ứng đối một cái. Nghe vậy Sophia nghiêng đầu, dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem Lý Nạ, không nghĩ tới ngươi thế mà lại quan tâm những thứ này. Tốt nói tới tiền mới tốt tiêu xài. Lý Nạ buông tay, ta không phát quốc nạ tài. Ngươi ngược lại là thay đổi. Đó là ngươi còn chưa đủ hiểu ta. Được thôi. Lý Nạ mím môi suy nghĩ một chút, kỳ thật còn có cái vấn đề ta muốn hỏi một chút. Vấn đề này bằng vào ta lập trường có lẽ không tốt lắm hỏi. Không có việc gì, ngươi hỏi đi. Đã học cùng dò mùn găng dư đều đã giải quyết. Như vậy phèn mèo đâu? Đã ngươi hỏi, chuyện này ta cảm thấy rất kỳ quái. Nâng lên điểm ấy, Sophia đặt chén trà xuống, như có điều suy nghĩ, thảo nguyên bên kia bộ lạc cho tới bây giờ đều không có truyền đến bất luận cái gì xin giúp đỡ tin tức. Có tin tức nói bọn hắn gần nhất lâm vào cùng phèn mèo khổ chiến, tương đối mà nói ngược lại là trung thực không ít. Không có tin tức xác thực sao? Sophia không thể làm gì, ngươi cũng biết, đế quốc luôn luôn cùng thảo nguyên man tộc ở vào đối chọi gay gắt hoàn cảnh. Lina suy nghĩ một chút, ta nhớ được mẹ dễ hẳn là ở nơi đó mới đúng. Ta phái người đi tìm kiếm. Kết quả nơi đó chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn. Sophia lắc đầu, toàn bộ khe núi cơ hồ đều bị tiêu diệt, khắp nơi hô sâu, ngươi hẳn là tận mắt đi xem một chút. Chỉ bất quá, vô luận là mẹ dễ vẫn là nàng đồng vị thể cũng không thấy hình bóng. Nghe vậy Lina lâm vào suy tư, cùng nhau biến mất ra. Để cho người ta có chút để ý, nhưng để phòng trường hợp bất chắc vẫn là muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng, chị đã dẫn đầu quân đội trở về biên cảnh đóng giữ. Sophia nhìn về phía ngoài cửa sổ, lẩm bẩm, nếu như nói vừa cảnh thảo nguyên cái kia vừa mất khống chế nàng sẽ lập tức khai thác hành động. Dù sao cũng là khả năng tạo nên thế giới hủy diệt, hai ách, chủng tộc ở giữa xung đột trước tiên có thể để qua một bên. Ân, ta hiểu được. Lina đứng dậy, đã dạng này ta liền đi trước, không còn ngồi một chút. Lần này vốn là cùng đi theo hướng hoàng thành vận chuyển tài liệu thương đội tới, kiểm kê xong không có vấn đề sau liền nên rời đi. Được. Trở về Lina cũng không trở về lãnh địa, mà là tại nửa đường cùng thương đội tách rời lái về phía lân cận quận. Chú Kispen. Vừa lúc đụng vào từ biệt thự đi ra Kispen. Lina tiểu thư a, đã lâu không gặp. Kispen một thân cách ăn mặc tựa hồ là muốn ra ngoài. Là đến tìm ý rồn là sao? Thật không may nàng sáng nay ra ngoài rồi. Không phải, ta, Lina châm trước một hồi, vợ lạ kẻ hán. Vẫn chưa về sao? Sơ đột lắc đầu. Gặp này Lina trầm mặc. Yên tâm đi, Kispen cười cười, an ủi, tiểu tử kia từ nhỏ đã mạng cứng rắn, khắp nơi gặp rắc rối cũng không thấy có chuyện gì. Chỉ mong đi. Tốt, đã đến một chuyến, để bị chặt sơ mang ngươi đi vào ngồi một chút đi. Cơ dệ ý tên kia tại lầu 2. Kispen vỗ nhẹ nhẹ đập bờ vai của nàng, đi cùng hắn tâm sự đi, ta muốn gấp đi xử lý một ít chuyện. Thật là. Ta cái này lão ca từ khi sau khi trở về trực tiếp đặt xuống gánh cái gì cũng không làm, làm lên vung tay trưởng quỹ, chính là khổ ta khó được thanh nhàn à. Nhìn xem Kispen vừa phàn nàn vừa rời đi, bị chặt sờ mang theo Lina đi vào biệt thự. Sau đó cùng phòng khách ngồi nữ nhân bốn mắt nhìn nhau. Không nghĩ tới ngươi thế mà ở chỗ này. Vốn có thân phận hợp pháp trước ta không thể ra ngoài. Dạng này à. Xem ra Sophia còn không có cấp cho ngươi tốt thân phận à. Lina nhìn từ trên xuống dưới ngồi tại bên cửa sổ Alins. Ngươi xem ra thật nhàn nhã. Có vấn đề gì không? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đi tìm hắn, nên trở về đến thời điểm tự nhiên sẽ trở về. Thái độ thật lạc quan. Vài câu không tính là hàn huyên sau liền rơi vào trầm mặc, Lina không có lại tìm lời nói, quay người từng bước đi lên lầu. Alins chậm rãi quay đầu trở lại, ánh mắt một lần nữa trở xuống ngoài cửa sổ, tùy ý bay đầy trời tuyết đem ánh mắt nhuộm thành một mảnh mênh mông. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 495, vợ là kẻ chương 495, vợ là kẻ muốn hay không đoán xem hôm nay là cái gì? Ừm. Quả thông sao? A, lập tức liền đoán đúng nữa nha. Sẽ ra mở ra, lộ ra bên trong bung lấy lớp đường áo quả thông bánh gà tổ, ta trả lại cho ngươi mang theo sữa bò nóng nha. Nhìn xem sẽ ra từng cái đem đồ vật đặt tới trên bàn. Kỳ thật không cần làm phiền ngươi mỗi ngày đều tới. Đối với sẽ ra mỗi ngày đều sẽ đến nơi này thăm viếng cử động của nàng, thì ở mặc dù rất vui vẻ, nhưng là trong lòng vẫn là không khỏi có chút áy náy. Không tính phiền phức, đây đều là dùng trong cửa hàng còn lại vật liệu làm, cho nên ta liền hơi ra công một cái mang tới. Sẽ ra đem bánh gà tổ nhét vào ở trong tay, huống hồ bợ là kẻ học trưởng không tại, quá trình trị liệu khẳng định rất vất vả. Nâng lên bờ lạ kệ tên trong ngáy mắt, thì ấm nụ cười trên mặt có chút cứng đờ. Ý thức được nói lỡ của mình, Sệ Dạ cuốn quýt an ủi, thật xin lỗi, ta không phải. Không sao, không cần để ý những thứ này. Thì ở hướng nàng lộ ra dáng tươi cười, cầm lấy cái xin ăn lên bánh gà tổ. Nhìn xem ở dáng vẻ, Sệ Dạ trong mắt suy nghĩ một chút, vẫn là lấy dũng khí an ủi nàng. Yên tâm đi ở học tỷ, bờ lạ kệ học trưởng hắn nhất định còn sống. Ân, ta biết. Thì ở lộ ra thập phần tự nhiên cười, hắn luôn luôn là cái để cho người ta an tâm người đâu. Sê Gia lập tức tán thành gật đầu, đúng thế, Leonardo bọn hắn cũng là nói như vậy. Bị thi triển cách ly kết giới trong phòng. Sê Gia nhìn qua chính cái miệng nhỏ mí môi bánh gạ tổ hiệu ở. Sau một lúc lâu cánh môi động lại động, trải qua muốn nói lại thôi về sau, cuối cùng vẫn là nhẹ giọng mở miệng. Học tỷ, ta. Kỳ thật hôm nay ta tới là muốn cùng ngươi nói cái khác. Hiệu ở chấp xin đầu ngón tay có chút dừng lại, cái tiếng ngưng trệ nhưng thoáng qua, một giây sau, nàng liền giơ lên một vòng vẫn như cũ dịu dàng cười, giọng điệu nghe không ra nửa điểm gợn sóng. Thật sao? Nhanh như vậy nha. Sê Gia thở dài, cái này cũng không có cách, dù sao trường học lập tức sẽ phong bế. Có đúng không, đó là cùng Leonardo sao? Đúng. Như vậy đã quyết định nơi đến tốt đẹp sao? Ừm. Hắn đã gần như hoàn toàn khôi phục. Sê Gia chạm vào cằm, chúng ta dự định tới trước chỗ đi dạo, coi như du lịch giải sầu, dù sao lập tức đã trải qua nhiều như vậy. Nửa đường có thể sẽ đi mạo hiểm người hiệp hội tiếp điểm ý thác, sau đó lừa một chút tiền với tư cách lộ phí cùng tiền sinh hoạt, đến lúc đó về thôn, ở nơi đó đợi cho sang năm mùa xuân. Nhìn xem đang giảng giải mình kế hoạch Sê Gia. Có thể nhìn thấy trong mắt đối phương lóe ra đối tương lai nhỏ vụ đớp mơ, thì ở ánh mắt từng tấc nhu hòa xuống tới. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, đôi mắt lông mi đều nhiễm lên một chút ôn nhu độ cong. Mỗi người đều có chỗ đi của mình đây. Bởi vì học viện sĩ ạt bị hao tổn, luyện kim khí giới thiếu thốn, cùng dạy sức của lượng tổn thất. Cái này kéo dài ngàn năm được học viện bất đắc dĩ làm ra tạm thời ngừng trường học quyết định. Mà cái kia chút còn không có tốt nghiệp học sinh chỉ có thể tạm thời chờ đợi 1 đến 2 năm mới có thể trở về trùng tu việc học. Đối với chính bảo thanh xuân bọn hắn tới nói, đó là cái bất hạnh tin tức. Nhất là hiểu ở. Đại khái hậu thiên liền sẽ rời đi. Đến lúc đó đoán chừng trong học viện hẳn là liền không dư thừa bao nhiêu người a. Dejanis đã cùng kết khởi hành tiến về hoàng thành, Sophia điện hạ đã đặc phê thu nhận sử dụng bọn hắn nữa nha. Nhìn xem chậm rãi mà nói đối xê ra, thì ở ánh mắt lại bên trong hiện lên vẻ cô đơn. Mỗi người đều có chỗ đi của mình a. Ngay cả Monica đều về thánh thành. Thì ở mấp máy môi, trong miệng bơ hóa tại trong miệng lại có chút đắng chát. Biết được mình từ nhỏ đến lớn trưởng thành thôn là cái tận lực dựng sân khấu về sau, nàng đã không muốn trở lại nơi đó nữa. Cho dù trở về nơi đó cũng không có còn lại cái gì. Mình mới là, căn bản không biết có thể đi nơi nào a chú ý tới ở ánh mắt bên trong toát ra cô đơn, Sê Gia lập tức ý thức ngừng. Nhưng lại không biết nên nói gì. Bởi vậy, trong lúc nhất thời trong phòng lần nữa lâm vào yên tĩnh. Thằng đến bánh gà tổ ăn xong, thì ở cười khen ngợi Sê Gia tay nghề, trên mặt không có chút nào dị dạng. Nhìn xem bay đầu ngơ ngác nhìn qua ngoài cửa sổ hiệu ở. Cho dù biết nàng là tại ẩn nhẫn cái gì, nhưng là Sê Gia nhưng lại không biết phải làm thế nào an ủi. Nàng rõ ràng đối phương giờ phút này chân chính chờ đợi chính là cái gì. Sê Gia rời đi. Trong phòng lại là chỉ còn lại có một mình nàng. Không biết trôi qua bao lâu, lờ mờ nghe được cửa phòng lại một lần bị đẩy ra. Thì ở nghiêng đầu sang chỗ khác, nguyên lai tưởng rằng là thông lệ kiểm tra giáo sư, nhưng nhìn đến nơi người sau thân thể một trận. Giáo sư sở bột nói ngươi hiện tại đã thoát khỏi nguy hiểm phạm vi, cho nên không cần lại bị hạn chế ở chỗ này. Kỳ Sven lộ ra trưởng bối hiền từ dáng tươi cười. Nếu như không có dự định, đi nhà tợ sĩ bạn ngồi một chút như thế nào? Đây là thay thế bợ lạ kẻ phát ra mời. Một ngày, hoang mạc trên biên cảnh. Một cỗ che lại thật dày cắt đuổi xe ngựa lẻ loi một mình, bánh xe ép qua nóng hổi cát sỏi, tại vô ngần sa mạc bên trên lôi ra hai đạo cô độc chỉ tấn. Gió xoáy lấy hạt cắt đập thùng xe tấm, phát ra ngột ngạt đôn đốt âm thanh, nổi bật lên trong xe phản nản âm thanh càng rõ ràng. Này này, khách hàng cũ a, lần này đi công tác ngươi có thể được cho ta thủ lao a. Đầu kia sói quá kinh khủng, ngươi khi đó cũng không có cùng ta nói là loại này mất mạng hoạt động a. Phản nản âm thanh đến từ trong xe nữ nhân, nàng đưa tay hung hăng vỗ cửa sổ xe, đỉnh đầu đôi kia lông xù thái thú theo động tác tức giận chập chờn. Đối diện nam nhân tựa ở vách thùng xe bên trên, mắt trái che màu đen bịt mắt biên giới, đã bị bão cát thấm đến phát bụi. Ngươi chỉ là phụ trách cùng man tộc đối liền. Ta biết, nhưng những tên kia quá dã man. Nữ nhân phát điên, cái kia chút thô lô bán thú nhân chỗ đó dạng đạo lý. Ngươi cho rằng bọn hắn giống như ta dễ nói chuyện? Nếu không phải ngươi hỗ trợ tổ chức bọn hắn giải quyết đầu kia sói, ngươi tin hay không đều đi không ra Thảo Nguyên. Ngươi không thấy được bọn hắn từng cái đối ngươi nhìn chằm chằm, muốn đem ngươi lưu tại Thảo Nguyên sao? Nếu không phải ta con đường quen thuộc mang ngươi trộm chạy ra, ngươi sớm bị bọn hắn xem như tiềm ẩn tai họa ngầm giữ lại. Trước kia ngươi để cho ta làm một chút nghe trộm giám thị hoạt động coi như xong, ngươi bây giờ thật sự là càng ngày càng quá mức. Ta mặc kệ, đợi sau khi trở về ngươi nhất định phải cho ta thêm tiền. Thêm tiền? Nghe lấy đối diện nữ nhân nói dông dài, nam nhân nhìn qua ngoài cửa sổ xe dần dần đến gần phòng tuyến. Hoàng thành mạc vàng cờ xí tại cuồng loạn trong báo cắt phần vật pháp phối. Trong đầu của hắn hồi ức đến mấy ngày trước, ngươi không cần thiết làm đến loại tình trạng này. Vẫn là kẻ đang chuẩn bị bước vào từ màu lam thủy tinh chế tạo quan tài. Đó là ổ đã sửa chữa tốt, nhưng là cánh tay của hắn lại bị giữ chặt. Chúng ta đã đạt thành chung nhận thức. Vỡ là kẻ nhìn xem lôi kéo mình mệt dễ. Ta không phải muốn thay đổi đã làm ra quyết định, chỉ là muốn sửa chữa một cái kế hoạch. Vỡ là kẻ nhíu nhíu mày lại, cái gì? Đi vào không phải ngươi, mà hẳn là ta. Mệt dễ thần sắc là học giả đặc thù tỉnh táo cùng chắc chắn, không thấy nửa điểm bối rối, đáy mắt phản chiếu lấy hết thảy. Đừng quên, ngươi điểm neo là xây dựng ở ta coi trọng diễn dòng thời gian bên trên. Mệt dễ lời nói để vỡ là kẻ có chút dừng lại. Nói cách khác, chỉ cần thời gian của ta dây biến mất, như vậy ngươi điểm neo tự nhiên cũng biết biến mất. Trong nháy mắt, vỡ là kẻ rõ ràng nàng ý tứ, quay đầu nhìn về phía ô đài. Đối phương túi đầu suy tư nửa ngày, cuối cùng nhẹ gật đầu. Nhưng là dạng này tới nói càng thêm một thỏa. Mẹ dễ trước một bước mở miệng, một cái khác mẹ dễ cũng là căn cứ ta điểm neo đi tới nơi này, ý vị này ta biến mất có thể đồng thời giải quyết hai cái biến số. Dạng này xem ra xác thực càng thêm có lợi. Một bên Ổ Đại gật đầu, công nhận Mệ Dệ quan điểm. Nhưng Mở Lạc Kệ vẫn là có chút do dự, bởi vì lấy Mệ Dệ năng lực, lưu tại nơi này nhất định có thể làm được càng nhiều chuyện hơn. Tựa như là ngươi nói. Mệ Dệ dừng một chút, sai lầm cần được ôn nắn. Đây là ta tạo thành cục diện. Sai lầm, đi qua, không nên trở thành tương lai trở ngại. Mệ Dệ nhìn xem hắn, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Lưu lại đi, đây là ngươi nên được. Mở Lạc Kệ, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 496, mới 2x thượng, chương 496, mới 2x thượng. Thật là, nếu như không phải chồng coi thị vệ bẩm báo, thủ cảnh binh sĩ đã đem các ngươi coi là thật gian tế trực tiếp hướng ngươi bàn tên. Cả sản giờ dạ nhìn xem bị giam tại phòng giam bên trong hai người, tâm tình có chút phức tạp. Mặc dù ta rất tình nguyện nhìn thấy ngươi còn sống, nhưng là tạm thời hỏi một chút, tại sao phải tự tiện xông vào biên cảnh? Dứt lời, cả sản giờ dạ liếc mắt Mở Lạc Kệ bên cạnh chuột mèo, còn lại là cùng một cái man tộc bán thú nhân. Chuột mèo rụt cổ một cái, không dám lên tiếng. Hai giờ trước, khi biết biên cảnh thành lập đến dày đặc phòng tuyến cấm chỉ bất luận kẻ nào ra vào lúc, nàng còn tràn đầy tự tin hướng Mở Lạc Kệ cam đoan, nàng biết một con đường có thể trực tiếp vòng qua bố phòng phòng tuyến. Mà kết quả chính là hai người cuối cùng bị xem như chui vào đế quốc gián điệp mà lang đang vào tù. Đây là một cái hiểu lầm. Mở Lạc Kệ giải thích, hơi đi thảo nguyên bên kia xử lý một chút chuyện. Có thể trước tiên đem cửa nhà lao mở ra sao? Môn này hẳn là khốn không được ngươi đi. Tóm lại có chút không hợp quy củ. Cả sản giờ dạ ôm ngực nhìn xem hắn, khoát khoát tay ra hiệu một bên thủ vệ mở cửa thả ra hai người. Cảm ơn. Vừa ra tới chồn mèo liền run rẩy co lại đến Mở Lạc Kệ sau lưng, cùng cả sản giờ dạ kéo dài khoảng cách, không muốn gây nên sự chú ý của đối phương. Sợ cái gì? Cả sản giờ dạ lườm nàng một chút. Ta biết ngươi, sinh động tại tờ sĩ vạn lãnh địa cùng mộ ruột lãnh địa tình báo thương nhân. Ê! Chôn mèo cười ngượng ngùng, ta phát hiện, ta tuyệt đối không phải gian tế. Ta chỉ là tiếp nhận ủy thác đi cùng mà thôi. Chôn mèo chỉ một bên Mở Lạc Kệ, đảo mắt trực tiếp đem cố chủ bán. Cả sản giờ dạ không có để ý tới hắn, mà là quay đầu nhìn xem Mở Lạc Kệ. Cho nên nói, phèn mèo là ngươi hỗ trợ giải quyết. Mở Lạc Kệ gật đầu không có phủ nhận. Khó trách gần nhất nghe được tình báo nói thảo nguyên bộ lạc đột nhiên toát ra một cái gì, tù trưởng mang theo bọn hắn chiến thắng phèn giờ. Nhìn hắn chằm chằm nửa ngày, cả sản giờ dạ thở dài. Đã còn sống, vì sao a không truyền quay lại tin tức? Mở Lạc Kệ tươi cười nói ra, bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt. Trên thực tế, một là bởi vì Mệ Dệ rời đi để phèn giờ nhu cầu cấp bách tương đối, để hắn không thể không mau chóng tiến về thảo nguyên. Thứ hai là hắn còn không thể xác định Mệ Dệ hy sinh rốt cuộc có thể hay không có hiệu quả. Đế quốc gần nhất thế nào? Mở Lạc Kệ hỏi. Cũng rất thuận lợi. Cả sản giờ dạ nhún nhún vai, ta bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện cùng ngươi chính là chứng minh tốt nhất. Nhưng ngươi hẳn là quan tâm là sau khi trở về chuyện. Ân. Mở Lạc Kệ sửng sốt một chút. Tại ngươi không có ở đây đoạn này trong lúc đó, nên nói là lại lâm vào một cỗ khác hỗn loạn sao? Vì sao a? Mở Lạc Kệ nhíu mày. Cả sản giờ dạ cười cười, không nói gì, mà là trực tiếp đặt tên thị vệ thả bọn hắn. Này này, khách hàng cũ, ngươi mặt mũi thật lớn, chôn mèo cánh tay đuổi Mở Lạc Kệ, loại này một mình nhập cảnh chuyện thế mà bị ngươi dễ dàng như thế liền giải quyết. Mở Lạc Kệ không có để ý tới nàng, mà là nhìn qua chúng quanh lui tới lái buôn cùng người đi đường, lại đem ánh mắt rơi vào thành tường xa xa bên trên. Hoàn thành sửa chữa tiến triển so với hắn nghĩ phải nhanh. Lúc này mới nửa tháng mà thôi. Nhưng cả sản giờ dạ nói hỗn loạn là cái gì? Mở Lạc Kệ lông mày phong cao lại, ánh mắt lại trong lúc vô tình đảo qua góc đường một cô vừa dừng lại thương đội xe ngựa. Phía trên là gia tộc Mộ Dột Gia Huy. Bất quá khi ánh mắt của hắn cũng là bị trên xe ngựa gián tiếp chân dung hấp dẫn lấy. Cơ hồ mỗi cái trên xe ngựa đều gián tiếp lấy như lúc chân dung. "Uy, khách hàng cũ, không phải ta nói." Chôn mèo vụng trong hắn, làm sao cảm giác bức họa kia bên trên người cùng người giống như vậy a? Mở Lạc Kệ. Nhưng mà chàng diện xa so với hắn tưởng tượng còn muốn mất khống chế. Tiến vào hoàng thành về sau, lọt vào trong tầm mắt, phố lớn ngõ nhỏ tường đá, cột gỗ thậm chí cửa hàng ngụy trang bên trên, lại đều dán đầy như lúc thông báo tìm người. "Khách hàng cũ, ngươi..." Một bên chồn mèo đã ngoác mồm kinh ngạc, "Ngươi cũng không có cùng ta nói ngươi mặt mũi lớn như vậy à? Nói đến, ngươi có thể giúp ta đem đế quốc tịch miệng giải quyết sao? Ta hiện tại vẫn là không hộ khẩu đây." "Ý miệng." "Được rồi." Lời còn chưa dứt, bạn hàng chung quanh, người đi đường bỗng nhiên tứ tán lui lại. Cung đình các kỵ sĩ không biết từ chỗ nào xông ra, sáng như bạc áo giáp trong đám người phá lệ bắt mắt. Bọn hắn cấp tốc làm thành một vòng, đem Mở Lạc Kệ cùng chồn mèo bảo hộ ở trung ương. Ngay sau đó, một đạo màu vàng sáng bóng dáng đẩy ra kỵ sĩ chợt liệt, Sophia một thân cung đình lễ phục, làn váy bên trên nhiễm lấy bùn đất, giữa lông mày tràn đầy vội vàng. Xem ra tựa như là buông xuống trong cung công việc vội vã chạy tới. Nhìn đối phương, Mở Lạc Kệ đang muốn mở miệng. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, cuối phố truyền đến một trận dồn dập bánh xe nhấp nhô âm thanh. Mấy chiếc thương đội xe ngựa bỗng nhiên dừng ở kỵ sĩ ngoài trận, màn xe bị bỗng nhiên xốc lên, cô bé từ trên xe ngựa nhảy xuống. Lina sợi tóc bị gió thổi đến tán loạn, ánh mắt xuyên qua kỵ sĩ khe hở, thẳng tắp rơi vào Mở Lạc Kệ trên thân. Tin tức truyền thật nhanh. Sophia híp mắt nhìn đối phương, cái sau mặt mày khẽ cong, vẫn là không có điện hạ ngài nhanh. Dứt lời, Lina ánh mắt đột nhiên liếc nhìn cách đó không xa đứng tại nóc nhà bóng dáng. Ta còn tưởng rằng ngươi thật không có động tác đây, không phải nói không thể ra ngoài sao? Nóc nhà mang theo mặt nạ nữ nhân không nói gì, nhưng một cái đầu từ phía sau của nàng thò đầu ra, thì ở hướng phía đám người xấu hổ phất phất tay. nguyên bản đường phố rộng rãi giờ phút này bị trận chật như nêm cối. Giờ phút này Bỡ Lạc Kệ khẽ mắt hơi rút, không sai biệt lắm hiểu cả sản giờ dạ ý tứ. Dẫn phát hỗn loạn, mới, hai ách, quả thật ra đời. Thân thể trọng lượng chính từng tấc rút ra, ý thức giống rơi vào vô ngần biển sâu, tại đậm đặc trong bóng tối chìm chìm nổi nổi. Quanh mình tĩnh đến chỉ còn máu lưu động lay động, liền thời gian đều phảng phất đã mất đi khắc độ. Không biết qua bao lâu, một điểm ánh sáng nhạt đâm rách hỗn độn, mới đầu như đom đóm yếu ớt, thoáng qua liền hội tụ thành lửa cháy lan ra đồng cỏ thế. Ý thức từ ngủ say trong vũng bùn rẽ rủa lấy hấp lại, toàn thân chuyển đến tinh mịn tê dại. Nữ nhân lông mi run rẩy, chậm rãi nâng lên nặng nề đầu lâu. Trong căn phòng mở tối, trước hết nhất đập vào mắt là sáng màn ảnh máy vi tính. Bên cạnh bàn cà phê còn bốc hơi nóng. Trên màn hình lóe ra là mấy giờ trước trợ lý cho mình lục tục no ngoe gửi tới tin tức. Lâm giáo sư, cách hạng mục đề án hết hạn chỉ còn 48 giờ, hạch tâm nội dung cốt truyện giản giáo vẫn cần ngài định đoạn. Lâm giáo sư ngài ở đây sao? Nhìn thấy tin tức lời nói xin mau sớm hồi phục. Nữ nhân nuốt nuốt còn có chút phát chìm mi tâm, quay đầu nhìn chung quanh một vòng căn này đơn sơ một mình nhà trọ. Chờ một lát, lập tức. Nàng đánh bàn phím hồi phục. Đầu ngón tay rơi khóa cường độ mang theo mới từ trong hỗn độn tránh thoát vướng víu cùng một loại thời gian dài chưa đụng vào bàn phím lạnh nhạt cảm giác. Tin tức phát ra về sau, nàng sau đó đưa tay ấn mở mặt bàn. Phân loạn ô biểu tượng bên trong, một cái đi chú, dòng dõi cuối cùng của kiếm thánh Si Ác, cặp văn kiện phá lệ bắt mắt. Con chuột mũi tên rời qua đi, treo tại cặp văn kiện phía trên, mắt thấy là phải kéo vào không chắc, lại đột nhiên dừng lại. Nữ nhân lông mày phong nhỏ không thể thấy nhíu. Nàng nhìn chằm chằm này chuỗi ký tự, con chuột tại sở không trên bảng nhẹ nhàng gạch một cái, chọn chúng cặp văn kiện tên. Con chuột thời gian lập lòe, dòng dõi cuối cùng của kiếm thánh Si Ác, mấy chữ bị từng cái xóa bỏ, bàn phím đánh nhẹ vang lên tại yên tĩnh trong căn hộ phá lệ rõ ràng. Cuối cùng, nàng đưa vào tên mới. Xuống dốc quý tộc của khởi. Chính văn xong, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 1, Bỡ Lạc Kệ vấn đề hôn nhân chương 1, Bỡ Lạc Kệ vấn đề hôn nhân khoảng cách trận kia suýt nữa hủy diệt thế giới tai nạn đã qua 3 tháng. Bỡ Lạc Kệ tự si vạn trở thành danh nhân, nhưng cũng không phải là tiêu diệt, hai ách, anh hùng, mà là tại cung đình ban bố thông báo tìm người bên trên. Bởi vì thánh thành cùng si a chiến trường hắn chưa hề ra mặt, cho nên phần lớn người cũng không biết hắn tồn tại. Vô luận là phía sau nhìn trung đại cục chủ tính, vẫn là luân hồi làm lại làm ra cố gắng, đều không bị thế nhân biết được. Hắn liền như là bản thân tồn tại, chỉ là cái không muốn người biết tam lưu người qua đường chưa hề xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Đối với điểm này, Bỡ Lạc Kệ ngược lại là không có gì đặc biệt cảm giác, nhưng là biết được nội tình người lại là đem nó coi là đáng giá lôi kéo đối tượng. Sophia điện hạ tại trong phong thư nói muốn đề bạt tước vị của ngươi tấn thăng, muốn hỏi một chút ý kiến của ngươi. Ý Đồn Na nhìn xem trong tay từ hoàng thành truyền lại mà đến thư tín, nhíu mày. Ngươi biết điều này có ý vị gì? Nhà Tợ Sĩ Vạn sắp tấn thăng làm công tước. Nguy nan vừa mới qua đi, dạng này sẽ để cho Tợ Sĩ Vạn gặp dư luận. Dù sao tại ngoại giới xem ra nhà Tợ Sĩ Vạn cũng không tại cái này chẳng thai nạn bên trong làm ra bất luận cái gì cống hiến. Đã hỏi thăm ý kiến, như vậy thì mang ý nghĩa có lưu cự tuyệt chỗ trống. Nhưng làm như vậy sẽ không đắc tội hoàng thất sao? Rõ ràng là để bạt tước vị phong thư, nhưng là nhà Tợ Sĩ Vạn lại đều cho rằng nó là cái củ khoai nóng bỏng tay. Bản thân ngươi cách nhìn đâu? Một mực không có tỏ thái độ cờ dễ ịt mở miệng, nhìn về phía trong góc điệu thấp Bỡ Lạc Kệ, hiện tại nơi này ngươi là nhà Tợ Sĩ Vạn gia chủ. Trong thư phòng ngồi bốn người. Nhà Tợ Sĩ Vạn gia chủ đương thời Bỡ Lạc Kệ, nhà Tợ Sĩ Vạn tiền nhiệm gia chủ cờ dễ ịt, nhà Tợ Sĩ Vạn tạm đảm nhiệm gia chủ Izona, còn có Kispen. Bỡ Lạc Kệ suy nghĩ một chút, ta cảm thấy có thể tạm thời trì hoãn, hiện tại rất rõ ràng không phải thời cơ thích hợp. Ba người chấp nhận Bỡ Lạc Kệ nhìn, bởi vì tại cỡ lầu vụ trộm làm sự tình sau khi bại lộ, Sophia cơ hồ là đối toàn bộ cung đình cùng hạch tâm quý tộc tiến hành một phen đại thanh tẩy. Tại ổn ỉ phỉ ạ phụ trợ dưới, cơ hồ ba thành viên hoàng thất nhận lấy trừng phạt, cùng gần như một nửa công tước bá tước tước vị quý tộc đều nhận khó khăn chắc trở. Mà theo vị trí chống chỗ, cũng dẫn tới nhiều người hơn nhìn chằm chằm. Mà lúc này nếu như nhà Tợ Sĩ Vạn dẫn đầu đứng ra rất có thể sẽ trở thành mục tiêu công kích. Ý Đồn Nạ suy nghĩ một chút, Sophia điện hạ khẳng định cũng rõ ràng điểm này, cho nên mới sẽ lấy tư nhân danh nghĩa lui tới thư tín cũng lưu lại cự tuyệt chỗ trống. Nhưng đã gửi tới dạng này thư tín, chỉ cần về sau có đề bạt tấn thăng cơ hội, nhà Tợ Sĩ Vạn khẳng định sẽ đứng hàng trong đó. Kỳ Sven buông tay, nàng hẳn là mong muốn biểu đạt ý tứ này đi, cũng coi là biến tướng lôi kéo, nhưng là vẫn muốn cái lý do tạm thời khước từ. Đám người nhằm vào vấn đề này tiến hành một phen trao đổi, cuối cùng dựa theo Bỡ Lạc Kệ cho ra đề nghị, hết thể chờ đến đời tiếp theo đế quốc hoàng đế vào chỗ về sau, tức bị tấn thăng đồng dạng đều cần đi qua hoàng đế phê duyệt cùng thông qua, mà cho tới bây giờ Sophia cũng không có cử hành chính thức kế vị nghi thức, đó là cái lý do hợp lý. Cơ dễ ít gật đầu, đã đạt thành chung nhận thức, như vậy thì làm như vậy đi. Hắn đem hồi âm nhiệm vụ giao cho Bỡ Lạc Kệ. Bỡ Lạc Kệ gật đầu không có cự tuyệt, đứng dậy rời đi. Từ khi Cơ dễ ít trở về sau, hắn cơ hồ rất ít tham dự gia tộc quyết nghị, hơi có chút kỳ sẻn đã từng diễn xuất. Giống như Phật gia chủ vị trí với hắn mà nói bất quá là cái bao phục. Bất quá lần này Cơ dễ ít cũng không có sốt ruột rời đi. Tại Bỡ Lạc Kệ rời tiệc sau hội nghị cũng không có như vậy kết thúc. Như vậy mượn phong thư này thời cơ, chúng ta có phải hay không cũng nên trò chuyện một cái vấn đề khác. Ý Đồn Nạ thanh âm trở nên nghiêm trọng. Tựa hồ tiếp xuống vấn đề mới là lần này không nghi thức hội nghị trọng yếu nhất. Kỳ Sen cười, ta cảm thấy vấn đề này chúng ta không nên đúng tay. Hắn tựa hồ đã sớm đoán trước đường Ý Đồn Nạ sau đó phải thảo luận vấn đề là cái gì. Vì sao A không đúng tay bảo? Ý Dồn Nạ thái độ đối với hắn rất không vừa lòng, ngươi cho rằng như thế bỏ mặc xuống dưới không có vấn đề. Đã bỡ là kẻ hiện tại là nhà tợ sĩ vạn gia chủ, cái này cũng liền mang ý nghĩa, hôn nhân của hắn không còn là người lựa chọn, mà là liên quan đến toàn bộ gia tộc hưng suy thẻ đánh bạc. Ý Dồn Nạ ánh mắt không e dè đảo qua hai người. Hiện tại quay chung quanh tại bỡ là kẻ xung quanh nữ tính quan hệ hơi nhiều, không phải sao? Đầu tiên ngay tại lúc này đang ngồi ở trong viện uống trà vị kia. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, mặc dù nàng tạm thời chỉ là lấy thân phận khách khứa sống nhờ tại phủ đệ, nhưng hiển nhiên không có muốn rời khỏi dự định. Với lại tại cầm tới hợp lý thân phận về sau, nàng hoàn toàn có thể trở thành nhà tợ sĩ vạn trọng yếu ỷ vào. Còn có đồng dạng thời gian dài ký túc tại phủ đệ ở tiểu thư, năng lực của nàng phương diện cũng không thể nghi ngờ. Tại trong đế quốc hưởng dự thanh danh giáo sư sở đột cũng thường xuyên sẽ đến nơi này tìm nàng. Học viện sĩ ạt bên kia cũng thường xuyên lưu ý tình huống của nàng. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có lân cận quận nhà mộ giúp chủ, nàng đến phủ đệ tần suất cũng rất cao. Mặc dù mỗi lần đều có lý do hợp lý, nhưng mặc cho ai đều có thể nhìn ra đều chẳng qua là lấy cớ thôi. Mà nàng nắm giữ mạng lưới tình báo cùng mậu dịch sinh dây xích đã không chỉ có là đế quốc cảnh nội, thậm chí thánh thành cùng học viện sĩ ạt đều căn liền rất rộng. Hiện nay ngay cả Sophia điện hạ thư đều đưa tới. Ở trong này ý vị cũng nhiều khiến người ta phải suy ngẫm. Y Dồn Nạ một mạch nói xong, nhưng nhìn đến Kỷ Sen cùng Cờ Dệ ít hai người mây trôi nước chảy không chút do dự biểu lộ, lập tức lại nổi giận. Các ngươi thế nào thấy không có chút nào sốt ruột? Y Dồn Nạ đem ánh mắt rơi vào Cờ Dệ ít trên thân. Đầu tiên là ngươi người cha này cách nhìn đâu? Cờ Dệ ít trầm mặc một hồi. Vì sao a không nói lời nào? Bởi vì ta cảm thấy đó cũng không phải đáng giá nghị luận vấn đề. Ngươi nghiêm túc. Nam nhân có năng lực hoàn toàn có thể có được không chỉ một tên bạn lữ. A. Y Dồn Nạ, tầm mắt của ngươi vẫn là thái cục hạ. Một bên Kỷ Sen nhún nhún vai, vì sao ai nhất định phải tại những này bên trong chọn một đâu? Y Dồn Nạ, giờ khắc này, nàng đột nhiên rõ ràng Cờ Dệ ịt cùng Kỷ Sen tính toán của hai người. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 2, vợ là kẻ rốt cuộc là ai? Chương 2, vợ là kẻ rốt cuộc là ai? Hạ Dương xuyên thấu qua trùng điệp cây sồi lá, sang bên dưới pha tạp bằng rực, trong không khí nhấp nhô cỏ xanh điểm hương cùng buổi chiều ve kêu nào. Luôn luôn một cái hoàn toàn mới lại tốt đẹp điểm xuất phát. Nhìn xem dẫn theo hành lý lục tục ngo ngoe và ở các học sinh, Lệ Tỷ ạ kìm lòng không được lộ ra dáng tươi cười. Với tư cách học viện sĩ AC lại đến nay tuyển nhận nhóm đầu tiên giáo sư, nàng từ lúc từ trong đáy lòng cảm thấy tự hào. Học viện sĩ AC tại đế quốc thậm chí thế giới đều có địa vị vô cùng quan trọng cùng lực ảnh hưởng. Có thể từ học viện thành công tốt nghiệp học sinh không có chỗ nào mà không phải là đế quốc các ngành các nghề trụ cột vững vàng, trong đó có đủ nhất tính đại diện chính là hoàng nữ thứ 3 Sophia điện hạ. Mặc dù học viện tại 2 năm trước hạo kiếp bên trong gần như là úp, dài dằng dặc xây lại bên trong, vô số công tượng cùng học giả ngày đêm không ngớt, mới khiến cho tòa này tri thức điện đường hồi sinh sinh cơ. Nhưng bây giờ, khi lại một lần nữa mở ra chiêu sinh, nơi này vẫn như cũng là tất cả dấu trong lòng mơ ước nhân tài trong lòng mong mỏi, tranh nhau vọt tới thánh điện. Mà thu được học viện sĩ ạt giáo sư ghi chép mời báo tin lúc, nàng cả người cơ hồ muốn hưng phấn nhảy dựng lên. Đi vào một lần nữa xây dựng lầu dạy học, Lệ Tỷ ạ để ép xoắn ốc thức cầu thang đi đến tầng cao nhất, cuối cùng đi vào một cái hồng gỗ trinh nam trước cửa. Đẩy cửa ra, bên trong không có một ai. Nhưng là nàng không có nhu trí, mà là trực tiếp quay người đẩy ra gian phòng trong góc cửa. Bên trong bày đầy đủ loại ma lực thiết bị. Hiệu trưởng, ngươi tại sao lại trốn đi? Nếu biết lại vì cái gì muốn tìm tới? Nam nhân râu ria sồm xoàm nằm tại trên ghế xích đu, thưởng thụ lấy nhỏ hẹp cửa sổ chiếu vào ánh nắng. Lập tức sẽ tân sinh khảo thí nữa nha, chúng ta có phải hay không phải làm lên chuẩn bị? Trên bàn bày đây là cái gì? A, vừa mới viết đến một nửa thư từ trước. Phía trên viết là: thân thể khó chịu không cách nào tiếp tục mặc cho. Báo cáo sai bệnh án không cách nào thông qua a. Ân, phải không? Ngài đây là cái gì chẳng hề để ý giọng điệu a? Nhìn thấy đối phương lười biếng bộ dáng, Lệ Tỷ ạ có chút không biết làm sao. Thật tốt a, ta đã từng cũng giống ngươi như thế có nhiệt tình. Cái kia lại là cái gì để ngài biến thành bây giờ như vậy chứ? Đại khái là được mỗi cái hiệu trưởng đều sẽ đến bệnh đi. Rốt cục có chút lý giải mồ đẹp ra hoặc kia. Huyết Dĩn Sở vuốt vuốt lông mày, mang theo ngủ chưa bị quấy rầy bực bội ngồi dậy. Vì phòng ngừa Huyết Dĩn Sở tái phạm cốn, Lệ Tỷ ạ trực tiếp bắt đầu nói rõ tình huống hiện tại. Cụ thể khảo hạch nội dung đã từ bộ chiến đấu cùng bộ phép thuật giáo sư thương nghị hoàn tất, hành động thực tế cùng lý luận tỉ trọng đều đã định. Lệ Tỷ ạ nói ra, nhưng luyện kim khí giới bộ phận nhưng vẫn không có đúng chỗ. Các loại ma văn khắc cấn này, nguyên tố chất lọc dụng cụ, nhất là trước kia khảo thí không thể thiếu luyện kim hình chiếu dụng cụ còn chưa tới vị. Luyện kim hình chiếu dụng cụ. Huyết Dĩn Sở nhíu mày, loại chuyện này ngươi hẳn là đi tìm ô đấy. Hắn sở nghiên cứu luyện kim hẳn là có thừa lượng. Ngài quên sao? Lệ Tỷ ạ thở dài, giáo sư ổ đệ rất ít lưu tại học viện. Hắn phần lớn thời gian đều là thâm cư cái kia vết nứt phía dưới sở nghiên cứu. Ra hoặc kia. Huyết Dĩn Sở lẩm bẩm, thật sự là hâm mộ a. Vậy liền đi tìm Emily trợ giáo đi. Đã tìm tới. Lệ Tỷ ạ nâng trán, Emily trợ giáo nói sở nghiên cứu luyện kim bên trong còn lại dụng cụ cũng đều tại đầu nhập trong công việc, cho nên cũng không có có thể ra sức. Dạng này a, quả thật có chút khó làm a. Để các giáo sư đầu nhập khảo hạch vì các học sinh gia tăng một chút độ khó như thế nào? Cái này chỉ sợ không được. Lệ Tỷ ạ lắc đầu, giọng nói mang vẻ một chút không biết làm sao. Các giáo sư xuất thủ cường độ tóm lại không cách nào bảo trì thống nhất, nếu là có người nhường có người khác nghiệt, tất nhiên sẽ ảnh hưởng khảo hạch tính công bình. Càng quan trọng hơn là, bộ phận lớn giáo sư đều đã được an bài trưởng thi an toàn phòng thủ nhiệm vụ, nhân thủ vốn là giật gấu va bay, căn bản rút không ra ngoài định mức tinh lực đến bổ khuyết luyện kim khí giới chống chỗ. Nghe xong, Quyết Dĩnh Sơ mệt mỏi thở ra một hơi, lâm vào suy tư. Đột nhiên, hắn buông một cái đầu. Đã không cách nào dùng luyện kim hình chiếu dụng cụ bán ra, như vậy thì tìm chân thật tồn tại liền tốt. Có ý tứ gì? Dứt khoát đem khảo thí trường hợp thiết trí tại phía nam rừng rậm đi. Ngài là nghiêm túc? Lệ Tỷ ạ rõ ràng hắn ý tứ, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, cái kia chút ở tại rừng rậm chỗ sâu các tinh linh tuyệt sẽ không phối hợp. Ngài chẳng lẽ quên, học viện từng cùng tinh linh ký kết quá nghiêm khắc cách hiệp ước. Tại rừng rậm sinh thái triệt để khôi phục trước đó, nhân loại không được tùy tiện bước chân nó khu vực hạch tâm, lại càng không cần phải nói đem nơi đó làm thành trường thi, để số lớn tân sinh tràn vào. Ta đây đương nhiên biết, Huyết Dĩnh Sơ gật đầu, lập tức lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Nhưng là chỉ cần có đầy đủ phân lượng nhân viên ra mặt hiệp thương, tự nhiên là có thể giải quyết. Dạng này người thật tồn tại sao? Lệ Tỷ ạ suy tư một lát, ngài là muốn mời mồ đẹp lão hiệu trưởng ra mặt sao? Thế nhưng là hắn một mực đang thế giới các nơi du lịch, chúng ta căn bản không biết tung tích của hắn. Huyết Dĩnh Sơ khoát tay, dĩ nhiên không phải, đầu kia sói cũng sẽ không cho mồ đẹp mặt mũi. Nghe vậy Lệ Tỷ ạ sửng sốt. Này sẽ là ai? Chẳng lẽ còn sẽ có người so mồ đẹp càng có bài diện sao? Xe ngựa ép qua bàn đá xanh lát thành đại đạo, hai bên cửa hàng san sát nối tiếp nhau, màu sắc rực rỡ đèn ma pháp vầng sáng cùng ánh nắng hòa lẫn, bán âm thanh cùng tiếng cười vui xen lẫn thành một mảnh. Lệ Tỷ ạ vén lên xe ngựa màn xe, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng sợ hãi thán phục. Rõ ràng toàn bộ đế quốc tại Hạo Kiếp sau đều lâm vào lâu dài cô đơn cùng suy bại. Mặc dù tại Sophia điện hạ chăm lo quản lý dưới, các nơi chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần dần khôi phục sinh cơ, nhưng Lệ Tỷ ạ làm sao cũng không có nghĩ đến, Tợ Sĩ Vạn lãnh địa không ngờ phồn hoa đến tình trạng như thế. Nghe nói cái kia bợ là kẻ là nhà Tợ Sĩ Vạn gia chủ. Nguyên bản nàng còn đang hoài nghi, rõ ràng hơn 20 tuổi lại thân cư bá tước tước vị, rốt cuộc sẽ là người thế nào? Chẳng lẽ là cái trẻ tuổi có triển vọng chính trị ra, có đặc biệt xuất sắc đàm phán tài năng, cho nên Huyết Dĩnh Sở hiệu trưởng mới muốn mời hắn đi cùng có dẹp đàm phán. Ân, rất có thể là dạng này. Lệ Tỷ ạ mấp máy môi, đoán được. Emily trợ giáo, cảm ơn ngươi đi cùng ta tới. Không cần cảm ơn giáo sư Lệ Tỷ ạ, nguyên bản ta liền định thuận lợi tới. Ngồi tại đối diện Emily cười cười, bởi vì có một ít vấn đề phải hướng hắn xin chỉ bảo. Chờ một chút, ngươi vừa mới nói. Xin chỉ bảo. Ân, Emily thẳng thắn gật đầu, đẩy một cái mắt kính, tại ma lực vận chuyển tần suất cùng chuyển vận điều động lĩnh vực hắn có số một số hai mới có thể. Lời này vừa nói ra Lệ Tỷ ạ mở to hai mắt nhìn. Chờ chút, chờ chút. Lệ Tỷ ạ chỉ cảm thấy đại não cảm giác trống rỗng, khó có thể tin nhìn về phía Emily. Emily thế nhưng là tại luyện kim phủ văn lĩnh vực có xuất sắc mới có thể tinh anh, cũng đã từng thân thụ ô đệ đại sư thân truyền dạy bảo môn sinh đắc ý, nếu như không phải tuổi tác có chênh lệch chút ít thấp, nàng rất có thể đã là bộ luyện kim một tên giáo sư. Hú hồ, học viện bộ luyện kim bên trong nhiều như vậy kinh nghiệm phong phú, học thức bên bác ưu tú giáo sư. Nhưng nàng lại sẽ cố ý chạy xa như vậy đến xin chỉ bảo cái kia không có danh tiếng gì bợ lạc kẻ. Chẳng lẽ nói mình vừa mới phán đoán sai? Cái kia bợ lạc kẻ cũng không phải là chính trị gia, mà là một cái tri thức bên bác học giả. Emily không có chú ý tới Lệ Tỷ ạ dị thường, phối hợp nói ra, nếu có thể, thuận tiện cũng đón hắn về học viện. Đón hắn về học viện. Emily cười cười, đúng, dù sao hắn hẳn là cũng muốn trở về tiếp tục không hoàn thành việc học. Nghe vậy Lệ Tỷ ạ lập tức nhịn không nổi. Chờ một chút, người nói là hắn còn không có tốt nghiệp. Ừm, xác thực có thể nói như vậy. Emily xoa cằm, ngươi cũng biết, bởi vì hai năm trước vụ tai nạn kia, dẫn đến rất nhiều học tập học sinh không thể không tạm thời kết thúc việc học rời trường tị nạn. Mặc dù lấy năng lực của hắn đã không cần thiết tiếp tục học tập, học viện bên kia cũng đề xuất qua để hắn trực tiếp tới đảm nhiệm giáo sư trước, thậm chí đã hướng hắn phát ra qua thuê sách. Thậm chí nghe nói hoàng thành bên kia cũng không chỉ một lần đưa ra cung đình ma pháp sư chức vị cho hắn, nhưng cùng loại đề nghị đều bị hắn cự tuyệt. Vì sao a? Lệ Tỷ ạ triệt để nhịn không được. Emily trợ giáo, tuổi của hắn hẳn là so ngươi nhỏ a. Emily nghiêng đầu, có chút không hiểu Lệ Tỷ ạ vì sao a đột nhiên hỏi cái này. Ân, nhỏ hơn một tuổi, có vấn đề gì không? Cái gì gọi là có vấn đề gì không? Không nói đến học viện sĩ ạt giáo sư trước đã là vô số ma pháp sư cuối cùng cả đời mong mỏi cùng trông mong chức vị. Phải biết ngay cả Emily cũng là bởi vì tuổi tác không có đạt tiêu chuẩn mới trễ chậm nàng giáo sư học vị. Nhưng là cái kia bợ lạ kệ thế nhưng là so với nàng còn nhỏ a lại nói cung đình ma pháp sư ghế. Đây chính là có thể trực tiếp dự thính đế quốc cao nhất ma pháp nghị viện, thưởng thụ hoàng thất trực thuộc tài nguyên vô thượng cao vị. Từ khi đời trước cung đình ma pháp sư chết bởi náo động về sau, vị trí này thế nhưng là trống chỗ đến nay a. Học viện cùng hoàng thành thế mà đều đối với hắn chủ động ném ra cảnh ô liu. Với lại hắn thế mà đều cự tuyệt. Hắn tại sao phải cự tuyệt? Lệ Tỷ ạ thật sự là nhịn không được, vô ý thức hỏi ra. Bởi vì hắn nói muốn bình thường từ học viện tốt nghiệp. Nâng lên cái này, Emily không khỏi cười gượng. Hắn tựa hồ đối với bằng tốt nghiệp có dị thường chấp nhất. Lời này vừa nói ra Lệ Tỷ ạ triệt để lâm vào mơ màng. Nhìn xem lâm vào bản thân hoài nghi Lệ Tỷ ạ, Emily nhẹ nhàng vỗ vô bờ vai của hắn. Đừng lo lắng, mặc dù có khi ý nghĩ của hắn để cho người ta khó mà nắm lấy, nhưng là hắn là cái cực kỳ người có thể tin được. Điểm này chờ ngươi nhìn thấy hắn cũng biết. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 3, khiếp sợ Lệ Tỷ ạ chương 3, khiếp sợ Lệ Tỷ ạ. Lệ Tỷ ạ cùng Emily đi xuống xe ngựa bậc thang, đứng tại Tợ Sĩ Vạn trước phủ đệ. Nhìn trước mắt phủ đệ, Lệ Tỷ ạ nhíu nhíu mày lại. Với tư cách ba tức gia tới nói, an toàn đề phòng cấp bậc là không phải quá thấp. Trên đường đi, không chỉ có là quân đội, thậm chí ngay cả một cái cầm trong tay vũ khí tự vệ quân đều không nhìn thấy. Kỳ thật không có loại kia tất yếu. Emily nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Emily tiểu thư, Letty ạ tiểu thư. Bị chật sở sau lưng mang theo mấy tên người hầu đi ra chính thức đón khách. Rất xin lỗi gia chủ đại nhân đi ra ngoài chưa về, nếu có thể xin mời trước tiến đến ngồi một chút đi. Xuyên qua khắc hoa sắc nghệ cửa chính, bàn đá xanh đường hai bên chỉnh tề thắp nguyệt quế tuôn rơi rung động. Cuối cùng sám nhạt nguyên thạch biệt thự bò đầy dây thường xuân, dây leo ở giữa đường vân tại dưới ánh mặt trời dạng lấy nhạt ngân huy. Nơi này xem ra xử lý rất không tệ. So với lần trước tới là không phải làm ra chút thay đổi. Emily đánh giá chung quanh, hỏi: "Emily tiểu thư lần trước đến có lẽ vẫn là nửa năm trước a? Khi đó có lẽ vẫn là mùa đông." Bị chợ sở giải thích nói, trên thực tế, gia chủ đại nhân cố ý hạ lệnh, bỏ mặc để phủ đệ theo tự nhiên sinh trưởng, không cần tận lực tu bổ hợp quy tắc, nhiều thêm chút tức giận. Khó trách, có loại giạt rào niên đại cảm giác. Ngài miêu tả cực kỳ chuẩn xác. Với lại gần nửa năm qua lại đem phủ đệ thích hợp xây dựng làm lớn ra một chút, dù sao ở khách có chỗ tăng nhiều, nếu không sẽ có vẻ hơi chen chúc. Khó trách. Lúc nói chuyện, rất nhanh mấy người liền đi đến biệt thự sân nhỏ. Hôm nay phủ đệ khách nhân khả năng sẽ hơi nhiều, còn có một số thời gian dài ở lại phủ đệ khách nhân. Nhất là trong đó một chút quý khách thân phận tương đối đặc thù. Bị chật sơ nhìn xem lần đầu tiên tới nhà vợ sĩ bản lệ tỷ ạ, suy nghĩ một chút vẫn là nhắc nhở lời miệng. Nếu có thể mời không cần biểu hiện được quá kinh ngạc. Ngài lời này là có ý gì? Lệ tỷ ạ không hiểu bị chật sơ ý tứ. Nàng lời còn chưa dứt, ánh mắt đã vượt qua bị chật sơ đầu vai, rơi vào sân nhỏ sườn đông tử đằng hoa dưới kệ. Nơi đó bày biện một tấm khắc hoa bàn đá, một người đang ngồi ở trước bàn uống trà, tư thái tự nhiên mà lười nhác. Lệ tỷ ạ mới đầu chỉ coi là bình thường quý khách, tùy ý nhìn lướt qua, chợt cứng tại chỗ. Cái kia là? Đối phương bén nhạy nhận ra được tầm mắt của mình, đưa tới một ánh mắt. Nàng là gia chủ đại nhân tùy hành nữ hầu. Đối với đối phương, bị chật sơ miêu tả lời ít mà ý nhiều. Nhưng, thế nhưng là nàng không phải. Lệ tỷ ạ mở to hai mắt nhìn, con ngươi đột nhiên co lại, hoảng sợ cũng khó có thể tin tại đáy mắt sen lẫn cuộn cuộn. Nàng là gia chủ đại nhân tùy hành nữ buộc, chỉ bất quá hôm nay gia chủ đại nhân không có mang nàng cùng một chỗ ra ngoài. Đã từng cơ hồ khống chế toàn bộ cung đình lực lượng quân sự, về sau kém chút đem toàn bộ đế quốc máy địa thiên xối đất che ác mà. Kẻ như vậy lại là bờ lạ kẻ tùy hành nữ buộc. Không cần biểu hiện được quá khiếp sợ. Một bên Emily vô vô nàng, tựa hồ đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, loại chuyện này tại nhà tợ sĩ bạn rất phổ biến. Xin nhờ. Cái gì gọi là rất phổ biến? Loại chuyện này có thể trở thành bình thường sao? Bị chật sở mang theo hai người tiếp tục hướng phụ đệ chỗ sâu đi đến, xuyên qua mấy cái biệt viện cùng nhà khách, cuối cùng đã tới nhà tợ sĩ bạn bản quán. Đúng lúc này, bản quán biệt thự cửa chính vừa vặn mở ra, một vị quý khách tại người hầu hộ tống bên dưới từ bên trong đi ra. Cô bé tóc dài trải cẩn thận tỉ mỉ, đôi tóc sắn thành tinh gây nên thấp đuôi tóc, khảm một viên kim cương vỡ vật trang sức. Một thân màu xanh nhạt lễ váy cắt xén vừa vặn, làn váy thêu lên ám văn ngân tuyến, theo động tác của nàng khẽ đung đưa. Nàng dương mắt thoáng nhìn người tới, đáy mắt trong nháy mắt tràn lên ý cười, khóe môi cong ra ưu nhã đường cong. "Ai nha, Emily, thật sự là đã lâu không gặp." Gặp được đã lâu không gặp hảo hữu, nàng nhấc lên làn váy, nhẹ nhàng chạy xuống bậc thang hướng phía các nàng bước nhanh đi tới. "Đã lâu không gặp hữu ở." Emily hiểu ý cười. "Bộ dáng của ngươi xem ra thật sự là vừa vặn. Cái này còn giống như là ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi mặc váy. Lần trước lúc ngươi tới còn muốn đốt lò sưởi trong tường đây." Letty ạ nháy mắt nhìn xem nói chuyện với nhau hai người. Nàng nhận ra cô gái này, mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng là nàng tựa hồ là bộ phép thuật thủ tịch giáo sư sở đột duy nhất môn sinh. Với lại cùng Emily trợ giáo cũng là đồng môn bạn tốt. Thân phận của nàng đồng dạng không đơn giản. "Ngài khỏe chứ? Ngài chính là giáo sư Letty ạ đi." Chú ý tới một bên Letty ạ, thì ở chủ động treo lên chào hỏi, "Bỡ là kẻ cùng ta nói qua ngài sẽ tới. Hắn nói ngài viết cao giai luyện kim trận bắn cùng nguyên tố cộng minh nguyên lý là những năm gần đây luyện kim lĩnh vực lớn nhất đột phá tính trước tác." Lời này vừa nói ra Letty ạ đầu tiên là khẽ giật mình, đáy mắt hiện lên kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới cái kia bợ lạ kệ thế mà lại chú ý luyện kim của mình trên. Lập tức, một chút thành quả bị khẳng định tiêu ngạo kìm lòng không được trèo lên đôi lông mày. Đâu có, bất quá là chút thả con bép, bắt con tôm nông cạn ý kiến. Khi ở ôn hòa cười, ngài quá khiêm nhường. Thế nào, ngươi đây là muốn ra ngoài? Emily trên dưới quan sát một chút hiệu ở, hỏi. Bởi vì Lina muốn đi qua, bợ lạ kệ không tại cho nên ta dự định đi đón một cái. Dạng này à? Nhìn xem ở cái này thân cố ý cách ăn mặc, Emily lộ ra thì ra là thế biểu lộ. Như vậy ta đi trước, một hồi trở về trò chuyện. Thì ở suy nghĩ một chút, che miệng xích lại gần nói, ngươi có thể đi vào trước cùng bị kia trò chuyện chút. Nói không chừng nghiên cứu của ngươi tài chính có thể giải quyết. Nghe vậy Emily sửng sốt một chút. Liên bị kia đều tới sao? Ơn, dù sao muốn học viện muốn khai giảng nha, đại khái là nghĩ đến đưa tiễn bở lạc kẻ. Dạng này à? Nhìn xem ở rời đi bóng lưng, lệ tì ạ rơi vào trầm mặc. Vừa mới đối phương giống như nâng lên Lina. Chẳng lẽ nói là cái kia Lina? Nói đến, nhà mộ ruột lãnh địa xác thực cùng nhà tợ sĩ bạn giáp giới. Dạng này xem ra hai nhà quan hệ lui tới tương đương mật thiết. Letty ạ đôi mắt có chút lấp lóe. Giờ phút này nàng thật là càng hiếu kỳ cái này bở lạ kệ rốt cuộc là cái như thế nào ra hỏa. Như vậy ta trước mang hai người đi vào đi. Bị chật sờ đưa ra mang theo hai người tiếp tục đi vào, Letty ạ gật đầu mang trên mặt mong đợi. Nhưng lúc này nàng lại chú ý tới một bên Emily biểu hiện ra dị thường. Người thế nào? Emily thế mà tại chỉnh lý vào áo, không ngừng hơi cục thanh lý cũng học. Ta muốn thật tốt làm xuống chuẩn bị, thuận lợi tiếp xuống một năm nghiên cứu kinh phí liền có hạ lạc. Đối với Emily, Letty ạ có chút không hiểu, bất quá vẫn là thu tầm mắt lại đuổi theo bị chật sở bộ pháp. vị trợ sở đưa tay nhẹ nhàng đẩy ra bản quán nặng nghề cửa gỗ, dẫn hai người đi vào. Cửa ra vào đứng lặng hai cái nữ bộc lập tức không mình hành lễ. Cửa trước tuyết tùng hương chưa tan hết, lệ tỷ ạ ánh mắt đã bị phòng khách trên ghế salon bóng dáng một mực hút lại. Đột nhiên, nàng bước chân dừng lại, nguyên bản mong đợi biểu lộ đống nhiên ngưng trọng. Giờ khắc này phảng phất huyết dịch cả người phảng phất trong nháy mắt ngưng trệ. Trên ghế salon ngồi cô bé, một thân một mặc màu lam nhạt đông vải váy, mái tóc dài vàng óng lỏng loẹt săn cái búi tóc. Giờ phút này nàng đang cúi đầu đùa lấy đầu gối con mèo, mặt mày cong cong, thần sắc dễ dàng như cái bình thường nhà bên cô bé. Nhưng gương mặt kia, lệ tỷ ạ tuyệt sẽ không nhận lầm. Lại là đế quốc hoàng nữ thứ ba, Sophia. Lệ tỷ ạ khoe miệng cứng đờ hơi rút. Cái này, tòa phủ đệ này đến cùng là đều dung nạp chút như thế nào quý khách ta? Thấy thế, một bên bị chà sờ sâu kín thở dài. Kết quả cuối cùng vẫn là biến thành cái dạng này. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 4, chuyện có thể có chút khó làm chương 4, chuyện có thể có chút khó làm so, Sophia điện hạ. Ngồi tại trên ghế salon thiếu nữ quay đầu lộ ra cười mịn, hướng bọn họ dựng lên cái hư thành động tắt tay. Không cần quá câu nệ, ta cũng là lấy thân phận khách khứa tới quét dọn. Cho dù Sophia nói như vậy, nhưng là ngồi tại vị này tương lai vua của một nước đối diện, lệ tỷ ạ vẫn còn có chút hoảng hốt không biết làm sao. Điện hạ, cung đình đám đại thần biết ngài tới đây sao? Ân, chuyện tạm thời giao cho chị hai xử lý. Sophia xanh nhặt ngón tay vuốt ve qua trong ngực mèo mềm mại lông tóc. Với lại bọn hắn nghe nói ta muốn tới nơi này, cũng liền không chút nào lo lắng an nguy của ta vấn đề. Nguyên lai là dạng này. Nói đến, học viện cũng muốn khai giảng đây. Sophia nhìn qua ngoài cửa sổ, ánh mắt hình như có chút cảm khái. Chẳng lẽ nói, điện hạ ngài cũng có đi học trở lại dự định sao? Emily hơi kinh ngạc. Cái này sao? Sophia chống chống miệng, tựa hồ là đang châm chước vấn đề này phải làm thế nào trả lời. Mặc dù xác thực từng có quyết định này, nhưng hẳn là cũng không cách nào lập tức chạy trở về. Dù sao bây giờ còn có rất nhiều chuyện vụ chờ đợi xử lý, cung đình khoản cần hạt ký, một lần nữa chiêu ghi chép quan viên muốn xét duyệt an bài đến vị trí thích hợp. Trước đó pháp luật cũng cần hoàn thiện. Càng đừng đề cập giáo hội bên kia gần nhất cũng muốn hợp tác, nói cho cùng chính là muốn tại đế quốc cảnh nội truyền giáo. Nhìn xem Sophia giống đọc thuộc lòng liệt kê ra các loại chuyện phiền phức, hai người mới cảm giác được trước mắt cái này chừng 20, vuốt mèo thiếu nữ có nặng nề áp lực. Ai nha, không có ý tứ, không để ý liền nói có hơi nhiều. Sophia ý thức được sự thất thố của mình, đối hai người lộ ra ấy náy dáng tươi cười. Nhưng tại xử lý xong những phiền toái này sau đó hẳn là sẽ về một chuyến học viện đi. Dạng này à? Emily gật đầu. Nói đến, ma lực của ngươi động cơ vĩnh cửu đầu để dự án nghiên cứu tiến triển như thế nào? Thấy đối phương chủ động đề cập, Emily trong mắt lập tức lóe lên một vòng thần thái. Hết thảy thuận lợi. Hạch tâm pháp trận tính ổn định đã thông qua 3 lần mô phỏng khảo thí, năng lượng hiệu suất chuyển hóa cũng đột phá dự tính ngưỡng. Emily tiếng nói dừng một chút, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve vào áo. Chỉ là, thí nghiệm hao tài hao tổn tốc độ so dự đoán nhanh hơn không ít, đến tiếp sau độ bền khảo thí, còn cần một bút không nhỏ phí tổn. Ừm. Sophia suy nghĩ một chút, cười nói, có lẽ ngươi có thể hàng một phần danh sách, ta có thể giúp ngươi xem một chút hoàng thất tồn kho bên trong có hay không nhàn dư lượng. Nghe vậy Emily lập tức mặt lộ mừng rỡ. Điện hạ thật sự là rất cảm tạ ngài. Sophia nhìn về phía Lệ Tỷ ạ. Nói đến, giáo sư Lệ Tỷ ạ hiện tại hẳn là đảm nhiệm học viện sĩ ạt luyện kim giáo sư a. Là điện hạ, không nghĩ tới ngài thế mà biết ta. Lệ Tỷ ạ đột nhiên minh hạnh. Nghiên cứu của ngươi lý luận cực kỳ đột xuất. Sophia híp mắt cười cười, trở về học viện về sau, nếu có thể ta sẽ đi dự thính ngươi khóa. Sophia lời nói đơn giản để Lệ Tỷ ạ kích động không kềm chế được. Nguyên lai tưởng rằng Sophia điện hạ sẽ là loại kia nghiêm túc mà cao cao tại thượng tồn tại. Chẳng qua hiện nay thấy một lần thế mà. Như thế hoài. Nàng nghĩ thầm chuyến này thật đến đúng. Ngay tại mấy người giữa lúc trò chuyện, vị trợ sở đi lên trước bẩm báo. Sophia điện hạ, Emily tiểu thư, Lệ Tỷ ạ tiểu thư, gia chủ đại nhân trở về. Vừa dứt lời, biệt thự cửa liền bị chậm rãi đẩy ra. Nam nhân tại cánh cửa chỗ, một thân màu nâu đậm y phục hàng ngày cẩn thận tỉ mỉ, nhiễm lấy buổi chiều ánh nắng cổ áo hơi mở, lộ ra đường cong lưu loát xương quai xanh. Lệ Tỷ ạ ánh mắt trong nháy mắt bị hắn hấp dẫn, ánh mắt nhanh chóng lướt qua hắn lưu loát trang phục, dừng lại tại tấm kia hình dáng thâm thúy trên mặt. Mắt trái miếng vải đen bịt mắt che không được lông mày xương sắc bén, mắt phải ánh mắt lại trầm tĩnh như giếng cổ. Rõ ràng xem ra nhưng chừng 20 niên kỷ, quanh thân lại quanh quẩn lấy một cỗ cùng tuổi tác không hợp trầm ổn cảm giác. Vợ là kẻ đem áo khoác cởi đưa cho nữ bộc, sau đó hướng bên trong trực tiếp đi tới. Hắn dẫn đầu nhìn về phía ôm mèo Sophia, tới tại sao không có nói trước một tiếng? Sophia cười cười, bởi vì là đột nhiên muốn tới đây. Lần sau ta có thể phái người đi đón ngươi. Không cần, ngươi bình thường cũng có rất nhiều chuyện phải bận rộn, không phải sao? Đây đều là xuất phát từ an toàn của ngươi cân nhắc. Vỡ là kẻ đưa tay sờ Sophia trong ngực mèo nhỏ, gần nhất lại mập a. Bởi vì rất ít vận động. Sophia đem mèo hướng vỡ là kẻ trước mặt đưa, nó tại tiếp nhận vỡ là kẻ vớt ve phát ra phủ 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 nhẹ văng lên. Mềm nhũn cái bụng theo hô hấp phập phồng, móng vuốt còn lười biếng ngoắc ngoắc vỡ là kẻ đầu ngón tay. Sophia ánh mắt một mực rơi vào vỡ là kẻ trên mặt, ánh mắt nhu hòa như nước, liền âm thanh đều nhiễm một chút mềm mại. Nó ngược lại là càng ngày càng dính người, mỗi lần ta xử lý văn thư, đều muốn uốn tại ta đầu gối. Nhìn xem như người quen thân thiết nói chuyện với nhau hai người, lệ tỷ ạ trên mặt tràn ngập vẻ chấn kinh. Nhất là Sophia ánh mắt kia, mặc nàng thấy thế nào đều hẳn là những người khác đâu. Vì sao a không ai tỏ thái độ? Ánh mắt của nàng quét về phía những người còn lại. Bị chặt sở đối với cái này cũng không có bất luận cái gì cái nhìn, toàn bộ làm như làm không nhìn thấy bình thường bình ổn vì mấy người trong trà. Một bên Emily giờ phút này còn đắm chìm trong nghiên cứu kinh phí có hạ lạc trong vui sướng. Emily học tỷ, đã lâu không gặp. Hi hi. Ai nha, đã lâu không gặp, hi hi. Xem ra ngươi tựa hồ có cái gì tốt tin tức. Ai nha, rõ ràng như vậy á ha ha. Vẫn là kẻ cười gượng, ngươi phía trước viết thư cho ta vấn đề ta xem qua. Lời này vừa nói ra Emily lập tức thu hồi ý cười. Nhưng cụ thể phương pháp giải quyết khả năng còn cần nghiệm chứng. Vỡ là kẻ suy nghĩ một chút, đến lúc đó mượn nhờ sở nghiên cứu luyện kim khí giới thử một chút đi. Ân, ngươi dự định lúc nào trở về? Vỡ là kẻ suy nghĩ một chút, ngày mai đi. Bởi vì còn có một số gia tộc chuyện cần kết thúc công việc. Ta để cho người ta vì ngươi an bài gian phòng, tạm thời ngay ở chỗ này ở nhờ một đêm đi. Emily không có cự tuyệt. Đương nhiên còn có ngài, giáo sư Lệ Tỷ ạ. Vỡ là kẻ nhìn về phía Lệ Tỷ ạ. Đột nhiên bị đề cập tên, Lệ Tỷ ạ thân thể có chút dừng lại, cơ hồ là vô ý thức đáp lại. A, ách, a. Vỡ là kẻ cười cười, không cần khẩn trương. Không bằng đi thư phòng nói đi. Lệ Tỷ ạ gật đầu, đứng dậy cùng Bợ Lạ Kệ tiến vào thư phòng. Thư phòng chợt nhìn thường thường không có gì lạ, hai mặt tường bị đỉnh thiên lập địa giá sách chiếm hết, phía trước cửa sổ vẹn vẹn thiết một bộ giản lược cái bàn. Nhưng Lệ Tỷ ạ lông mày phong nhỏ không thể thấy nhăn lại. Nàng sắc bén bắt được trong không khí dây tóc ma lực chấn động. Đó là phảng phất là một loại nào đó ẩn vào vô hình ma lực kết giới. Là vì cách tâm sao? Đại khái tình huống giáo sư Miss Dịnh Sở đã lui tới qua thư. Bợ Lạ Kệ ngồi tại trước bàn sách, như có điều suy nghĩ. Emily chú ý tới giờ phút này nam nhân quanh thân khí chẳng hơi phát sinh biến hóa. Nhìn ra được, nam nhân ở trước mắt tại xử lý chính sự lúc cùng bình thường là hai loại hoàn toàn khác biệt trạng thái. Chuyện có thể có chút khó làm. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 5, ngươi cùng ta đùa giỡn hay sao? Chương 5, ngươi cùng ta đùa giỡn hay sao? Chuyện có thể có chút khó làm. Vỡ là kẹ ngước mắt, tựa hồ là đang cân nhắc cái gì. Giáo sư Lệ Tỷ ạ, ngài hẳn phải biết học viện cùng phía nam rừng rậm các tinh linh ký khế ước hợp đồng nội dung. Lệ Tỷ ạ gật đầu. Hai năm trước chàng hạo kiếp kia bên trong, vì kiềm chế đủ để hủy diệt thế giới hai ách, học viện xì ạt cùng rừng rậm tinh linh đạt thành hợp tác, đem phía nam rừng rậm là chủ chiến trường. Cuối cùng tại học viện giáo sư cùng tinh linh cộng đồng cố gắng bên dưới thành công thảo phạt độc long học. Nhưng cự long cho dù sau khi chết, thân thể của nó lại như cũ không ngừng tản mát ra tính ăn mòn hôi thối, thậm chí nó bị xuyên thủng trái tim, như cũ tại lấy dây tóc khí tức rung động. Tại nếm thử các loại phương pháp, như cũ không cách nào đem nó triệt để tiêu diệt sau. Cuối cùng học viện cùng Nam Phong Lang Vương có dẹn đạt thành hiệp thương. Khi tìm thấy triệt để tiêu diệt học phương pháp trước, đem nó chia làm hai nửa lẫn nhau bảo tồn. Cự long thân thể chôn sâu rừng rậm dưới mặt đất, từ có dẹt xuất lĩnh các tinh linh thay thủ hộ, mà bị xuyên thủng cự long trái tim đến nay còn bị phong tồn tại học viện xỉ ạt dưới mặt đất phòng tạm giam bên trong, lấy bảy đạo cao giai phong ấn đem nó phong tồn tại ngày đêm phái chuyên gia trông coi. Sau đó tinh linh cùng học viện lập xuống khế ước. Bởi vì phía nam rừng rậm là chủ chiến trường gặp trọng thương, thảm thực vật mảng lớn khô héo, linh khí gần như tán loạn. Học viện cần toàn quyền phụ trách rừng rậm lục thực xây lại làm việc, lại tại rừng rậm sinh cơ hoàn toàn khôi phục trước đó bất kỳ cái gì học viện nhân viên đều không được tự tiện bước vào nó lãnh địa nửa bước. Ta rõ ràng ngươi ý tứ. Lệ Tỷ ạ nói ra đã sớm chuẩn bị xong tìm từ. Học viện bên kia cũng đồng dạng rõ ràng điểm này. Nhưng là học viện cảnh nội thực sự tìm không được thích hợp sân bãi, ngay cả dùng cho thiết trí khó khăn luyện kim khí giới cũng lỗ hổng quá lớn. Nhưng là ngươi hẳn là cũng biết, năm nay học kỳ tân sinh vượt xa những năm qua. Một là học viện bế trường học 2 năm này ở giữa, vốn nên nhập học tân sinh tài nguyên sớm đã đại lượng đọc lại, bây giờ đọc lại sinh nguyên giống như thủy triều vào tới. Hai là lúc trước bởi vì học viện đột nhiên bế trường học mà gián đoạn việc học lao sinh, bây giờ cũng toàn bộ trở về khởi động lại việc học, hai cố dòng người đập ra, lại để học viện dung nạp lượng trong nháy mắt tới gần cực hạn. Nghe lấy Lệ Tỷ ạ nói rõ tình huống, vợ là kẻ vung thong mắt không nói một lời, tựa hồ là đang châm trước. Thế thế, Lệ Tỷ ạ cam đoan. Học viện thương nghị liên tục, nguyện ý lấy tinh linh cần thiết linh thạch cùng giúp nó cấy ghép linh 1-200 khỏa vì thù lao với tư cách học sinh tiến vào khảo hạch trao đổi. Đồng thời học viện hứa hẹn, phân chia khảo thí phạm vi chỉ có rừng rậm bên ngoài, cũng sẽ không liên quan đến khu vực hải tâm. Nghe được cái này, Bợ Lạ Kệ vẫn không có tỏ thái độ. Hắn hiểu được thẻ đánh bạc học viện đã sớm thương nghị tốt, hiện tại chỉ bất quá cần mình ra mặt đi cùng có dẹt trao đổi. Đứng tại góc độ của hắn đến xem, học viện xỉ ạt cho ra thẻ đánh bạc xác thực đã đầy đủ phân lượng. Cân nhắc liên tục về sau, hắn cuối cùng vẫn là đồng ý kết quả là, ngày hôm sau đám người liền bước lên trở về xỉ ạt đường xá. Rất lâu chưa có trở về học viện, không biết hiện tại biến thành dạng gì đây. Hiệu ở mang trên mặt mong đợi, nghe giáo sư Sở nói, học viện tựa hồ xây dựng thêm gần gấp đôi. Đại khái là sớm dự liệu được năm nay hội học sinh rất nhiều. Vỡ là kệ nhìn xem sách trong tay. Ngay cả đồng thau quán cũng từ một tòa xây dựng thêm đến 3 tòa nhà. Thật sự là hoài niệm nha. Hiệu ở nhẹ nhàng lung lay thân thể, không biết mọi người năm nay có hay không đều trở về đây. Hẳn là sẽ có chút khó khăn đi. Vỡ là kệ nói ra. Trong 2 năm này, vỡ là kệ ngược lại là cùng đệ Giannis cùng kết gặp qua vài lần. Trong ấn tượng một lần cuối cùng nhìn thấy hai người là nửa năm trước mình đến thăm hoàng thành lúc. Khi đó đệ Giannis nương tựa theo quá cứng thực lực, kiên nghị nghị lực cùng dâng trào nhiệt tình, bây giờ đã gia nhập cung đình kỵ sĩ đoàn. Mặc dù năng lực của hắn không thể nghi ngờ, nhưng là cả sản giờ dạ lại cho là hắn tâm tính như cũ cần ma luyện, cho nên liền mang theo hắn tiến về biên cảnh đóng giữ. Mà kết thì là bằng vào quá cứng luyện kim chế dược thuật, thành công đưa thân cung đình luyện dược sư liệt kê. Nàng đối ma dược phối phương đặc biệt lý giải cùng lớn mật cải tiến, để không ít làm phức tạp cung đình đã lâu nghi nan thuốc vấn đề khó khăn giải quyết dễ dàng, bởi vậy hưởng dự cung đình. Chỉ bất quá tính cách của nàng như trước vẫn là một lời khó nói hết. Về phần Leonardo cùng Sệ Dạ, cùng bọn hắn nguồn gốc tựa hồ còn dừng lại tại một năm trước Sệ Dạ hướng ở gửi trong tín thư. Hai người cơ hồ ở thế giới các nơi phiêu bạt rèn luyện. Mặc dù không có chỗ ở cố định, nhưng là hai người tựa hồ cũng rất hài lòng bây giờ sinh hoạt. Mỗi người đều có việc cần hoàn thành của mình a. Dạng này xem ra tựa hồ cũng sẽ không có quá nhiều gương mặt lạ. Ngươi tựa hồ có chút thương cảm. Một bên Alins đột nhiên hỏi. Tựa hồ là dần dần quen thuộc bình thản thời gian, nàng khách quan trước đó cũng nhiều một chút. Là bởi vì có vật là người không phải cảm giác. Sắc thực có loại cảm giác này. Vỡ là kẻ không có phủ nhận. Đối phương từ trước đến nay có sắc bén sức quan sát. Lại thêm đối phương thường xuyên đi cùng mình xuất hành nguyên nhân, vỡ là kẻ cảm giác đối phương đã có thể tùy ý xuyên thủng ý nghĩ của mình. Bây giờ quay về học viện đối phương cũng là với tư cách tùy hành của mình nữ bộ. Liên cùng nhiều năm trước. Cái này khiến trong lòng của hắn hơi có một chút an ủi. Lina đâu? Nàng không tới sao? Khi ở nhìn xem chỉ có ba người bọn họ xe ngựa, Emily mang theo lệ tỷ ạ thì là ngồi tại phía sau xe ngựa. Nàng nói muốn đi thánh thành bên kia đi công tác một chuyến, sẽ muộn mấy ngày gấp trở về. Dạng này à? Khi ở móc méo miệng, tựa hồ là có chút thất vọng. Qua hồi lâu, xe ngựa chậm rãi dừng lại. Hành lý liền xin nhờ. Alin gật đầu. Ưu tiên cân nhắc mình, đầu kia sói không dễ nói chuyện. Ta rõ ràng. Tại học viện cửa vào, vợ lạ kệ nhìn phía xa xe ngựa, cùng lệ tỷ ạ quay đầu hướng phía rừng rậm phương hướng đi đến. Ha 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 ha. Ta vừa mới nghe được cái gì? Ha 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 ha, ngươi là nghiêm túc? Đây không phải cái gì mới nói đùa a. Ha 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 ha. Toàn bộ rừng rậm đều quanh quẩn không linh tiếng cười. Lệ tỷ ạ nhìn trước mắt con này bưng lấy bụng cười to không ngừng chim ánh mắt quái dị, có chút không hiểu nó đang cười cái gì. Ngươi vừa mới nói ngươi là trở về khảo thí. Goodly nhìn xem vợ lạc kệ, giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn. Ngươi thật không cùng ta đùa giỡn hay sao? Đây không phải nói đùa. Gặp vợ lạc kệ thần sắc nghiêm túc, Goodly ý thức được đối phương là nghiêm túc. Sau đó thu hồi ý cười. Tốt à, chỉ là trước đó ngươi định kỳ tới kiểm tra học thi thể lúc, cho tới bây giờ không nghe ngươi đề cập tới, cho nên mới có chút giật mình. Nhưng nếu là chính ngươi dự định, ta cũng liền không nói nhiều cái gì. Như vậy có dẹn ở đâu? Tại bí cảnh bên trong, ta mang ngươi đi vào đi. Goodly nhíu mày, vừa bạn, có dẹn đang cùng một cái bạn cũ nói chuyện đây. Bạn cũ? Vỡ là kệ sửng sốt một chút. Có thể được còn sống ngàn năm có dẹn xưng là bạn cũ chẳng lẽ cũng là cao dài tinh linh? Goodly cười cười. Nhìn thấy hắn, ngươi có thể sẽ rất vui vẻ. Thứ nay trở đi nói như vậy kết thúc. Tiếp xuống chuẩn bị kỹ càng không có khe hở dính liền tiến vào đơn nữ chính nội dung cốt truyện nhà. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 1, gió lăn cỏ chương 1, gió lăn cỏ giữa hè ve kêu còn tại bên thai ồn ào. Cô bé nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cuộn tại mềm mại trên đồng cỏ, cỏ xanh khí tức hòa với ánh nắng ấm hương bao vây lấy toàn thân. Nàng híp được mắt, đảm nhiệm quần sáng tại trên mí mắt nhảy bọn. Vài cọng gió lăn cỏ theo cơn gió thế, chậm rãi lăn qua bãi cỏ biên giới, giống một đám vô cầu vô thúc dân du cư. Nàng luôn yêu nhìn chằm chằm bọn chúng nhìn, thấy bọn nó dưới ánh mặt trời xoay tròn, mang theo nhỏ vụn bụi cỏ, lăn hướng ngoài thôn hoang nguyên, nhưng lại kiểu gì cũng sẽ tại cái nào đó hoàng hôn, bị gió đưa về đầu thôn hàng rào bên cạnh. Đây là nàng yêu nhất thời gian. Gió thổi qua lọn tóc, nơi xa trên bờ ruộng truyền đến người trong thôn cười đùa, liền không khí đều mang ý nghĩ ngọt ngào. Đối với nàng mà nói, loại này bị ánh nắng cùng cỏ xanh chăm chú bọc cảm giác chính là thế gian yên tĩnh nhất hạnh phúc. Nàng quen thuộc nơi này một ngọn cây quả cỏ. Đến mỗi một cái cây, mỗi một cây cỏ, một đạo bóng mở bỗng nhiên che bên dưới, chặn lại ấm áp ánh sáng. Cô bé dương mắt, a ma khuôn mặt tươi cười chính hiển từ bốn lên, tràn đầy nếp nhăn tay từ túi vải bên trong móc ra bánh bột mì, hương lúa mạch hòa với a ma trên thân xà phòng bị, đập vào mặt. A bà, cô bé ngạc nhiên tiếp nhận, lại tại phơi nắng, phải cẩn thận thảo trùng nha. Cô bé cắn bánh bột mì, lộ ra hồn nhiên ngây thơ cười. Mặc dù vắng vẻ, cái này nương theo lấy nàng từ nhỏ đến lớn thôn chính là nàng toàn thế giới. Mặc dù lâu dài không có người ngoài tham gia, nhưng là nơi này mỗi người đối với nàng mà nói đều là người nhà tồn tại, đều đối với mình rất tốt. Nàng cũng không có cái gì chí hướng thật xa. Trông coi phương này thôn lạc nhỏ nhỏ, trông coi nướng khô vàng bánh bột mì, trông coi người trong thôn tiếng cười đùa. Giống như bây giờ, tại mỗi một cái giữa hè buổi chiều, nằm tại cái này phiến quen thuộc trên đồng cỏ. Thật tốt. Ầm ầm. Đột nhiên, như chiếc gương tiếng vỡ nát đột nhiên ở bên tai nổ tung, ánh nắng trong nháy mắt bị hắc ám thôn vệ. Đột nhiên kinh hãi để cô bé bánh bột mì từ trong tay trở xuống. Cô bé hoảng sợ nhìn về phía a bà, thế nhưng là quay đầu lại toàn thân run lên, a bà khuôn mặt tươi cười giờ phút này đã vặn vẹo thành mơ hồ dữ tợn. Cô bé hoảng sợ lui lại. Người trong thôn hiền lành biến thành hoảng sợ thét lên, quen thuộc hết thể đều tại sụp đổ, vỡ vụn. Lại làm như thế ác mộng đây. Khi ở mắt nhìn trên đất còn chưa thu thập xong hành lý, đưa tay xoa nắn gương mặt, mong muốn bung đi trên mặt sợ hãi cùng bất an. Nhìn xem quen thuộc mà xa lạ cửa sổ, sau giờ ngọ ánh nắng chính ấm áp chiếu vào, giải đầy ký túc xá. Lúc đầu chỉ là nghĩ hơi nằm một hồi, không nghĩ tới thế mà cứ như vậy ngủ thiếp đi đây. Gần nhất nàng vẫn đang làm dạng này mộng. Từ nửa năm này bắt đầu, dạng này mộng bắt đầu trở nên càng ngày càng tấp nập, cũng càng ngày càng chân thật. Mỗi lần nàng đều là tại sợ hãi bên trong bừng tỉnh. Có mấy lần nữ bộ trưởng bị chặt sợ tựa hồ cũng chú ý tới mình dị thường, sau đó đem tình huống nói cho bợ lạ kệ. Nhưng là đối mặt bợ lạ kệ quan tâm hỏi thăm, nàng luôn luôn cười lắc đầu giả trang ra một bộ vô tội dáng tươi cười. Nàng cũng không muốn bởi vì một chút hư vô mở mịt mộng mà quấy rầy đến ai an bình, nhất là bợ lạ kệ. Tại chính thức từ ý đồn nạ trong tay tiếp nhận gia tộc công việc về sau, bợ lạ kệ trên vai sớm đã khiêng quá nặng bao nhiêu gánh, thậm chí thường xuyên là vài đêm đều chưa từng trở về. Đối mặt bị chật sợ trong ánh mắt để lộ ra lo lắng, nàng lựa chọn đem cái kia chút vỡ vụn sợ hãi một mình nuốt xuống. Nàng không muốn để cho mình mù mịt, khắp tiến cuộc sống của bọn hắn. Đi tới trước cửa sổ đẩy ra túc xá cửa sổ. Ấm áp ánh nắng lập tức nhào vào trên mặt, mang theo buổi chiều đặc thù ôn nhu. Ngoài cửa sổ đại lộ bên trên, thân mang tân sinh chế phục các thiếu niên thiếu nữ chính kết bạn chạy qua, tràn đầy bồng bột tinh thần phấn chấn. Gió nhẹ nhàng lướt qua lọn tóc, mang theo nơi xa mặt cỏ tươi mát khí tức. Xây lại phía sau học viện xỉ ạt bảy biện ra so nguyên bản càng phồn hoa rạng rào cảnh tượng. Ánh mắt của nàng bị hấp dẫn. Một đoàn khô cạn gió lăn cỏ đang bị gió xoáy tại đường lát đá bên trên ung dung lăn qua. Cô Z, tiểu bợ lạ kệ tới nhà. Tiến vào bí cảnh sau bợ lạ kệ xa xa liền nhìn thấy nơi xa hai thân ảnh. Sói lớn phủ phục trên mặt hồ bên cạnh, một bên to lớn gốc cây ngồi lấy một cái nam nhân bóng lưng. Lão sư. Nam nhân quay đầu lại, lấy xuống mũ trùm lộ ra nhọn lỗ tai, quay đầu nở nụ cười. A, thật sự là đã lâu không gặp, ngươi xem ra càng thành thục hơn. Dù sao đã qua 2 năm, không có đổi chỉ có lão sư ngươi đi. Ha ha, đừng nói như vậy a, có dẹt cùng gột lì không phải cũng không có thay đổi gì sao? Đương nhiên còn có hận tờ trị. Một bên chim nhỏ thì thầm kêu hai tiếng, tựa hồ là cho rằng mỹ dạn tỷ là đang giễu cợt chính mình. Lệ Tì A lặng lẽ đánh giá nam nhân ở trước mắt. Mái tóc dài màu trắng bạc rủ xuống vai, vàng nhạt trong mắt ôn nhuận như nước mùa xuân, quanh thân dạng lấy làm người an tâm tưởng hòa khí tức. Mỹ Dạn Tịch trong tay bưng một cái chén gỗ, bên trong đựng lấy một loại nào đó tinh thể óng ánh chất lỏng. Mặc dù trải qua hạo kiếp, nhưng nơi này nước hồ vẫn như cũ bao hàm nhàn nhạt linh khí ngọt ngào, ngươi muốn tới điểm sao? Mỹ Dạn Tịch, nhân loại hệ tiêu hóa không cách nào bình thường tiêu hóa nơi này nước hồ. Một bên có dẹt lên tiếng nhắc nhở. A, ngươi nhìn ta thế mà quên đi điểm ấy. Lão sư, ngài tại sao lại ở chỗ này? A, ngươi hỏi cái này a. Mỹ Dạn Tịch gãi gãi đầu, chỉ một bên có dẹt. Bởi vì lúc trước gia hỏa này ủy thác ta một chút chuyện, hiện tại hơi có gật đầu mắt. Ừm. Đại khái là 2 năm trước chuyện. Khi đó nơi này không sai biệt lắm là một mảnh trống không đây. Vỡ là cái nhẹ gật đầu. Từ khi hạo kiếp sau khi kết thúc, tại tòa sĩ vạn phủ đệ ngắn ngủi ở nhờ mấy ngày nữa về sau, Mỹ Gián Tịch liền nói đừng có lại lần bước lên đường đi. Bởi vì không có xác thực địa chỉ, mình cùng đối phương gửi thư cũng là cực hạn tại đối phương đơn hướng 2 phong thư kiện bên trên. Đại khái là 1 năm trước, đối phương gửi thư bên trong nâng lên hắn tựa hồ tại đế quốc biên cảnh khu vực làm một chút điều tra. Không nghĩ tới đối phương thế mà lại ở chỗ này. Ngươi chính là sĩ ạt phái tới đại biểu. Cô Zẹt đem ánh mắt rơi vào Lệ Tỳ Ạ trên thân. Đối đầu cặp kia dựng thẳng đồng tử trong đáy mắt, Lệ Tỳ Ạ không hiểu sợ run cả người. Phải biết đối phương thế nhưng là tồn tại ngàn năm tồn tại, căn cứ đã có ghi chép, toàn bộ đại lục ở bên trên cao dài tinh linh cũng bất quá 2 cánh tay đến được. Là ngay cả mộ đẹp cũng kiêng kỵ tồn tại. Đúng vậy, ta là Lệ Tỳ Ạ. Đã bỡ là kẻ mang ngươi đến đây, như vậy thì nói một chút ngươi mục đích đi. Giọng điệu không thể nói kháng cự, cũng không tính được hữu hảo. Lệ Tỳ Ạ cân nhắc một chút, sau đó đem học viện ý nguyện cùng đưa ra ngang nhau điều kiện nói rõ. Ngoài dự liệu, tại nghe xong về sau, có dẹt thế mà rất nhanh liền đáp ứng. Đầu này sói trong truyền thuyết không phải cực kỳ không có tình người sao? Ngay tại Lệ Tỳ Ạ kinh ngạc thời khắc, có dẹt đã nhìn về phía bờ lạc kẻ. Nếu là thỉnh cầu của ngươi, như vậy cũng không phải cái gì đáng giá xoắn xuýt vấn đề. Có dẹt run lên cổ. Ngươi phía trước mang đến cho ta một kiện chân quý lễ vật, cho nên liền xem như là hồi báo đi. Lại là xem ở bờ lạc kẻ trên mặt mũi sao? Lệ Tỳ Ạ âm thầm liếc mắt bờ lạc kẻ, trong lòng thì thào. Có dẹt giọng điệu một trận. Sau đó, đầu cự lang này thế mà lộ ra một chút giảo hoạt dáng tươi cười. Mặc dù ta đồng ý các ngươi mượn dùng phía nam rừng rậm sân bãi, nhưng mong muốn thuyết phục trong rừng rậm cái khác tinh linh giúp đỡ, cái này cần mặt khác thẻ đánh bạc. Ngài có thể đưa ra đến, chúng ta có thể hiệp thương. Lệ Tỳ Ạ nói ra, nhưng có dẹt lại là lắc đầu. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía bờ lạ kẻ. Này này, có dẹt, ngươi nghĩ đối ta học sinh làm cái gì? Mỹ Giản Tịch tựa hồ nhận ra được ý đồ của đối phương. Đừng như vậy khẩn trương, Mỹ Giản Tịch. Học sinh của ngươi có thể so sánh ngươi tưởng tượng tài giỏi. Có dẹt biết miệng, dù sao món đồ kia lúc ấy chính là bờ lạ kẻ mang về. Chú ý tới có dẹt không có hảo ý dáng tươi cười. Vỡ là kẹ nhíu nhíu mày lại. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 2, người phụ trách vỡ là kẻ chương 2, người phụ trách vỡ là kẻ đi ra rừng rậm, Lệ Tỳ Ạ đè lên còn tại lo lắng không yên nhảy lên bộ ngực, thở phào một cái. Con sói lớn kia thật đúng là có thể cho người cảm giác áp bách. Nhưng cũng chính bởi vì điểm này, đối phương mới có thể vững vàng chấn thủ vùng rừng rậm này lâu như vậy à. Nhưng nếu như vậy, khai giảng khảo hạch vấn đề cũng liền đều giải quyết dễ dàng nữa nha. Quyết định sở hiệu trưởng hẳn là sẽ may mắn điểm ấy. Bất quá Lệ Tỳ Ạ quay đầu mắt nhìn sau lưng rừng rậm, lại nói có dẹt đem bợ lạ kệ ở lại nơi đó hẳn là nói ra suy nghĩ của mình a. Vừa mới nâng lên giao dịch, vẫn còn có chút để cho người ta để ý đây. Đã người không liên quan đều rời đi, ngươi không sai biệt lắm cũng nên nói rõ ngươi ý đồ. Lệ Tỳ Ạ rời đi sau đó, Mỹ Gian Tỳ Sỗ nghi ngờ, bất mãn nhìn xem có dẹt. Đừng dùng ánh mắt ấy nhìn ta, ta nhưng chỉ là muốn cùng bợ lạ kệ tiến hành một bút hợp lý giao dịch mà thôi. Như vậy ngươi hẳn phải biết hắn là đệ tử của ta. Ta đương nhiên rõ ràng điểm ấy. Có dẹt đối Mỹ Gian Tỳ tựa hồ có chút không biết làm sao. Nhiều năm trước ngươi nói như vậy với ta là vì thê tử của ngươi, hiện tại là vì học sinh, ngươi thật đúng là. Chí ít ta không phải là vì cái gì hư vô mờ mịt hứa hẹn mà hành động. Ngươi cái tên này. Nhìn xem bầu không khí có chút khẩn trương cả hai, vợ là kẻ có chút bất đắc dĩ thở dài. Trên đời này hẳn là cũng chỉ có Mỹ Giản Tịch có thể dạng này châm chọc khiêu khích vị này cao dài tinh linh đi. Một bên Woodley cùng Hận Tờ ngược lại là có chút hăng hái nhìn xem có dẹt kinh ngạc cảnh tượng, phi thường thưởng thức. Ta đối với ngươi vừa mới nói giao dịch có chút hiếu kỳ. Vỡ là kẻ đúng lúc đó lên tiếng đánh gậy hai người, nhìn về phía có dẹt. Bây giờ có thể không nói ra ngươi hy vọng ta làm chuyện đâu. Đương nhiên. Có dẹt mở rộng dưới cổ. Ngay sau đó một trận gió thổi lên, nâng một khối tinh thể bóng ánh màu làm thủy tinh nổi giữa không trung. Băng lăng trạng tinh diện lưu chuyển lên linh động u quang, mỗi một đạo chiết xạ đều lôi cuốn lấy giao thoa đối nu hòa cùng dã man. Gió xoáy lấy nó lơ lửng tại cỏ dẹt chót mũi trước, tinh hạch chỗ sâu, phảng phất có được khe tiêu rung động. Đó là phèn giờ nội hạch, là bỡ là kẹ từ thảo nguyên mang về. Bởi vì thực sự không biết có làm được cái gì đường, lại thêm nếu như lưu cho thảo nguyên man tộc thực sự có chút bất an, cho nên hắn liền lặng lẽ tự mang về giao cho cỏ dẹt. Dù sao cả hai cũng tồn tại một chút nguồn gốc. Từ lần trước ngươi mang về nó về sau, ta cẩn thận nghiên cứu tác dụng của nó. Cỏ dẹt nhìn xem mặt ngoài lưu động tinh thạch. Mặc dù thử qua về sau, nó cùng ta lực lượng có rất cao độ phù hợp. Không nói qua trương chút nào, nó thậm chí có khả năng khiến cho ta giai vị cao hơn một tầng. Lời này vừa nói ra bợ lạ kệ lập tức nhấc lên cảnh giác. Phải biết có dẹt hiện tại đã là ở vào tinh linh bên trong đỉnh tiêm một loại kia tồn tại. Nếu là lại hướng lên, chính là triệt để thoát ly tinh linh phạm chủ, bước vào, 2X, liệt kê. Đó là một loại đủ để phá vỡ trật tự, thôn vệ sinh linh kinh khủng bị cách, một khi chạm đến, liền không quay đầu lại nữa khả năng. Do Fenzer đã từng đều chẳng qua là từ linh lực tại tự nhiên hình thành sinh mệnh. Nhưng là càng là lực lượng cường đại càng là nương theo lấy mất khống chế nguy hiểm. Tinh linh sinh ra chính là từ tự nhiên ở giữa linh lực tạo thành. Mà trải qua tháng năm dài đằng đẵng về sau, cho dù là lại ương ngạnh nồng đậm tồn tại cũng không cách nào chạy trốn lần nữa hóa thành linh khí dung nhập tự nhiên gió vận mệnh. Có thể càng là cường đại tinh linh sống sót thời gian càng dài, từ đó đối hết thể mất đi hứng thú chết lặng. Tháng năm dài đằng đẵng sẽ san bằng tất cả góc cạnh cùng nhiệt tình, để hoạt bát linh hồn dần dần bị hư vô thôn phệ, cuối cùng chỉ còn lại có đối lực lượng cố chấp, hoặc là đối thế giới hờ hững. Cho dù là có dẹt, tựa hồ từ lâu đối hết thảy chúng quanh biểu hiện ra một loại đạm mạc cảm giác, mà đem cùng mẹ dễ hứa hẹn coi là mình ý nghĩa tồn tại nó, tại bây giờ hứa hẹn đã không có ý nghĩa về sau, nó lại nên vì cái gì mà còn sống? Vỡ là kẻ liếc mắt chỉ còn lại có một cái gốc cây đại thụ. Tiếp tục như vậy, có dẹt có hay không có thể trở thành cái thứ hai phèn giờ? Bất quá ta đối tầng kia mặt cũng không có hứng thú gì. Tựa hồ là nhìn ra vợ lạ kẹ mịt mở lo lắng, có dẹt dừng một chút. Cho nên ta cho rằng nó hẳn là bị dùng tại cách dùng khác bên trên. Đây cũng là ta bái tỏ mì lan sách tư làm chuyện. Ngươi kỳ thật không cần đáp ứng nó. Đi ra rừng rậm, tại trở về học viện trên đường, mỹ gian thì nói với vợ lạ kẹ. Nhưng cũng không có nhất định phải lý do cự tuyệt. Vợ lạ kẹ suy nghĩ một chút, hay là hỏi, lão sư, ngươi cho rằng phèn giờ nội hạch thật sự có thể trợ giúp hấn tờ trị thoát khỏi tiến hóa trói buộc? Mỹ gian thì suy nghĩ một chút, lý luận phương diện đến xem, xác thực được đến thông. Hấn tờ tình huống ta xem qua. Nàng bản thân linh lực độ tinh khiết thậm chí so cỏ dẹt còn muốn nồng đậm một chút, đó là một loại gần như nguyên thủy, không có chút nào tạp chất lực lượng, đủ để trèo chống nàng trùng kích bất luận cái gì giai vị hàng rào. Đáng tiếc là nàng nội hạch quá yếu ớt, tựa như dùng lưu ly bọc dung nham, căn bản là không có cách tiếp nhận phần này lực lượng trào lên cùng rèn luyện. Lúc này mới dẫn đến nàng nhiều năm qua thủy chung tại chỗ bồi hồi, liền một tơ một hào tiến triển đều khó mà lấy được. Phèn giờ nội hạch khác biệt, trải qua ngàn năm rèn luyện, bản thân liền mang theo một loại dung nạp hết thể tính bền dẻo, nếu là có thể coi đây là dẫn tái tạo hận tơ nội hạch. Bị gian tí lời nói dừng lại, đáy mắt hiện lên một chút phức tạp. Trên lý luận, cái này thậm chí có thể được xưng là duy nhất phương pháp phá cục. Nghe xong Mỹ gian tí, vợ là kẻ túi đầu suy tư, nghe nói lao sư ngươi đã có đầu mối. Ân, lần này trở về cũng là vì điểm ấy. Mỹ gian tí bước cằm, muốn hoàn thành linh hoạch thay thế, nhất định phải tìm kiếm linh lực cực kỳ nồng nặc hoàn cảnh. Linh mạch. Ân, không sai. Đầu ngón tay hắn trên không trung hư điểm, một đạo màu lam nhạt linh lực đường vân tùy theo lại hiện ra. Linh mạch cũng không phải là tự nhiên hình thành dòng năng lượng, mà là từ mật độ cao linh lực tinh thạch ở sâu dưới lòng đất tầm tầng xếp, lẫn nhau dẫn dắt mà thành khoáng mạch. Loại này khoáng mạch chỗ sâu linh lực nồng độ là mặt đất mấy chục lần không ngừng, đủ để trèo chống phèn giờ nội hạch cùng hận tở tự thân lực lượng dung hợp. Trọng yếu nhất, nó có thể tại linh hạch thay thế quá trình bên trong hình thành một đạo tấm bình phong thiên nhiên, chống cự lực lượng bạo tẩu nguy hiểm. Bởi vì chôn sâu lòng đất, bắt đầu tìm kiếm cũng tương đương phiền phức, nhưng cũng may đã có manh mối. Bị gian tịt dừng một chút, ta là vì hồi báo lúc trước có dẹt trợ giúp ta, mới đáp ứng giúp nó tìm kiếm linh mạch tung tích. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Không nghĩ tới việc này bây giờ lại bị ngươi nhận lấy. Mỹ gian tịt cười cười, đầu kia sói ngược lại là sống không vốn nhiều năm như vậy, tính toán lên người đến ngược lại là có một bộ. Vỡ là kẻ cười gượng. Có dẹt tính toán sát thực không khéo. Nhất là tuyển tại cái này thời cơ đưa ra. Nhìn từ bề ngoài là đem chuyện vùng cho vợ là kẻ, trên thực tế Mỹ gian tịt thân là lao sư của hắn, tự nhiên là không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Tại cùng Mỹ gian tịt sau khi thương nghị, hai người quyết định mấy ngày nữa cùng lúc xuất phát. Trong lúc này Mỹ gian tịt quyết định tạm thời ở nhờ tại học viện Siat. Vô luận là xuất phát từ bỡ là kẻ mặt mũi, vẫn là đối Mỹ giản tịt bản thân năng lực tán thành. Học viện không có lý do gì từ bỏ cái này lôi kéo cơ hội. Về phần bỡ là kẻ, thì là bị học viện sai khiến trọng yếu hơn nhiệm vụ. Liên quan tới tân sinh lớp phân phối khảo hạch báo tin thân yêu những học sinh mới. Tạm định tại khai giảng ngày thứ 7 đem cử hành tân sinh lớp phân phối khảo hạch. Chú ý quy tắc chi tiết cùng tân sinh sổ tay đã đơn độc đóng sách phụ bên trên. Mời bảo đảm đúng hạn trình diện, như có tình huống đặc biệt không cách nào tham gia, khả năng sẽ ảnh hưởng lớp phân phối. Mời thí sinh cẩn thận đọc khảo hạch nội dung cùng với chú ý hạng mục. Bởi vì khảo hạch nội dung liên quan đến tìm kiếm cùng bộ phận chiến đấu khâu, cho nên tận lực mặc nhanh gọn quần áo tham gia. Phía dưới là lần này khảo hạch nhân viên phụ trách danh sách. Sở Tạn Phật Đi, Lệ Tỷ A Hàn Nhi, Cam Nhi, Từ, Sở Luật Dẹn Đạ, Bỡ Lạ Kẹ Tờ Sì Bạn. Làm Bỡ Lạ Kẹ tại người phụ trách trong danh sách nhìn thấy mình tên lúc, khỏe mắt không tự giác có rúm một chút. Vì sao A bản thân không có thu được bất luận cái gì tiếng gió? Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 3, tân sinh chia lớp khảo hạch chương 3, tân sinh chia lớp khảo hạch là ngươi làm A. Ngươi là chỉ cái gì? Ta không nhớ rõ ta có nhận lời mời qua. Có lẽ là ngươi nhớ lầm. Ngươi cảm thấy cái này lý do từ chối hợp lý sao? Vỡ Lạ Kệ nhìn xem trước mặt hút tẩu thuốc nam nhân. Đối phương vẫn như cũng là một bộ ta không biết trạng thái. Hắn rất ít khi dùng loại này hùng hổ dọa người giọng điệu đi dạng này ép hỏi một cái người. Nhưng là bị bài trừ tại tình huống bên ngoài tình huống để hắn cảm thấy rất tồi tệ. Chính là bởi vì trước đó từng có cùng loại giám thị kinh nghiệm, cho nên mới để hắn cảm thấy đây là một phần chuyện cực nhọc. Cho nên khi hắn nhìn thấy mình tên lúc mới sẽ vô ý thức cảm thấy kinh ngạc. Nhưng khi hắn tại trên danh sách nhìn thấy Sở Bột tên liền không cảm thấy kỳ quái. Đây đối với hiện tại đã tiếp nhận bộ phép thuật thủ tịch giáo sư Sở Bột tới nói, là chỉ cần động động ngón tay chuyện. Vỡ Lạ Kệ đau đầu nhéo nhéo mi tâm, ta cho rằng loại chuyện này chỉ ít hẳn là sớm thương lượng một chút. Nếu như sớm nói cho ngươi sẽ bị trực tiếp cự tuyệt ta. Khó được ngươi cũng rõ ràng điểm ấy. Coi như là giúp một chút đi, Sở Bột thở dài, run lên thuốc lá sợi bên trong cho tàn. Thật sự là thật không có nhân thủ có thể điều động, cho nên mới tạm thời từ cái kia chút bị ép tạm dừng việc học sinh bên trong chọn lựa một chút gia nhập. Năm thứ hai bộ luyện kim thủ tịch kết cùng năm thứ hai bộ chiến đấu thủ tịch đệ Giannis tất cả đều bận rộn vì cung đình hiệu mệnh mà không cách nào trở về. Năm thứ hai bộ phép thuật thủ tịch Lina cũng tại vội vàng xử lý gia tộc công việc, điểm này chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng. Cuối cùng còn lại với tư cách năm thứ ba bộ phép thuật thủ tịch ngươi tự nhiên là hàng đầu ứng cử viên. Vỡ Lạ Kệ, học viện vốn là có muốn thu gộp ngươi vì bộ phép thuật giáo sư ý nguyện, chỉ bất quá ngươi một mực lấy muốn cầm tới chứng nhận tốt nghiệp sau lại làm cân nhắc từ chối. Sơ đột nhún nhún vai, huống hồ ngươi năm thứ ba việc học kỳ thật đều đã học xong a. Chỉ cần chờ đến cuối cùng tốt nghiệp khảo hạch liền tốt nha, ở trước đó ngươi cũng không có chuyện có thể làm a. Ngươi cân nhắc thật nhiều a. Vỡ Lạ Kệ đã ý thức được Sở Đột đã sớm chuẩn bị kỹ càng đến ứng đối mình chất vấn. Yên tâm đi, lần này hành động cũng biết tính nhập ngươi nguyện vọng học phần bên trong, sẽ không để cho ngươi làm không công. Không chỉ là ngươi, ngay cả ở tên ta cũng thêm vào. Nghe vậy Vỡ Lạ Kệ nhíu mày lại. Nàng đồng ý. Nguyên bản nàng là cự tuyệt, Sở Đột nhíu mày, nhưng là đang nghe nói ngươi cũng biết phụ trách lúc nàng cơ hồ là lập tức liền đáp ứng đây. Vỡ Lạ Kệ, dù sao nàng cũng coi như ta duy nhất môn sinh đắc ý, lúc cần thiết giúp ta một điểm nhỏ bận bịu cũng không quá đáng a. Có ngươi cái này không chịu trách nhiệm lão sư thật sự là bi ai. Cảm ơn ngươi tán thưởng. Thế nào? Xem ra trở về lại muốn xem một cái giám thị chuẩn tắc. Đi ra hành chính tòa nhà văn phòng về sau, Alin đã đứng ở dưới lầu đá xanh đường hành lang bên cạnh chờ đợi. Thân hình của nàng thẳng tắp, tóc đen kéo lên tóc rối rủ xuống trán. Mặc dù người mặc tùy hành trang phục nữ bộ, nhưng là nó xuất chúng cách ăn mặc cùng tản ra khí chất để nàng đối tồn tại tương đương đáng chú ý qua đường học sinh cùng các giáo sư đều không tự giác đưa tới đến ánh mắt. Đối nó bên trong cái kia chút đã nhận ra đồng thời biết được nội tình người mà nói, nàng là cái đáng giá kiêng kỵ tồn tại. Hắn làm khó dễ ngươi. Alin nhíu nhíu mày lại, ta giúp ngươi xử lý. Không cần. Sợ đối phương đi lên trực tiếp đem Sở Đột giáo huấn một lần, Vỡ Lạ Kệ vội vàng ngăn lại hắn. Mặc dù hắn rất tình nguyện nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhưng hắn vẫn là không hy vọng đem chuyện lên nào quá lớn. Người đang ăn mét, em mở, bánh ngọt ta. Vỡ Lạ Kệ chú ý tới trong tay nàng giấy dầu. Ân, thật lâu chưa từng ăn qua. Alin xuất ra một khối đưa cho Vỡ Lạ Kệ, cái sau tiếp nhận cắn một cái, suy tư mở miệng. Vẫn là không có hương vị sao? Ân. Alin không lắm để ý, cầm lấy một khối tiếp tục ăn lên. Dạng này a. Sau ba ngày, phía nam rừng rậm cửa vào, mấy trăm tên thân mang đồng phục học sinh xếp hàng đứng trang nghiêm, người người nhốn nháo quy mô vượt xa bao năm qua. Nắng sớm xuyên thấu qua cành lá tung xuống, rơi vào các học sinh hoặc khẩn trương hoặc hưng phấn trên khuôn mặt, ma lực bình va chạm cùng thấp giọng nói chuyện với nhau âm thanh xen lẫn thành náo động khắp nơi. A, năm nay thí sinh tựa hồ có chút nhân vật đặc biệt đây. Một bên ở phát ra cảm thán. Vỡ Lạ Kệ thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, chỉ thấy mấy cái thú nhân học sinh đứng ở đội ngũ cuối cùng, thân hình khôi ngô vượt xa người thường. Thiếu niên lông bẩm tại nắng sớm bên trong hiện ra ánh vàng, hổ thính thai rung động nhẹ nhẹ. Như sói trong con mắt cất giấu mơ hồ hàn quang. Bọn hắn đồng phục bị cố ý sửa chữa qua, lấy dán vào cường tráng thân thể, trần trụi trên cánh tay khắc lấy bộ lạc đồ đằng, cùng chung quanh mảnh khảnh nhân loại học sinh hình thành so sánh rõ ràng. Xung quanh các học sinh ăn ý cùng bọn hắn vẫn duy trì một khoảng cách, đồng thời dùng ánh mắt còn lại lặng lẽ đánh giá bọn hắn. Cái này tựa hồ là học viện lần thứ nhất tuyển nhận man tộc học sinh đây. Hiệu ở nháy mắt mấy cái, trong ánh mắt đồng dạng tràn ngập hiếu kỳ dò xét. Trước kia thậm chí tại đế quốc cảnh nội đều hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của bọn hắn. Nên nói đều là Sophia điện hạ phổ biến chính sách thúc đẩy sao? Vỡ Lạ Kệ nhìn xem cái kia bị đám người cô lập mở mấy người, không nói gì. Từ khi Sophia tự mình chấp chính về sau, đối đế quốc tồn tại một hệ liệt không hợp lý pháp luật tiến hành chỉnh đốn và cải cách. Nó lớn nhất tranh cãi điểm cũng là như thế. Nàng không chỉ có phế trừ đế quốc cảnh nội đối man tộc khu trục lệnh, càng ban bố tộc đời sau bình đẳng dự luật. Nó không chỉ có cho phép song phương ở một mức độ nào đó tiến hành mậu dịch lui tới, đồng thời cũng cho phép man tộc con cháu bằng thiên phú vào học đế quốc cảnh nội học viện pháp thuật. Ý đồ làm dịu song phương đối chọi gay gắt tình cảnh lúng túng. Nhưng Vỡ Lạ Kệ rõ ràng nhân loại đối man tộc hung hãn ấn tượng thâm căn cố đế, man tộc cũng đối nhân loại ngạo mạn trong lòng còn có khúc mắc. kéo dài ngàn năm thành kiến chỉ sợ vẫn cần thời gian dài dằng dặc đến bước lên. Nhưng ít ra giờ phút này, man tộc thú nhân và nhân loại học sinh, cả hai quả thật có đứng sóng vai cơ hội. Xác thực không biết là có hay không là chuyện tốt. Vỡ là kẻ, ngươi khẩn trương. Một bên ở đột nhiên hỏi. Vỡ là kẻ chú ý tới đối phương có chút nắm chặt ngón tay, ý thức được đây là đối phương lần thứ nhất đảm nhiệm cùng loại giám khảo chức vụ. Muốn nói khẩn trương, xác thực có một chút.
Thật sao?
Liền ngươi đều. Ta còn tưởng rằng chỉ có ta là như thế này đây. Vỡ là kẻ xảo diệu nói láo. Nhưng cái này tựa hồ quả thật làm cho ở dễ dàng một chút. Đừng lo lắng, phụ trách của chúng ta khu vực liền nhau, có khó có thể dùng ứng đối tình huống có thể trực tiếp tìm ta.
Được.
Thì ở hít sâu một hơi, cho mình động viên. Thì ở tính cách cũng không thích hợp đảm nhiệm giám thị. Nàng là loại kia hoàn toàn sẽ ưu tiên cân nhắc người khác cảm giác người, dù là đối phương chỉ là người không quen biết, cũng không muốn dùng nghiêm khắc giọng điệu nói nhiều một câu. Quản chế người hắn đối nàng mà nói, rất có thể sẽ để nàng ở trong lòng sinh ra tự dưng cảm giác ấy nấy. Nhưng mỡ là kẻ cũng không cho rằng nàng lại bởi vậy lựa chọn không nhìn hoặc là dung túng. Mặc dù đối xử mọi người vô hại, nàng từ trước đến nay có mình, không cho đụng vào nguyên tắc cùng ranh giới cuối cùng. Cho nên chuyện này đối với nàng tới nói mới sẽ càng thêm thống khổ. Tại đồng dạng rõ ràng điểm ấy về sau, Sở Đột như cũng làm ra quyết định như vậy. Như vậy chỉ có một khả năng. Đối phương là mang mục đích tính cố ý mà vì đó. Đại khái là xuất phát từ ma luyện mục đích ra. Đột nhiên, tiếng huyên náo trong nháy mắt thu lại hơn phân nửa. Sở Đột kẹp lấy thuốc lá sợi cán, cùng một thân săn phục sợ tạn vỏ sóng vai đi đến đài cao. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 4, đi thổ lộ A chương 4, đi thổ lộ A khảo hạch nội dung vẫn như cũng là học sinh muốn tại xác định phạm vi bên trong tìm kiếm ẩn chứa ma lực cầu. Cái này đã hình thành thì không thay đổi khảo hạch nội dung lại hết sức khảo nghiệm các học sinh tổng hợp năng lực. Chỉ bất quá lần khảo hạch này không còn dựa vào luyện kim hình chiếu dụng cụ bán ra, mà là từ chân thật tinh linh vì đó chế tạo trở ngại. Đối với quen thuộc rừng rậm tinh linh tới nói, nơi này là bọn hắn sân nhà, cái này sẽ vì những học sinh mới mang đến không ít phiền phức. Mà an bài các quan chấm thi thì là từ một nơi bí mật gần đó quan sát các học sinh biểu hiện, vì bọn hắn đánh ra ngoài định mức phân trị. Đồng thời cũng sẽ ở cần thiết thời khắc xuất thủ can thiệp, dự phòng sự cố phát sinh. Vẫn như cũng còn không có tiến triển sao? Ngươi là chỉ cái gì nha? Gút Lý móng đuốt nắm lấy đứng ở trên nhánh cây, một bên ngồi lung lay chân hữu ở. Ánh mắt của nàng một mực lặng lẽ quan sát đến phía dưới học sinh động tĩnh, có chút ứng phó Gút Lý lời nói. Chính là ngươi cùng tiểu bợ là kẻ quan hệ, còn không có tiến triển sao? Lời này vừa nói ra, hữu ở lay động chân đột nhiên dừng lại, màu đỏ từ nàng cái cổ tử mạn kéo dài. Nàng quay đầu kém chút cắn được đầu lưỡi. Gút Lý, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì nha? Tại sao phải kinh ngạc như vậy? Gút Lý có chút không biết làm sao, ngươi cùng tiểu bợ lạ kẻ ở cùng một chỗ lúc trong mắt cũng chỉ có hắn. Điểm này không chỉ hận tờ trị, ngay cả cò dẹt cũng có thể phát ra đến. Ta không có. Thì ở muốn nói lại thôi, vương bít lấy tóc đỏ nóng mặt, thật rõ ràng như vậy sao? Gút Lý khẳng định gật đầu. Dạng này à? Nghe vậy hờ ngượng ngùng túi đầu, ngón tay mất tự nhiên vuốt ve thái dương. Cho nên, thật không tiến triển chút nào sao? Thì ở lần này nghiêm túc suy tư lên. Kỳ thật, trước đó hắn liền cùng ta nói qua, bởi vì vẫn bận ứng phó các loại không có gì phát bận tâm những cảm tình này. Hiện tại cũng đã qua 2 năm không phải sao? Nhưng là bây giờ hắn vẫn như cũ có rất nhiều chuyện phải xử lý, thì ở không tự kìm hãm được móc lấy ngón tay. Đây là nàng khẩn trương lúc quen có thói quen. Ta không muốn cho hắn quá nhiều áp lực, ta nghĩ chờ hắn triệt để buông lòng về sau. Với hắn mà nói, tựa hồ cả một đời cũng sẽ không có loại kia thời điểm. Gút Lý nhíu mày, chẳng lẽ nói ngươi tính toán đợi đến mình trở thành tóc trắng xóa lão hủ về sau nói những thứ này nữa? Không phải, ta không có. Nghe lấy, thì ở, ngươi hẳn là tranh thủ. Không cần sợ hãi rụt rè. Nếu như một cái nam nhân thật đối một nữ nhân không có bất kỳ cái gì hảo cảm, ngươi cảm thấy hắn sẽ dễ dàng tha thứ đối phương ở tại trong phòng của hắn sao? Cái này không có chút nào kinh nghiệm yêu đương tinh linh đang lấy từ thâm tư thái hướng ở truyền thụ kinh nghiệm. Nói như vậy, vẫn là kẻ đối ạ lý vậy. Cái này dĩ nhiên không phải trọng điểm. Gút Lý đôi mắt đi lòng vòng. Nhưng nữ nhân kia xác thực có thể là cái đối thủ cạnh tranh. Gút Lý không tự chủ chừng ở một chút, cơ hội cho tới bây giờ đều là muốn dựa vào mình nắm chắc. Chính ngươi để đó không nắm chặt sớm muộn sẽ bị người khác cướp đi. Mặc dù biết Gút Lý nói đều có lý, nhưng hành động thực tế lên vẫn là để nàng lo lắng không yên không thôi. Nếu có thể liền hơi cho hắn một điểm áp lực đi.
Áp lực?
Đúng, lại đi thổ lộ đi. Cái này, đây coi như là cái gì áp lực a? Cái này sẽ để cho hắn chú ý tới tình cảm của ngươi, đến lúc đó hắn mỗi lần cùng ngươi ở chung lúc liền sẽ không tự giác nhớ tới điểm ấy.
Thật sao?
Nóng khói đã theo đỉnh đầu của nàng toát ra. Gút Lý nhíu mày, tin tưởng ta, đối với phương diện này phán đoán của ta không sai được. Giữa lúc trò chuyện, thì ở ánh mắt đột nhiên chú ý tới cái gì? Nàng chú ý tới chạy hướng nguyên bản quy tích, hướng về một bên rừng, hướng phía rừng rậm chỗ sâu lén lén lút lút di động mấy thân ảnh. Thì ở lông mày phòng cao lại. Cái kia tựa hồ là lần này tham gia khảo hạch bán thú nhân tân sinh. Kỳ quái, cái hướng kia tựa hồ không phải khảo thí phân chia lộ tuyến định trước. Cho nên nói, cứ dựa theo ta nói làm đi, ngươi nhất định sẽ.
A,
uy, ngươi đây là muốn đi nơi nào? Xác định là cái phương hướng này sao? Trạm Tơ lần ánh mắt cảnh giác, quan sát đến tình huống xung quanh, sư trạng thái thú có chút run run. Nơi này tựa hồ xem ra rất bình thường. Không có sai, cái phương hướng này khí tức nồng nặc nhất. Đại sĩ mũi nhíu, với tư cách tổ ba người bên trong duy nhất chạy xuôi lang tộc huyết mạch tồn tại, nàng đối không khí bên trong khí tức bắt bén nhạy dị thường. Chúng ta như thế rời đi không có vấn đề sao? Một bên mang trên mặt tàn nhang gầy nhỏ nam sinh mang trên mặt tẩn ẩn lo lắng, hắn má bộ sợi dâu có chút rung động. Yên tâm đi, xung quanh tinh linh đều đã toàn bộ tụ tập tại khảo hạch trên đường đi. Chúng ta bây giờ rời đi chắc chắn sẽ không có người phát hiện. Đại sĩ liếc mắt nhìn hắn, nhếch miệng, "Hệ Lý Văn, nếu như ngươi lo lắng sợ liền trở về tiếp tục khảo hạch đi, không cần theo tới." Hệ Lý Văn rụt cổ một cái, lẩm bẩm, "Ta cũng không có ý tứ kia. Thật không biết trong tộc vì sao lại đẩy ngươi loại này đồ hèn nhắc tới." Đại sĩ khinh thường nhìn hắn một cái. "Tốt, không cần cãi lộn." Trạm Tợ Lần hiển nhiên là ba người lãnh tụ. "Đây là chúng ta tìm tới thần duy nhất cơ hội, đừng quên chúng ta vì cái gì tới đây. Thần năng lực chúng ta đều rõ như ban ngày không phải sao?" Trạm Tợ Lần ánh mắt lóe ra tôn trọng sát thái, "Chỉ cần tìm được thần, như vậy bộ lạc của chúng ta nhất định có thể lại lần nữa đi đến huy hoàng." "Đại sĩ, chúng ta cách mục tiêu vẫn còn rất xa." Cô bé mũi khẽ nhúc nhích, "Nhanh, lập tức liền. Các ngươi ở chỗ này làm cái gì?" Đột nhiên, một đạo lạnh lạnh thanh âm từ phía sau truyền đến. Ba người bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy trong rừng bóng cây lắc lư, một thiếu nữ chính chậm rãi đi ra. Mái tóc dài của nàng tại cây khe hở ánh sáng nhạt bên trong hiện ra lênh quang, đỏ thâm trong mắt giờ phút này đang gắt gao tiếp cận bọn hắn. Nơi này cũng không thuộc về khảo hạch khu vực. Nếu như các ngươi bởi vì không phải lạc đường lời nói, dứt lời, thì ở ánh mắt đột nhiên lạnh. Như vậy ta liền ngầm thừa nhận các ngươi là cất mục đích nào đó đi tới nơi này. Cha cha cha, thì thầm, ta cũng không phải là tại tức giận có rét. Vỡ là kẻ giải thích nói. Hân tự hồ không tin, như cũng đứng tại đầu vai của hắn thì thầm kêu. Ta cũng cho rằng đó là cái cơ hội tốt, chờ đem bên này khảo hạch nhiệm vụ sau khi hoàn thành liền lên đường. Thì thầm, cha 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 cha. Thật sao? Ngươi đã mấy chục năm không hề rời đi qua nơi này à? Vừa cùng Hận Tở nói chuyện với nhau, vợ là kẻ một bên lưu ý lấy đang tiến hành khảo hạch học sinh. Trong rừng bay tới mấy sợi bóng ánh lam ánh sáng nhạt, là nghỉ lại tại nơi đây các tinh linh khai thác hành động. Loài chim tinh linh vòng quanh những học sinh mới trên dưới tung bay, trong suốt cánh chim phiến lên nhỏ vụn gió xoáy, hơi không cẩn thận tân sinh trực tiếp bị thổi lật. Trong lúc nhất thời, những học sinh mới cơ hồ đều bị cái này đột nhiên tập kích khiến cho bối rối luống cuống. Mặc dù có thể tiến vào xì ạt đã chứng minh bọn hắn tài năng, nhưng kinh nghiệm thực chiến vẫn như cũng là bọn hắn nhược điểm. Đúng lúc này, một tên cầm trong tay trường kiếm học sinh hấp dẫn bợ lạ kẻ chú ý đối mặt gió xoáy lên bụi đất, đối phương cũng không nâng thuận đón đỡ, mà là cổ tay nhẹ lật, nặng nghề kiếm sắt ra khỏi vỏ lúc mang theo một đạo lưu loát ngân quang. Chọn bộ động tác nước chảy mây trôi, rất nhanh liền xua tan mở tinh linh cản trở. Gia tộc đệ Giannis kiếm kỹ sao? Khó trách như vậy nhìn qua mắt. Xem ra nghỉ ngơi lấy lại sức qua đi, những quý tộc kia cũng bắt đầu một lần nữa bồi dưỡng mình tân sinh thế lực. Chờ một chút. Vỡ là cái ánh mắt nhìn cái kia chút đang tại khảo hạch những học sinh mới. Đột nhiên sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Không đúng. Thì thầm. Nhân số không khớp. Vỡ là kẻ nhíu nhíu mày lại. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 5, khi ở mất khống chế chương 5, khi ở mất khống chế nhìn đối phương đáy mắt quẩn quẩn nguy ánh sáng, cái kia hồng quang phảng phất có thể đem người trong nháy mắt thôn vệ. Trạm Tợ Lần lập tức ngăn tại Đa Sĩ cùng Ế Ly sang mình trước, tay thật chặt nắm chặt bên hông cả bữa. Hầu kết của hắn nhấp nô, ngay sau đó lại phát hiện mình lại bị ánh mắt này đính tại chỗ, liền rút ra bên hông chiến phủ khí lực đều không sử dụng ra được. Đa Sĩ trốn ở phía sau hắn, người được ở toàn thân tản ra mùi huyết tinh, lập tức lộ ra cảnh giác biểu lộ. "Đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ là..." Ế Ly Văn ấp úng mong muốn giải thích, tuy nhiên lại bối rối không biết nói cái gì. "Ý miệng, Ế Ly Văn." Trạm Tợ Lần lạnh a một tiếng, quay đầu nhìn về phía Hữu ở. Ánh mắt đánh giá nàng thân hình gầy gò. Ta khuyên ngươi coi làm cái gì đều không có nhìn thấy. Rất xin lỗi, điểm này ta làm không được. Thì ở thanh âm băng lãnh. Đã dạng này, vậy cái này là ngươi tự tìm. Trạm Tợ Lần quát lên một tiếng lớn, bắp thịt toàn thân bỗng nhiên kéo căng, mạnh mẽ tránh thoát cố kia vô hình giam cầm. Hắn mạnh mẽ xoay người, bên hông chiến phủ mang theo phá phong sắc nhọn vang rút ra bổ về phía Hữu ở, lưỡi búa trên có khắc bộ lạc phù văn tóe ra màu ám kim ánh sáng. Đại sĩ theo sát phía sau, trong tay hóa thành móng nhọn trong nháy mắt thành hình, hiện ra hàn mang đầu ngón tay xé rách không khí, thẳng đến Hữu ở cổ họng. Hữu ở đáy mắt hồng quang bỗng nhiên tăng gọn, đưa tay vung lên ở giữa, quanh thân trong nháy mắt tràn ngập ra đậm đặc xương máu. Nồng đậm xương mù mang theo gây mũi dị sắc mùi tanh quẩn quẩn quyết tán. Trạm Tợ Lần cùng Đại Sĩ chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên trầm xuống, phản phất bị vô hình bàn tay khổng lồ đè lại hai vai, lồng ngực buồn bực trướng đến cơ hồ không thể thở nổi, động tác cũng chậm trễ nửa điểm. Nhất là Đại Sĩ, đây đối với khiếu giác bén nhạy dị thường nàng tới nói, chỉ cảm thấy không thể thở nổi. Một giây sau, trong xương máu đột nhiên bắn ra vô số bén nhọn huyết tinh. Sắc bén tinh thể lóe ra yêu dị hồng quang, che trời lấp đất bắn về phía hai người. Trạm Tợ Lần giống giận ngang đúa đó nữa. Màu ám kim phủ văn cùng huyết tinh va chạm, phát ra chói tai giòn vàng, đũa thân chấn động đến cánh tay hắn run lên. Hắn liếc mắt không ngừng tay run rẩy cánh tay. Sau đó vừa nhìn về phía đã sớm biến mất ở trong sương mù hữu ở. Đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì gặp quỷ năng lực? Đại sĩ, làm cái gì? Đại sĩ chật vật la lột, móng nhọn khó khăn lắm đập nát cận thân huyết tinh, nhưng vẫn là bị mảnh vỡ vạch phá cánh tay, máu tươi trong nháy mắt tuôn ra. Nghĩ biện pháp trước chạy đi. Nói thì nói như thế, nhưng là muốn làm thế nào? Đại sĩ cắn răng, hết thảy chung quanh sớm đã trở nên không cách nào phân biệt, chỉ có một mảnh đỏ ửng. Nhất là hấp thu quá nhiều sương mù đã để tầm mắt của nàng bắt đầu trở nên mơ hồ chập chờn. Huyết tinh như cũ từ bốn phương tám hướng đánh tới. Hai người chỉ có thể vội vàng trốn tránh. Ở vào trong sương mù ở mắt đỏ chính bắn ra lấy chói mắt hồng quang, nhìn xem không ngừng dãy rủa hai người. Nàng cũng không có sốt ruột trực tiếp giết đối phương. Nếu như nàng nguyện ý, đối phương không có khả năng kiên trì đến bây giờ. nàng đang suy tư nên xử lý như thế nào loại tình huống này. Dựa theo đạo lý tới nói, loại này mang không rõ mục đích nhân vật khả nghi trực tiếp xóa đi mới là bảo đảm nhất. Thế nhưng là bọn hắn dù sao cũng là xì ạt tân sinh, cân nhắc đến thân phận của bọn hắn, trực tiếp giết có phải hay không không tốt lắm. Muốn đem bọn hắn giao cho học viện điều tra sao? Ân, tóm lại trước hết để cho bọn hắn mất đi năng lực hành động đi. Quyết định chủ ý ở lúc này đưa tay. Tại hai người còn tại trốn tránh bốn phương tám hướng đánh tới huyết tinh lúc, trên mặt đất đã lặng yên ngưng tụ lại vô số gai máu. Bạch, một cái cực nhanh phi ảnh xuyên thấu xương mù đánh tới. Thì ở phản ứng cấp tốc nghiêng người trốn tránh. Bó mũi tên xoa tóc của nàng sao bay qua, lướt lên mấy sợi sợi tóc sau thật sâu đinh nhập sau lưng thân cây. Ôm, xin lỗi. Sương mù dày đặc nơi xa, hệ lụy văn gặp ở nhìn mình, lập tức bối rối mà xin lỗi. Thì ở ánh mắt có chút hiện lên một chút kinh ngạc. Đối phương lại có thể thông qua xương máu trực tiếp nhìn thấy mình. Nàng lòng cảnh giác trong nháy mắt kéo căng, đưa tay liền đối với sương mù dày đặc chỗ sâu hệ lụy văn hư ép. Trong nháy mắt, xương máu cuồn cuộn lấy ngưng tụ thành một đạo to lớn bàn tay màu đỏ ngỏm, thẳng tắp chụp về phía đối phương. Trường ấn chưa đến, gió mạnh đã xem xung quanh có cây ép cong. Nhưng lại tại màu máu trưởng ấn sắp trúng đích trước mắt, trong xương mù dày đặc đột nhiên thoát ra một đạo thoăn thoắt bóng dáng. Hệ Lụy Văn trên mặt còn mang theo thần sắc hốt hoảng, bờ môi run rẩy tựa hồ còn muốn xin lỗi, thân thể lại giống một đầu xúc thế đã lâu báo săn, đột nhiên hướng bên cạnh đập ra. Động tác của hắn nhanh đến mức kinh người, tứ chi đong đưa mang theo một loại gần như bản năng cân đối, khó khăn lắm tránh đi màu máu trưởng ấn bao phủ. Trưởng ấn ầm vang nện ở mặt đất, kích thích đầy trời bụi đất, mặt đất bị nện ra một cái hố sâu. Thì ở lông mày phong trao lên, đưa tay ở giữa lại là một đạo thon dài băng tinh phá không mà ra. Hệ Lụy Văn xoay người bật lên, mũi chân tại trên cành cây một điểm, lần nữa hiểm lại càng hiểm né tránh. Là dựa vào khiếu giác vẫn là thính giác? Khi ở suy tư, khiếu giác hiển nhiên không có khả năng, một bên lang tộc cô bé đã sớm bị xương máu khí tức ăn mòn đầu góc choáng váng. Thính giác sao? Cũng không đúng lắm. Trong xương mù bốn phía bay vụ huyết tinh đã đủ để nhiễu loạn đối phương phán đoán. Như vậy chỉ còn lại có một loại khả năng. Chẳng lẽ nói chỉ là đơn thuần chiến đấu trực giác? Nàng đưa tay dẫn động càng nhiều huyết khí, xương máu quần quần lấy hóa thành đầy trời lưỡi dao máu, như là như mưa to hướng Hệ Lụy Văn chút xuống mà đi. Dây đặc công kích đến, Hệ Lụy Văn thể lực dần dần tiêu giảm, dần dần bắt đầu lực bất tòng tâm. Nhưng theo huyết ma pháp không ngừng thi triển, thì ở đối thân thể lại là có chút dừng lại. Một cỗ bén nhọn buồn bực đau nhức đột nhiên từ ngực nổ tung, toàn thân đều nổi lên một trận vô lực tê dại. Vô số lộn xộn thanh âm cũng tại lúc này tràn vào trong đầu, giống như là hôn tạm nói nhỏ cùng réo vang tạm âm ở bên tai của hắn quanh quẩn. Giết hắn, giết hắn, giết hắn, giết hắn. Trực kích tâm linh thanh âm quấy đến nàng phập phồng không yên, cảnh tượng trước mắt cũng bắt đầu hơi rung nhẹ. Thì ở đè lên đầu, mong muốn đem trong lòng tạm âm một mạch theo trở về. Công kích tiết tấu đột nhiên dừng một chút. Cái này ngắn ngủi khoảng cách, vừa lúc Hệ Lụy Văn chờ đợi thời cơ. Hắn khom lưng cài tên, vũ tiễn phá phong mà ra, tinh chuẩn xuyên thấu xương máu khe hở. Thì ở chỉ cảm thấy đầu vai mát lạnh, kịch liệt đau nhức lập tức nổ tung. Mặc dù lập tức trốn tránh, nhưng mũi tên vẫn là sát qua vai, lưu lại một đạo vết cắt. Ách! Tiếng rên rỉ bên trong, trong đầu tạm âm bỗng nhiên phóng đại, như là cuồng đảo cự lãng thôn vệ lý trí của nàng. Giết hắn nói nhỏ biến thành cuồng loạn gào thét, đỏ thâm trong mắt triệt để bị bạo ngược chỗ chiếm cứ. Quy củ của học viện, tân sinh thân phận, tất cả đều bị ném đến tận lên 9 tầng mây. Nàng đưa tay mạnh mẽ nắm quyền, mặt đất gai máu đông nhiên phá đất mà lên. Gai máu tại ba người quanh thân giao thoa thành một đạo chặt không lọt gió màu máu lồng giam, trong nháy mắt đem chạm tợ lần cùng bác sĩ cùng chạy trốn Hệ Lụy Văn cầm cố lại. Ba người vừa kinh vừa sợ dãy rủa, lại chỉ cảm thấy gai máu dâng lên động lên một cỗ lực lớn, đem bọn hắn gắt gao đính tại chỗ, liền đầu ngón tay đều không thể động đậy một chút. Khi ở đáy mắt đỏ thâm cuồn cuộn, đưa tay, đậm đặc xương máu tại lòng bàn tay cấp tốc ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một thanh lóe ra yêu dị hồng quang huyết mâu. Huyết mâu đỉnh cao dẫn đầu nhắm ngay Hệ Lụy Văn, uy nghiêm đáng sợ hàn khí đập vào mặt. Hệ Lụy Văn chạm đỡ lên cùng beo mong muốn động đậy lại chỉ là phí công. Hệ Lụy Văn dương mắt nhìn lên, chỉ nhìn thấy ở tấm kia bị ngang ngược vặn vào mặt, đỏ thâm trong đôi mắt không có nửa điểm nhiệt độ, chỉ có thị sát điên cuồng. Tử vong bóng mở trong nháy mắt đem hắn thôn phệ, máu phảng phất tại trong mạch máu ngưng kết, thân thể dây ruột triệt để đình trệ, chỉ còn lại có băng lãnh sợ hai chờ đợi lấy tử vong phủ xuống. Khi ở đột nhiên tiếng kêu để ở động tác trong nháy mắt dừng lại, cả người phảng phất đè xuống nút tạm dừng. Sau đó tại ba người ánh mắt khiếp sợ bên trong, cổ khí tức bạo ngược kia giống như nước thủy triều thối lui. Khi ở mắt đỏ có chút rung động, hỗn độn ý thức dần dần hấp lại. Khi ánh mắt chạm đến lòng bàn tay trôi này vẫn sức chờ phát động huyết mâu lúc, thì ở toàn thân chấn động, lập tức đưa tay đem huyết mâu hóa thành xương máu tán đi. Trong không khí mùi máu tanh cũng theo đó phai nhạt một chút. Vừa mới đổi tới bờ là kệ nhìn trước mắt tình huống. Cao mày, đây là đang làm cái gì? Mấy tên này rất khả nghi. Thì ở chỉ bị gai máu giam cầm giống giỏi cô kén không được ba cái người. Bọn hắn bụng trộm chạy hướng tuyến đường, lén lén lút lút hướng bí cảnh phương hướng chạy. Như vậy phải không? Bờ là kệ đi lên trước, nhưng là cũng không có nhìn ba tên kia, mà là ánh mắt lóe ra màu lam nhạt ánh sáng. Kiểm tra ở toàn thân trên dưới, ánh mắt của hắn hơi tối, để lộ ra nồng đậm quan tâm. Có chỗ nào không thoải mái sao? Khi ở lắc đầu, vỡ là kệ không nói gì, mà là từ trong ngực móc ra chuẩn bị xong khẩn cấp chữa bệnh thuốc. Đừng núp đích. Vỡ là kệ mở ra thuốc, cẩn thận giúp hờ dọn dẹp vết thương. Vẫn bị giam cầm mấy người nhìn xem một màn này, cả người lâm vào dại ra. Vừa rồi ngang ngược điên cuồng kém chút giết bọn họ nữ nhân, giờ phút này lại thuận theo đứng lặng. Theo đột nhiên xuất hiện vỡ là kệ đầu ngón tay sát qua vết thương, nàng co rúm lại không phản kháng, mang hai đỏ rực, khoe miệng mím môi một chút ngượng ngùng. chỉ có Desi nhìn xem xuất hiện Mỡ Lạc Kẻ, ánh mắt sửng sốt một chút, mũi hơi động một chút, đôi mắt trong nháy mắt bắn ra trước đó chưa từng có ánh sáng. Tù trưởng, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 6, các ngươi nhận lầm người. Chương 6, các ngươi nhận lầm người. Tù trưởng. Theo Desi kêu lên, những người còn lại ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Mỡ Lạc Kẻ. Mỡ Lạc Kẻ nhíu nhíu mày lại, nhìn về phía vẫn bị giam cầm ở mấy người. Desi, ngươi đang nói thật?
Không sai được,
ta xác định ký tức của hắn không sai. Đại sĩ kích động nhìn xem Mỡ Lạc Kẻ, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin nóng rực. Chúng ta lang tộc đối khí tức có sắc bén phân biệt độ cùng đã gặp qua là không quên được năng lực.
Tù trưởng, thật là ngươi.
Mỡ Lạc Kẻ. Nghe được đại sĩ, chạm đỡ lần đống nhiên ngẩng đầu, môi khô khốc run rẩy. Ngài
thật là tù trưởng.
Chúng ta tìm ngài dòng dã 2 năm. Từ khi ngươi đột nhiên sau khi mất tích bộ lạc đều cho là ngươi. Khi ở nháy mắt, có chút mơ màng mà nhìn xem ba người toát ra sùng bái thần thái, lại quay đầu nhìn xem Mỡ Lạc Kẻ. Mỡ Lạc Kẻ trên mặt cũng không có tâm tình gì.
Các ngươi nhận lầm người.
Không có khả năng.
Đại sĩ ánh mắt chắc chắn.
Khí tức của ngươi ta không có khả năng nhận lầm.
Ngài còn nhớ rõ 2 năm trước phụ trách ngài ngủ nghỉ 2 nữ hay sao?
Trong đó một cái chính là ta.
Ngài khí tức ta tuyệt đối không có khả năng nhận lầm.
Vỡ là kẻ hít sâu một hơi, khỏe miệng giật một cái.
Cẩn thận hồi tưởng một cái.
Lúc ấy trong bộ lạc tựa hồ sát thực an bài mấy tên thêm chút tuổi trẻ người hầu thay nhau phụng dưỡng chính mình. Nhưng trở ngại hắn mục đích thực sự có chút khó mà mở miệng. Cho nên tại trải qua cự tuyệt không có kết quả về sau, vỡ là kẻ cơ bản mỗi lần đều là an bài một chút tốn thời gian phí sức việc vặt đuổi các nàng. Đối với trước mắt cô gái này hắn thật đúng là không có ấn tượng.
Mấy phút đồng hồ sau,
khi ở nhìn xem xếp thành một loạt quỷ trên mặt đất 3 người, lại liếc nhìn Mỡ Lạc Kẻ, gặp hắn không có tỏ thái độ, sau đó vừa nhìn về phía 3 người.
Nói cách khác các ngươi muốn tìm đến con Z.
3 người không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu.
Mỡ Lạc Kẻ nhíu mày, các ngươi tìm nó làm cái gì?
Chúng ta.
Trạm Tợ Lần có chút do dự.
Chúng ta mong muốn đưa nó mời trở về.
Đại sĩ,
không có quan hệ, nếu như là tù trưởng đại nhân lời nói nhất định có thể lý giải.
Đại sĩ giải thích nói, đây đều là trong bộ lạc trưởng lão ý nghĩ. Bởi vì có dẹp nghỉ lại tại cái này cánh rừng, cho nên chúng ta mới quyết định khai thác hành động.
Vỡ là kẻ đột nhiên nhớ tới. Tại mình rất sớm trước đó, man tộc sát thực tổ chức qua một lần nhằm vào có dẹp bắt. Lần kia có vẻ như cũng là tại khảo hạch trong lúc đó.
Thật đúng là có thật tình cờ.
Nên nói học viện khảo hạch là sự cố thi đấu kỳ sao.
Dạng này a, ta đại khái hiểu ý tứ của ngươi.
Thế nhưng là,
thì ở gãi gãi đầu, cho nên các ngươi tiến vào đế quốc, gia nhập học viện xỉ ạt cũng là vì mục đích này.
Không, không phải.
Một bên hệ lì vỉn vội vàng làm sáng tỏ.
Chúng ta đều là thông qua chính quy quá trình tiến vào học viện, nghe ngóng có dẹt chỉ là thuận tiện chuyện. Chúng ta cũng không có muốn cưỡng chế ý tứ, vừa mới đã nói, chúng ta chỉ là muốn xin nó trở về.
Các ngươi tìm nó làm cái gì?
Một bên Mỡ Lạc Kẻ đột nhiên hỏi.
Bởi vì trong bộ lạc lâm vào phiền phức.
Đại sĩ cúi thấp đầu, thanh âm ép tới cực thấp, mang theo khó mà che giấu nặng nề, đế quốc cùng thảo nguyên minh nước, mặt ngoài nhìn là tất cả đều vui vẻ thái bình, nhưng bộ lạc nội bộ đã sớm chia 2 phái.
Liên minh các trưởng lão bộ phận lớn đều cho rằng đó là cái tin tức tốt.
Trên thực tế bộ phận lớn tộc nhân cũng đều là cho là như vậy, nhiều năm như vậy tộc nhân đã sớm chán ghét, một là lúc trước phèn giờ tạo thành tổn hại một mực không có hoàn toàn khôi phục. Thứ hai cùng đế quốc mậu dịch, đổi lấy đến các loại đồ dùng hàng ngày sát thực cải thiện mọi người sinh hoạt.
Tiên tính hòa đàm là không thể tốt hơn được ra.
Nói đến đây, đại sĩ dừng một chút, thế nhưng là,
Nozis cầm đầu báo tộc cùng ứng tộc không cho là như vậy.
Nghe được cái tên này, Vợ Lạc Kẻ dừng một chút.
Nozis,
cái tên này tựa hồ có chút quen hay.
Rất nhanh, hắn nhớ tới đối phương.
Dù sao lúc ấy tại ứng đối phèn giờ lúc thảo nguyên các bộ lạc lực lượng là không thể thiếu.
Tại tuân theo nguyên thủy cùng lực lượng thảo nguyên, chỉ có đủ cường đại người mới có thể bày ra đầy đủ lực thống trị.
Thủ lĩnh của các bộ lạc chính là đại biểu.
Cho nên, tại lần lượt tân cần thăm hỏi từng cái bộ lạc tộc trưởng về sau, hắn rất nhanh liền lôi kéo được thảo nguyên từng cái bộ lạc ủng hộ.
Mà nó dệt xem như cho hắn ký ức tương đối sâu khắc gia hỏa.
Thân là báo tộc thủ lĩnh, gia hỏa kia phương thức chiến đấu mặc dù cấp tiến, nhưng là quả thật có khả quan chiến lực. Nhưng bởi vì nó cố chấp tự đại tính cách vấn đề, Vợ Lạc Kẻ thủy chung không dám đối với hắn làm trọng trách.
Dựa theo tính cách của hắn xác thực sẽ làm ra chuyện như vậy.
Bọn hắn nói, man tộc cốt nhục bên trong liền không có túi đầu đạo lý, cùng đế quốc hòa giải, là đem thảo nguyên tôn nghiêm giẫm tại chân, là vô cùng nhục nhã.
Mà đế quốc đưa tới cái kia chút vật dụng ý tại làm hao mòn bộ lạc tộc nhân khắc vào thực chất bên trong huyết tính, đây đều là những tên kia tính toán.
Thật đúng là khoa trương a.
Khi ở nháy mắt, đối với cái này biểu thị khó có thể lý giải được.
Người này chẳng lẽ là trời sinh kháng cự người khác ý tốt sao?
Tính cách cho phép.
Vỡ là kẻ nói ra.
Như vậy cái này lại cùng có dẹt có quan hệ gì?
Bởi vì nọ dệt tựa hồ đạt được cấp cao tinh linh trợ giúp.
Cái gì?
Lời này vừa nói ra Mỡ Lạc Kẻ nhíu nhíu mày lại.
Cái nào cấp cao tinh linh?
Là không có bị ghi chép cấp cao tinh linh.
Đại sĩ lắc đầu, với lại không chỉ một.
Cùng một ngày trong đêm, liên minh bộ lạc bên trong tán thành cùng đế quốc hòa giải 3 cái bộ lạc, trong vòng 1 đêm cơ hồ toàn diện.
Trạm Tợ Lần nói ra, trong đó có bộ tộc là nọ dệt tự mình hạ độc thủ,
mà đổi thành bên ngoài 2 tộc, căn cứ người sống sót liều chết mang về tình báo,
đều gọi là bị một cái tinh linh tập kích.
Hiện tại toàn bộ thảo nguyên đều đã lòng người bàng hoàng.
Vỡ là kẻ trong mắt suy tư chuyện này tính chân thực.
Thảo nguyên đại khái có lớn lớn nhỏ nhỏ mấy chục cái bộ lạc, trong đó nhỏ nhất bộ lạc đều là mấy trăm người.
Có thể làm đến điểm này, tất nhiên là trung giai trở lên tồn tại.
Bất quá, Tinh linh mặc dù không thân thiện nhân loại, nhưng cũng sẽ không làm ra chủ động tập kích loại này chuyện. Nhất là cấp cao tinh linh loại này đã sớm không bị lẽ thường trói buộc tồn tại. Bọn chúng càng không tất yếu phục tùng nọ giật chỉ thị. Chuyện này trước trước sau sau, đủ loại đều lộ ra một cỗ không hiểu cảm giác không hài hòa. Nhưng đã tù trưởng đại nhân ngươi tại, chúng ta liền hoàn toàn không có làm như vậy cần thiết. Đại sĩ nhìn xem Mợ Lạ Kẻ, kích động nói ra: "Xin ngài trở về đi. Tại ngài dẫn đầu dưới chúng ta có thể chiến thắng phèn giờ như thế tồn tại, cái gọi là nọ giật căn bản không đủ gây cho sợ hãi. Ta nói qua, các ngươi nhận là người." Hắn không muốn tham gia bên trong thảo nguyên bộ phân tranh bên trong. Nghe vậy, ba người còn muốn nói điều gì? Mặt khác, chuyện này ta sẽ như thực bẩm báo cho học viện. Tự tiện thoát ly khảo hạch, trái với quy định tiến vào không phải mở ra khu vực, công kích giám sát nhân viên. Mợ Lạ Kẻ nhìn xem ba người, lạnh lùng nói: "Các ngươi đầu tiên muốn cân nhắc chính là gánh chịu đối ứng trách nhiệm." Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 7, đây đều là cái gì? Chương 7, đây đều là cái gì? Ân, vất vả. Sơ bột từ Mợ Lạ Kẻ cùng ở trong tay tiếp nhận điểm số biểu, sau đó nhìn về phía Hữu ở. "Thương thế của ngươi quan trọng sao?" "Không sao, chỉ là nhỏ xíu chảy ra mà thôi." "Tốt, như vậy sau đó xử lý kết quả ta sẽ mặt khác báo tin ngươi." Khảo hạch sau khi kết thúc, Mợ Lạ Kẻ hướng học viện nói do phát sinh ở trong rừng rậm tình huống. Sau đó chạm tợ lần ba người liền bị mang đi. Bởi vì đạt được ở thông cảm, mấy người đại khái sẽ miễn phải bị nghỉ học xử phạt. Bất quá vẫn là bị nhớ lấy xử phạt. Mợ Lạ Kẻ rõ ràng, học viện làm như vậy cũng là căn cứ không đem chuyện làm lớn chuyện ý nghĩ. Dù sao từ sổ phỉ ạ làm ra chính sách về sau, hiện tại đế quốc cùng thảo nguyên quan hệ vừa mới có chỗ hòa hoãn. Một khi bởi vì việc này mà trở thành dụ phát song phương xung đột dây dẫn nổ. Như vậy vốn là yếu ớt cân bằng trong nháy mắt liền sẽ bị đánh phá. Thiên bình nghiêng đại giới thường thường là hai bên đồng thời tiếp nhận. Cái kia, Mợ Lạ Kẻ. "Ân, làm sao vậy, là vết thương đau không?" "Không, không phải cái kia." Trở về túc xá trên đường, thì ở mấp máy môi, có chút muốn nói lại thôi. "Làm sao vậy? Ngươi xem ra cực kỳ lo nghĩ." "Có thể không lo nghĩ sao?" Gút Lý lời nói một mực đang trong óc của mình lượn vòng, tựa như là nhiễu tâm trí người hoang mật. Luống cuống sau khi để cho người ta cảm thấy bất an. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng nén ở bộ ngực không ngừng chập trùng đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, ánh mắt lặng lẽ dò xét xung quanh. Mặc dù có không ít người đi đường, nhưng là bọn hắn đều không có chú ý bên này. Hiện tại chỉ có nàng và Mợ Lạ Kẻ hai người. Đây có lẽ là cái cơ hội rất tốt. "Mợ Lạ Kẻ." "Ân." Mợ Lạ Kẻ nhìn xem hở vẻ ngưng trọng. Bình thường chỉ có tại làm ra một loại nào đó trọng yếu quyết định hoặc là nội tâm vô cùng lo nghĩ tình huống dưới nàng mới sẽ giống như vậy kêu gọi kêu tên của mình. "Ngươi, ngươi vì sao a bị bọn hắn xưng là tù trưởng a?" "A a a a. Vì sao a lời đến khỏe miệng lại trở thành cái dạng này đâu? Thật sự là hoàn toàn làm không được a. Loại lời này rốt cuộc muốn nói thế nào xuất khẩu? Căn bản không có khả năng a. Tại loại này dòng người lui tới trường hợp, tùy ý hỏi ra lời như vậy, đối phương có thể hay không cho là mình là cái cực kỳ tùy ý ra hỏa. Ngươi hỏi cái này sao?" Mợ Lạ Kẻ suy nghĩ một chút, không nghĩ tới đối phương thế mà một mực đang ý chính là chuyện này. Hắn đem thánh thành cùng học viện sĩ ạt thành công thảo phạt dọ mùn căng dứt cùng học về sau mình tiến về thảo nguyên chuyện giảng thuật một lượt. Thì ở không yên lòng nghe xong Mợ Lạ Kẻ giải thích xong việc từ đầu đến cuối. "Xin lỗi, nếu như ngươi là bởi vì chuyện này mà lo nghĩ, ta hẳn là sớm một chút nói rõ." Mợ Lạ Kẻ giọng thành khẩn: "Ta xin lỗi ngươi." "Tại sao phải hướng ta xin lỗi?" Thì ở bối rối khoát tay: "Ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải là đang chất vấn ngươi, bởi vì hơi có chút để ý tình trạng của ngươi." Mợ Lạ Kẻ suy nghĩ một chút, chân thành nói: "Nếu như có thể để ngươi hơi nhẹ nhõm một chút, lần sau dứt khoát liền trực tiếp hỏi ra đi." Mợ Lạ Kẻ coi là ở là bởi vì chính mình giấu giếm mà cảm thấy bất mãn. "Ngươi rất để ý tâm tình của ta." Hiệu ở lập tức bắt lấy trọng điểm, trên mặt hiện lên một vòng dại ra. "Ân, đây không phải đương nhiên sao?" Hiệu ở bình nước nóng bốc cháy, đỏ ửng từ cái cổ lan tràn đến toàn thân. "Không phải, hắn rốt cuộc là thế nào đem loại chuyện này như thế chuyện đương nhiên mà nói đi ra? Hậu thiên ngươi hẳn là có rảnh a?" "Ân." Hiệu ở ngẩng đầu, hơi kinh ngạc mà nhìn xem đối phương. "Nếu có thể hướng ngươi phát ra mời sao?" Hiệu ở không có trả lời. Có ít người rõ ràng còn sống, nhưng là đã đi có một hồi. "Sau đó thì sao?" Emmy lì túi đầu ghi chép số liệu, liếc mắt ghé vào một bên cười ngây ngô Hiệu ở. "Ngươi đáp ứng hắn mời. Đây không phải đương nhiên sao? Vậy hắn có nói qua đi đâu sao?" "Cái này sao?" Hiệu ở gãi đầu một cái, có chút vô tội. Lúc ấy Mợ Lạ Kẻ giống như xác thực nói rồi thứ gì. Nhưng là nàng lúc ấy không có chút nào nghe vào. Thậm chí nàng ngay cả làm sao trở lại túc xá đều hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ấn tượng. "Như vậy ngươi tìm đến ta là vì cái gì?" Hiệu ở phương má, đương nhiên là bởi vì ta không có bất kỳ cái gì cùng loại kinh nghiệm a. Trên thực tế, ngươi tìm nhầm người. Emily buông xuống ở, luống cuống gãi gãi đầu. "Coi như ngươi hỏi ta, ta cũng không cách nào cho ra ngươi đáng tin đề nghị. Bởi vì ta cũng không có kinh nghiệm phương diện này a. Nếu là hệ gì cùng mẹ cả ở chỗ này liền tốt." Hiệu ở buồn khổ vùi đầu, các nàng tựa hồ rất am hiểu phương diện này nội dung. Sắp thực tới nói, cơ hồ xế chiều mỗi ngày trà đều sẽ dính đến lời tương tự đề. Mặc dù tình cảm phương diện không được, nhưng phương diện an toàn ta vẫn là có hiểu rõ một điểm. Emily xoa cằm, suy nghĩ qua đi nghiêm túc nói, chí ít cơ bản bảo hộ công trình hẳn là chuẩn bị tốt. "An toàn? Ngươi là chỉ cái gì?" "Ừm, ví dụ như tiêu thật độc ruột dê hoặc là bong bóng cá." Thì ở mơ màng trước mắt. "Đó là dùng làm gì?" "Đương nhiên là..." "Ngươi chờ một chút." Emily đột nhiên nhớ tới cái gì, sau đó quay người đi đến phòng trong góc chồng chất lung ta lung tung báo cáo. Cuối cùng, nàng từ bên trong tìm kiếm ra một bản dùng giấy dầu bao bao lấy cực kỳ chặt chẽ sách. Suy nghĩ một chút, nàng đem sách đưa cho Hiệu. Cái này có lẽ đối ngươi có trợ giúp. Hiệu ở tiếp nhận, đây là cái gì? Lần trước hẹ gì còn có mẹ cả đến thời điểm mang tới, nhưng lãng quên tại nơi này, ngươi có thể nhìn xem. Hiệu ở mê hoặc xé mở đóng gói, nhìn xem có chút tươi đẹp trang địa, tiện tay lật ra mấy chương. Ánh mắt thô sơ giản lược đảo qua. Đột nhiên tập trung. Máu anh sông lên đỉnh đầu, từ gương mặt đến mang hai, lại đến cái cổ, bỏng đến giống như là muốn bốc cháy, liền đầu ngón tay đều hiện ra bột. Nàng cuốn quýt khép sách lại, phong bì thiếp vàng chữ cấn lấy lòng bàn tay, bỏng đến tay nàng bận bịu chân loạn, kém chút đem sách ném ra. Cái này, đây đều là thứ gì? Hiệu ở liền đầu lưỡi đều đánh kết. Hẹ gì các nàng làm sao có thể nhìn loại vật này? Emily nhún nhún vai, một mặt thản nhiên, ai biết được, các nàng mỗi lần trò chuyện đều rất hăng say. Hiệu ở đem sách ôm vào trong ngực, cứng rắn bịa cặp tờn cách vải áo, đều giống như nóng người lửa than. Nàng cuộn tròn lấy đầu ngón tay, thính hai còn tại ong ong nóng lên, trong đầu lại không bị khống chế hiện lên mờ lạ kẻ mặt. Hắn nói lúc mời nghiêm túc ánh mắt, nói để ý nàng tâm tình lúc đương nhiên giọng điệu. Nếu như bị hắn biết mình ôm dạng này một quyển sách làm chuẩn bị, nàng sợ là trực tiếp tìm một cái lô để chui vào được rồi. Muốn thả trở về sao? Hiệu ở cắn môi, ánh mắt lại không tự giác liếc về phía bảng kia bị bưng chặt sách, đáy lòng lại tàng lấy một chút không hiểu bối rối cùng tò mò. Dù sao các nàng quên, ngươi cầm trước đi. Emily Khiêu Mi đưa tay chọc chọc nàng mặt đỏ bừng vào má, dù sao cũng so đến lúc đó tay chân luôn cũng tốt. Hiệu ở không nói chuyện, chỉ là đem sách hướng trong ngực lại nắm thật chặt, đầu ngón tay móc lấy trang sách bên dưới, vòng đến liền hô hấp đều trở nên nhẹ cạn. Ngoài cửa sổ gió xoáy lấy lá cây vang, nàng xem sách trang dò dỉ ra một góc đường cong, trong đầu rối bời. Một nửa là bỡ lạ kẻ ôn nhu bộ dáng, một nửa là trong sách cái kia chút để nàng mặt đỏ tới mang thai câu chữ, liền hậu thiên gặp mặt đều đột nhiên trở nên đã mong đợi, lại cực kỳ sợ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 8, ngươi cảm thấy ngươi có thể giấu giếm nàng bao lâu? Chương 8, ngươi cảm thấy ngươi có thể giấu giếm nàng bao lâu? Trên xe ngựa, Hiệu ở nhìn xem một bên Mị Gian Tỷ, lại đem ánh mắt rơi vào bờ lạ kệ trên bờ vai Hận Tở. Cái này tựa hồ cùng nàng trong tưởng tượng không giống nhau a. Dựa theo hệ gì nói, hẹn gặp nơi trốn không nên tuyển tại gió nhẹ nhẹ thổi mỹ lệ bên hồ, nhìn lăn tăn sóng ánh sáng vò nát mặt trời lặn vào rực. Hoặc là chấm nhỏ rủ xuống ban đêm bãi cỏ, phủ lên mềm mại nhung thảm từng trong veo rượu trái cây sao. Như thế nào là như thế này lắc lư xe ngựa, ngoài cửa sổ chỉ có xẹt qua rừng hoang cùng chưa tân trang đường đất. Nhìn qua ngoài cửa sổ Mị Gian Tỷ, còn có bốn tại bờ lạ kệ đầu vai ngủ gật, thỉnh thoảng cọ cọ hắn cái cổ Hận Tở. Cái này không đúng sao? Lần này cần tiến về địa phương là đế quốc biên cảnh một chỗ thôn trang, nhưng đã hoang phế hồi lâu. Mị Gian Tỷ nói xong, móc ra một phong sớm vẽ tốt bản đồ giao cho bờ lạc kẻ. Trước đó mặc dù ở nơi đó cảm ứng được linh mạch khí tức, nhưng bởi vì cái kia phụ cận ở vào đế quốc nghiêm mật giám sát, cho nên không cách nào làm ra tỉ mỉ điều tra. Lần này đi qua vẫn là muốn chú ý một chút. Bờ lạc kẻ tiếp nhận bản đồ, chỉ là nhìn lướt qua. Ta biết, nơi đó ta đã nhìn qua. Ta đã hướng Sophia sớm đánh tốt chào hỏi, nàng sẽ cho phép chúng ta tới gần nơi đó tiến hành điều tra. Hôm trước tân sinh khảo hạch sau khi kết thúc hắn liền lập tức cho Sophia chuyển đi thư. Trong thư thuật lại tại khảo hạch trong lúc đó chuyện đã xảy ra. Dù sao chạm tợ lần mấy người hành vi đã nói rõ bên trong thảo nguyên bộ tình huống, Sophia hẳn là sẽ nghiêm túc chấm trước. Đồng thời, đưa tin mã phu sáng hôm nay trở về cũng mang về Sophia hồi âm. Trong phong thư ngoại trừ Sophia biểu thị sẽ nghiêm túc xử lý chuyện này thái độ bên ngoài, còn kẹp một phong cho phép kiến. Mấy ngày trước, tại từ Mị Gian Tịch trong miệng biết được khoáng mạch vị trí về sau, hắn liền cho Sophia chuyển đi thư. Những ngày gần đây, bao quát giám thị tân sinh khảo hạch cũng đều là đang chờ đợi cái này phong cho phép lệnh. Cái này phong cho phép khiến hắn thấy là cần thiết. Hắn sở dĩ làm như vậy, cũng là bởi vì hắn biết được khoáng mạch ở vào một cái vô cùng ngượng ngùng vị trí. Nói đến, chỗ kia thôn xóm tại đại khái 3 năm trước đây trước đó tựa hồ phát sinh không nhỏ chuyện. Mị Gian Tịch nhìn qua ngoài cửa sổ, cho tới bây giờ đều như cũ ở vào cảnh giới giám sát trạng thái. Ta không rõ lắm phát sinh cái gì, nhưng là có vẻ như cùng huyết tộc có quan hệ. Ngươi biết chuyện này sao? Lời này vừa nói ra, thì ở thân thể có chút dừng lại. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, ẩn ẩn dự cảm được cái gì. Chẳng lẽ nói, vỡ là kệ không nói gì, mà là đưa trong tay bản đồ đưa cho Hiệu ở. Hiệu ở nhìn xem trên bản đồ vẽ vị trí, trong đôi mắt lóe ra chấn kinh cùng khó có thể tin. Đó là đối với nàng mà nói vô cùng nơi quen thuộc. Nắm chặt bản đồ ngón tay có chút dùng sức, trang giấy theo trắng bệnh đốt ngón tay nổi lên nếp vốn. Mỹ Giản thì tránh mắt tại giữa hai người đơn giản quan sát một chút, không nói gì thêm. Nơi đó, Hiệu ở do dự thật lâu, vẫn là khó khăn hỏi. Hiện tại thế nào? Mỹ Giản thì liếc nhìn nàng một cái, lại liếc mắt bỡ lạ kệ, thấy đối phương không nói gì. Lần trước ta đi thời điểm, nơi đó liền đã hoang phế hồi lâu. Vậy ngươi rõ ràng nơi đó rốt cuộc phát sinh cái gì sao? Hiệu ở vội vàng hỏi. Không rõ ràng. Dạng này à? Hiệu ở gục đầu xuống, ánh mắt trở nên u ám. Xe ngựa bánh xe ép qua cuối cùng một đoạn cái hố đường đất, rốt cục dừng ở thôn hoang vắng cửa vào. Lọt vào trong tầm mắt là ngang eo khô hao, gió xoáy lây cắt sỏi lướt qua tường đổ, màu vàng đất thôn xá bức tường mảng lớn bong ra từng mảng. Ngay cả song cửa sổ cũng cong mẹo treo ở trống giống bệ cửa sổ, mấy gian nóc nhà sập hơn phân nửa, lộ ra bên trong tích bụi xà gỗ. Cửa thôn đá mài vỡ thành hai mảnh, cối xay bên trên sinh đầy màu xanh thẫm rêu, liền gió xuyên qua thôn xóm tiếng vang, đều mang một cỗ tính mịch nhẹ nào. Vỡ là kẻ dẫn đầu vén rèm xuống xe, Hận Tở từ hắn đầu vai nhảy xuống, chóp mũi dán đất nhẹ người, thính thai đột nhiên dựng thẳng lên. Một giây sau, ba đạo hình bóng như quỷ mị từ hai bên đoạn tường lướt về đằng sau ra, mũi chân điểm qua khô hao đỉnh, y mắng rơi vào mấy người trước mặt ba chỗ, đem bợ lạ kẹ một đoàn người tính cả xe ngựa cùng một chỗ vây quanh. Màu mực áo choàng bọc lấy thẳng tắp thân hình, bên hông cài lấy bội kiếm, quanh thân tản ra người sống chớ gần túc sát khí tức. Bội kiếm bên hông lập tức liền muốn ra khỏi vỏ. Các ngươi là ai? Bợ lạ kẹ ngước mắt đảo qua ba người, không nói gì, mà là xuất ra cái kia phong cho phép lệnh, đưa tay đưa về phía cầm đầu nam nhân. Nam nhân đưa tay tiếp nhận, lòng bàn tay sát qua văn vàng nghiệm minh thật giả, ánh mắt rủ xuống mặt giấy nhanh chóng đảo qua, đáy mắt lánh quang hơi trầm xuống. Dương mắt lúc cái kia đạo ánh mắt tại bỡ lạc kẻ, bị gian thì còn có trên thân vòng vo vòng. Cuối cùng rơi vào sắc mặt ngưng lại ở trên thân. Ảm đạm không rõ, lại chưa nhiều lời. Sau đó, hắn đem cho phép khiến ném bể, ống tay áo lắc nhẹ, buông ra trôi kiếm nghiêng người tránh ra thông lộ. Nhưng thanh âm vẫn như cũ lạnh lẽo cứng rắn, mặc dù đã hoang bức bỏ đã lâu, nhưng là bởi vì một chút trong phòng như cũ sắp đặt chưa bài trừ bấy dập, cho nên vẫn là không cần loạn đi dạo. Rõ ràng, cảm ơn ngài lời khuyên. Vỡ là kẻ thu hồi cho phép lệnh. Theo ba người tiến vào thôn xóm, đứng tại chỗ ba đạo bóng dáng cũng không lập tức rời đi. Mắt sáng như đuốc, một mực khóa lại ba người bóng lưng. Thả bọn hắn dạng này đi vào không có vấn đề sao? Ân, trong tay bọn họ có sổ phi a điện hạ thủ ý. Nhưng là nếu như, không sao, bọn hắn vào không được nơi đó. Cầm đầu nam nhân ánh mắt ảm đạm, nhưng vẫn là cho bọn hắn truyền lại tin tức, theo dõi bọn hắn một điểm. Rõ ràng, gió xoáy của khô sát qua mu bàn chân, thịt ở đầu ngón tay mơn trớn pha tạc tường, nhà gỗ bếp rách bên trong khảm nửa khối phai màu gốm phiến. Sân phơi gạo bị cỏ hoang nuốt tận, một nửa gỗ mục khung lệnh qua trên mặt đất, cuốn lấy khô cạn dây gai. Cây mẹ giả thân chúng không, cành cây chọc đứng. Dưới cây bàn đá băng ghế đá che kín bụi đất cùng vết rách, băng ghế mặt hải đống khắp tên bị cắt bụi lửa trôn. Đầu ngón tay chụp lên cây mẹ ra bị nẻ bị bắn, một đạo nhàn nhạt vết khắc từ trên xuống dưới thuận thân cây bốn lượn hướng lên. Đó là nàng từ nhỏ đến lớn khắc xuống thân cao ghi chép, siêu siêu vẹo vẹo vết khắc, bây giờ bị cắt bụi hủ hóa, chỉ mơ hồ phân biệt đạt được sâu cạn. Từ khi giờ dạ cũ là sự kiện về sau, nàng liền không còn trở lại qua nơi này. Căn cứ bợ lạ kẻ nói, tại huyết tộc, thần lâm, kế hoạch thất bại về sau, toàn bộ thôn người đều chẳng biết đi đâu. Làm cung đình quân đội chạy tới nơi này lúc đã sớm chỉ còn một tòa vắng vẻ thôn. Khi ở ảm đạm trong mắt, mặc dù sớm coi đoán trước, nhưng là bây giờ tận mắt nhìn thấy, trong lòng vẫn là không khỏi có chút đắng chát. Sau lưng mì gian tịt lạc hậu nửa bước, vì sao a không trực tiếp đem chân tướng nói cho nàng? Vỡ lạ kệ nhìn xem phía trước mặt lộ đau thương hiệu ở, ánh mắt có chút trầm xuống. Không nói gì, mì gian tịt nhẹ nhàng vỗ bờ vai của hắn. Ngươi cảm thấy ngươi có thể giấu giếm nàng bao lâu? Có lẽ nàng không có ngươi tưởng tượng yếu ớt như vậy. Tựa hồ là cũng không định đạt được trả lời chắc chắn, mì gian tịt bay đầu lại nhún nhún vai. Nhưng đã ngươi cố ý đưa nàng mang tới, như vậy ngươi hẳn là cũng làm tốt dự định. Trước tiên đem dưới mắt chuyện giải quyết đi. Dứt lời, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Theo cảm giác trong không khí tràn ngập linh lực khí tức, Mỹ Gian Tịch nhìn về phía thôn chỗ sâu, còn muốn đi vào bên trong. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 9, khi ở khúc mắc chương 9, khi ở khúc mắc ngươi còn tốt chứ? Thừa dịp Mỹ Gian Tịch đi thăm dò xung quanh thời điểm, bỡ là kẻ đi vào ở bên cạnh, nhẹ nhàng đặt tại trên vai của nàng. Không sao, chỉ là về tới đây liền hơi nghĩ đến một chút sự tình trước kia. Nhưng ngươi xem ra lại cực kỳ lo lắng không yên. Ừm. Khi ở dáng tươi cười có chút miễn cưỡng, ngươi nói, bọn hắn hiện tại còn sống không? Vấn đề này đủ để cho bợ lạ kệ trầm mặc một hồi. Vấn đề này đối với ngươi mà nói rất trọng yếu sao? Khi ở trong mắt, ta biết, bây giờ nói cái này cũng không có ý nghĩa gì. Bất quá chỉ là cực kỳ để cho người ta để ý đây. Nhất là lần nữa tận mắt thấy nơi này hết thảy sau. Ngươi rất quan tâm bọn hắn. Ân. Cho dù là tại biết rõ bọn hắn có thể là đang lừa gạt ngươi điều kiện tiên quyết. Ân, cho dù dạng này. Khi ở cười gượng, ta có phải hay không cực kỳ không có tiền đồ? Sẽ không. Một giây sau, khoan hậu có lực bàn tay nhẹ nhàng phủ tại ở đỉnh đầu. Ta chỉ là trong cổ nghẹn lấy chua xót, lời đến khỏe miệng lại ngưng lại. Khi ở đầu ngón tay nắm chặt vào áo, vải bóc bị vò ra thật sâu nếp hốn, đốt ngón tay trắng bệnh. Ta chỉ là muốn chính miệng hỏi một chút bọn hắn, đến cùng có bao nhiêu là thật, lại có bao nhiêu là cố ý biểu diễn đi ra. Vỡ là kệ nhìn xem hiệu ở, hắn biết rõ, mặc dù từ cái này sự kiện về sau ở rất nhanh liền khôi phục ngày xưa lạc quan bộ dáng, nhưng là trong nội tâm nàng khảm chưa hề nhảy tới, mà đây cũng là ở mẫn cảm nội tâm sinh ra mơ màng cùng sợ hãi nguyên nhân. Bởi vì đi qua đủ loại hết thảy đột nhiên được báo cho tràn ngập hư ảo cùng lừa gạt cấu thành. Cố hương, thôn xóm, người nhà, từ đầu đến cuối đều không tồn tại. Cái này khiến nàng đối với mình sinh ra bản thân nghi ngờ, như là bị gió thổi tán bù công anh, chỉ là theo gió tung bay mà không cách nào biết được nơi trở về của chính mình. Đi xa phiêu bạt lữ khách, luôn có nhà phương hướng có thể tìm ra, luôn có một chiếc đèn đuốc vì người về mà sáng. Dù là đi tới chân trời, đáy lòng cũng nắm chặt một chút tưởng niệm, đó là vô luận đi bao xa, đều có thể quay đầu lực lượng. Mà ở hiển nhiên không có loại này ký thác. Đây là loại bất lực mà khiến người sợ hãi phiêu bạt cảm giác. Đi qua trống rỗng, chú định đối tương lai mơ màng. Tốt, cảm ơn ngươi nghe ta tâm sự. Khi ở chuyển biến làm ngày xưa không buồn không lo dáng tươi cười nhìn về phía một bên. Chúng ta lần này tới hẳn là còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm a. Thuận tầm mắt của nàng nhìn lại, vợ là kệ nhìn thấy cách đó không xa Mỹ Giản Tịt. Khu khu. Đối phương híp mắt cười cười, nghiễm nhiên một bộ rất có kiên nhẫn không muốn quấy rầy dáng vẻ. Ta vừa mới kiểm tra một chút. Hai người đàm luận lên vừa mới phát hiện. Ta tại toàn bộ thôn ngoại biên tiến hành đơn giản điều tra, linh mạch khí tức tung tích dấu cực ẩn nấp, nhưng cũng không phải là không có dấu vết mà tìm kiếm. Bị Gian Tịch nhìn chung quanh bốn phía, giọng điệu trầm định. Ta cẩn thận từng điều tra các nơi khí tức lưu chuyển, lại dị thường đều, không có chút nào thiên lệch tán loạn. Cho nên dưới mắt chỉ có một khả năng. Quanh mình dãy núi vốn là dựa vào linh mạch đi hướng bài bố, cả tòa thôn đều bị linh mạch khí tức tầng tầng bọc vây quanh, đã thành bị linh mạch nhốt chặt hạch tâm. Vỡ là kẻ nhíu lên lông mày, từ trong túi móc ra màu xanh trắng thủy tinh, nhìn xem sáng tắt lấp lóe trái tim lại liếc mắt đầu vai ngủ say hận tờ. Từ khi tới gần nơi này về sau, nguyên bản tích cực hoạt bát hận tờ liền dần dần mất đi tinh thần, trở nên hỗn loạn. Nhìn như vậy đến, hẳn là cảm nhận được nơi này hùng hậu linh lực mới sẽ trở nên thích ngủ. Không giống với tinh linh đối không khí bên trong linh lực sắc bén phán đoán, nhân loại đại đa số chỉ có thể dựa vào trong không khí nồng hậu dày đặc không giống nhau linh khí mà phán đoán trong không khí linh lực nồng độ. Mỹ Giản Tịch ngược lại là ý vị thâm trường cười như không cười, đây cũng là người, lần trước, tới đây nhưng không có mảy may phát giác nguyên nhân. Lời này vừa nói ra, giữa hai người rơi vào trầm mặc. Vỡ là kẻ thăm thẳm thở dài. Quả nhiên vẫn là không gạt được lão sư ngươi a. Ha ha, chỉ là ngươi có hay không nghĩ qua. Mỹ Giản Tịch nhàn nhạt liếc mắt phía sau hiệu ở. Thôn xây dựng ở nơi này, chỉ là đơn thuần trùng hợp, vẫn là... điểm này còn có cần nghiên cứu thêm xem xét. Vỡ là kệ xoa cảm, bất quá ta cho rằng chỉ là đơn thuần trùng hợp. Dạng này a? Mỹ Giản Tịch gật đầu. Như vậy tiếp xuống hẳn là đem trọng điểm phóng tới phía sau núi trên dãy núi. Vỡ là kệ nói ra. Nếu như muốn tìm tới linh lực nồng nặc nhất địa phương, như vậy tại linh mạch ngay phía trên tiến hành là ổn thỏa nhất lựa chọn. Xâm nhập điều tra hẳn không có cái gì độ khó. Ngừng lại, Mỹ Giản Tịch ánh mắt ý vị thâm trường liếc mắt sau lưng một cái phương hướng. Chuyện hơi ngừng lại, chỉ là những tên kia hơi có chút để ý. Cho dù nhận được Sophia chỉ lệnh, vẫn tại giám thị bí mật. Những tên kia rất kỳ quái, không phải sao? Đúng là dạng này. Vỡ là kẻ tán đồng. Trên thực tế hắn từ lâu nhận ra được điểm ấy. Tuy nói bọn hắn là tại thực hiện chức trách giám sát người khả nghi viên, không bằng nói là tại trông coi nơi này cái gì. Chuyện này so trong tưởng tượng muốn phức tạp. Trước hết dựa theo cố định kế hoạch tới đi, hơi lưu ý một cái. Được. Ba người thu thập qua đi, xuyên qua thôn lần theo phía sau thôn uốn lượn đường núi bước vào phía sau núi. Mặt trời đã xuống núi. Rừng cây che lấp nhưng cành lá giao thoa lấy che đi hơn nửa tháng ánh sáng, chỉ có nhỏ vụn trắng ban rơi và phủ kín lá mục mặt đất, đạp lên tuôn rơi nhẹ văng lên. Linh mạch khí tức so ngoài thôn càng dày đặc chút, từng kia từng sợi quấn ở cỏ cây ở giữa, nhưng như cũ bình thản không gợn sóng, tìm không được mảy may di động. Mỹ Giản Tịch đi ở đằng trước, đầu ngón tay vướt khẽ một sợi màu trắng nhạt linh hơi thở. Bước chân thả cực chậm, ánh mắt đảo qua hai bên vách đá đường vân, dường như đang xác minh linh mạch hướng đi. Vỡ là kệ cùng ở theo sát phía sau, cảnh giác hoàn cảnh xung quanh. Đế giày bỗng nhiên ép đến một chỗ khác hẳn với lá mục mềm thực, vỡ là kệ dưới chân hơi ngừng lại. Hắn túi người đẩy ra tầng tầng đọng lại khô hạt lá cây. Dưới ánh trăng, trong đất bùn lộ ra nửa viên nhàn nhạt dấu chân, khắc ở ướt át trên bùn đất, hình dáng còn tính toán rõ ràng thích. Đây là. Mỹ Giản Tịch cùng ở túi đầu nhìn tới. Vỡ là kệ nhíu nhíu mày lại. Đầu ngón tay sờ nhẹ dấu chân biên giới bùn đất, ẩm thấp thanh lương xúc cảm dính tại lòng bàn tay, giọng điệu chỉ một chút, gần đây có người tới qua, sẽ không vượt qua nửa ngày. Lời này vừa nói ra, Mỹ Giản Tịch xoa cằm không có tỏ thái độ, mà một bên ở cắn chặt dấu răng chứng nàng thời khắc này không bình tĩnh. Chẳng lẽ nói, hiện tại còn có nói. Vỡ là kệ đứng dậy, nhìn qua rừng chốt sâu. Gặp vỡ là kệ nói như vậy, thì ở chỉ có thể cố gắng kiềm chế lại trong lòng mãnh liệt, cùng hai người tiếp tục hướng linh lực ba động phương hướng đi đến. Mà giờ khắc này phía sau bọn họ dày đặc trong rừng, mấy cái hình bóng mượn bóng cây nôn áo, thân hình ép tới cực thấp, tay áo sát qua cảnh lá tiếng vang bị gió đêm bỏ nát, mấy không thể nghe thấy. Chỉ có mấy đạo ánh mắt lạnh lùng, xuyên qua giao thoa cảnh cây, gắt gao khóa lại trên đường núi ba đạo bóng dáng. Bọn hắn cách nơi đó càng ngày càng gần, đến cùng muốn hay không động thủ. Một đạo cực nhẹ khí âm từ phía sau cây tràn ra. Hình bóng đầu ngón tay giữ chặt bên hông dao găm, lộ ra nửa tấc dao sắc ở dưới ánh trăng phản xạ sáng tắt ánh sáng. Một đạo khác trầm hơn thanh tuyến lập tức đè xuống hắn sao động, mang theo không thể nghi ngờ ý lạnh, chờ một chút. Vì sao a? Nam nhân không hiểu. Trong tay bọn họ có Sophia thủ ý, nếu như ở chỗ này mất tích sẽ khiến phiền phức. Nhưng cũng không thể cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm a. Nam nhân cắn răng, hết lần này tới lần khác tại loại này tình trạng nguy cấp. Đối phương suy nghĩ một chút, tựa hồ là đang cân nhắc. Thật lâu. Truyền ám hiệu, báo tin tất cả mọi người. Một khi bọn hắn phá vỡ không nên nhìn thấy. Liên đệ bọn hắn vĩnh viễn lưu tại nơi này. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 10, bại gia chó chương 10, bại gia chó sàn sạt. Đêm tối cảnh lá phát ra nhỏ xíu tiếng ma sát, cùng gió đêm âm thanh sen lẫn dung nhập cùng một chỗ, nổi lên một vòng dị dạng gợn sóng. Chúng ta vẫn là trở về đi. Hệ Lý Vịn rụt cổ lại, một trận gió lạnh thổi qua để hắn nhịn không được sợ run cả người. Học viện bên kia xử phạt còn chưa rơi xuống đến, nếu để cho bọn hắn biết chúng ta tự tiện rời trường. Tốt, tiến tính một điểm Hệ Lý Vịn. Trạm Tơ lần đối với hắn dựng lên một cái hư thanh động tắt tay. Sau đó xuyên thấu qua giao thoa cành lá, đem ánh mắt lần nữa rơi xuống nơi xa kéo dài lấy xe ngựa mấy thân ảnh bên trên. Sương đêm tràn qua đường núi, đem dãy núi hình dáng choáng đến mơ hồ, mấy chiếc xe ngựa bọc lấy dày mật đen trên kéo được, trên vải biên giới bị nút buộc siết cực kỳ thực. Một đoàn người mượn nhờ bóng đêm, chạy chậm chậm đường núi gập ghềnh. Nhìn dẫn đầu nam nhân kia, Trạm Tơ lần nói với đại sĩ, cái kia dáng người rất giống là Norris. Chính là hắn, không có sai. Đại sĩ cắn răng nói ra, đốt ngón tay nắm đến trắng bệch, móng tay lom vào thật sâu lòng bàn tay, mùi máu tươi hòa với trong gió đêm âm hàn, khắp bên trên đầu lưỡi. Đối phương bóng lưng nàng không có khả năng nhận lầm. Đêm hôm ấy, ngọn lửa vòng quanh cùng phong nuốt toàn bộ bộ lạc lều vải, tranh hồng liệt diễm liếm láp lấy ra thú cùng gỗ. Đôn đốt thiêu đốt âm thanh bên trong, tất cả đều là tộc nhân kêu thảm cùng sắp chết rên rỉ. Khói đặc sặc đến người mở mắt không ra, nàng bị chị gắt gao đặt tại lều vải phía sau tồn bật trong dương. Chị lưng chống đỡ lấy cái dương, khoan hậu thân thể giống một đạo chặt không lọt gió tường, đem đầy trời ánh lửa cùng thê lương kêu khóc toàn bộ ngăn tại bên ngoài. Cuối cùng chỉ còn một câu hơi thở mong manh sống sót. Nàng từ chị băng lánh dưới thân leo ra lúc, bộ lạc đã thành đất khô cằn, nó giật đội ngũ sớm đã biến mất. Tỉnh táo một điểm, đại sĩ. Trạm cỡ lần phát giác được đối phương dị thường, lập tức trấn an, ta hiểu phẫn nộ của ngươi, nhưng là đừng quên mục đích của chúng ta chuyến này. Chỉ có làm rõ ràng nọ rệt rốt của cùng cung đình đạt thành như thế nào hợp tác mới có thể đem tin tức mang về. Chỉ có dạng này mới năng động giao động bộ lạc mọi người lập trường. Đúng lúc này, nọ rệt bỗng nhiên quay đầu. Mắt lạnh leo đảo qua đen nhánh rừng rậm, dừng mấy giây mới phất tay thúc được, xe ngựa tốc độ đột ngột tăng. Cẩn thận chớ bị hắn phát hiện, theo sát. Trạm cỡ lần quá khẽ, ba người để khí lướt vào bóng rừng, như xương phụ hình bóng, suýt lấy trước xe ngựa được. Theo xe ngựa tới gần sườn núi, mấy đạo hình bóng thoáng hiện ngăn tại trước mặt bọn hắn, ngăn cản bọn hắn. Lần này làm sao tới sớm như vậy? Cầm đầu nam nhân mắt nhìn bọn hắn, lại liếc nhìn phía sau bọn họ xe ngựa. Dự định thời gian hẳn là hậu tiên. Không có cách, linh lực tiêu hao so trong dự đoán phải nhanh. Nọ giết bộ vua xe ngựa, bất quá là liền xử lý mấy cái bất nhập lưu bộ lạc liền suy yếu thành cái dạng này. Hôm nay khả năng không tốt. Vì sao a? Nọ giết nhíu mày. Chẳng lẽ nói linh mạch khai thác tiến độ lại rơi ở phía sau? Hình bóng lắc đầu, bởi vì hôm nay có hoàng thành người bên kia tới thị sát. Thị sát? Chẳng lẽ nói là bọn hắn phát hiện cái gì? Các ngươi giữ bí mật làm việc là thế nào làm? Chúng ta lúc trước cũng không phải như thế thương lượng. Ngươi tỉnh táo một điểm. Nam nhân bực bội đánh gây hắn. Mặc dù còn không biết sổ phỉ ạ phái bọn họ chạy tới mục đích, nhưng hẳn là còn không có phát giác được cái gì. Đã dạng này, vậy liền nhanh điểm nhường đường. Norris trực tiếp đẩy ra bọn hắn, bất quá chỉ là mấy cái dâu ria ra hỏa, đừng ảnh hưởng kế hoạch của ta. Hiện tại những bộ lạc khác đều đã bắt đầu dao động, cho nên phải bắt được cơ hội này. Norris liếc mắt sau lưng xe ngựa. Xe tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Đã các ngươi xử lý không tốt, ta không ngại giúp các ngươi đầu thủ. Gặp nam nhân còn muốn ngăn cản hắn, nó sẽ tránh mắt đột nhiên lạnh, đừng quên chúng ta hợp tác cơ sở, các ngươi sẽ toàn tâm toàn lực trợ giúp ta thống nhất bộ lạc. Mà ta sẽ giúp các ngươi xây lại cũ vương triều. Nó sẽ không có để ý tới nam nhân ánh mắt phẫn nộ, mà là câu lên một vòng tàn ngược khoe miệng. Đừng quên, từ khi nhiều năm trước trận kia hành động thất bại về sau, các ngươi bất quá là bầy kéo dài hơi tàn. Bại ra chó. Không phải là các ngươi chủ động tìm được ta, mà là ta bố thí nguyện ý cho các ngươi hợp tác cơ hội. Lời này vừa nói ra, Song Vương nhân mã ở giữa không khí lập tức trở nên dương cung bạc kiếm. Một bên thủ hạ bọc lấy nộ khí muốn động thủ, tuy nhiên lại bị nam nhân đưa tay ngăn lại. Nam nhân nhìn xem nọ rạch, ánh mắt biến lạnh. Đừng quên giữa chúng ta ước định. Tự nhiên, nam nhân khoát khoát tay, ra hiệu thủ hạ tránh ra đường. Lúc này mới đối a, không phải sao? Nếu là hợp tác, liền muốn hơi biểu hiện ra một điểm thành ý. Nọ rạch đáp ý hừ một tiếng, khoát khoát tay ra hiệu sau lưng xe ngựa cùng thủ hạ lập tức đuổi theo, hướng trên núi chỗ sâu đi đến. Đúng rồi. Nọ rạch đột nhiên dừng lại, ánh mắt hơi tối. Tùy hành cái đuôi liền giao cho các ngươi. Nam nhân hừ lạnh một tiếng. Lần sau nhớ kỹ không nên đem phiền phức mang tới. Lời này vừa nói ra, nam nhân bỗng nhiên quay đầu nhìn về cách đó không xa đen nhánh trên cây. Không tốt. Trốn ở cành lá ở giữa trạm tợ lần đối đầu đối phương ánh mắt đối trong nấy mắt, trong mắt run lên bần bật. Đi mau. Nhưng là đã không kịp. Nguyên bản còn đứng ở tại chỗ ba đạo bóng dáng trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, phía sau chuyển đến thấu xương gió lạnh. Theo lá cây chập chờn tiếng xào xạc, vừa mới biến mất ba người vẹn vẹn trong nháy mắt liền xuất hiện tại bọn hắn sau lưng. Trong tay lưỡi dao cắt đứt nhánh cây lưu loát rơi xuống. Đường núi càng hướng chỗ sâu càng đột ngột, lá mục hạ đá vụn cấn lấy đế dày. Linh mạch khí tức đậm đến cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, cuốn ở lông mày và lông mi ở giữa mang theo hơi lạnh xúc cảm. Mỹ Giản tít bước chân rốt cục dừng ở một chỗ lõm hình vách đá trước. Đầu ngón tay chống đỡ lấy thô ráp mặt đá, nhạc bạch linh hơi thở thuận đường vân sông vào đi, vách đá lại ẩn ẩn vù vù lên. Chính là chỗ này. Hắn dương mắt, ánh mắt đảo qua vách đá đỉnh đầu giao thoa khe đá. Linh mạch nút dấu ở nham trong bụng, khí tức từ cái này chút khe hở tràn ra tới, mới khiến cho quanh mình lưu chuyển đến như vậy đều đều. Vỡ là kẻ tiến lên, đem phèn dơ nội hạch tiếp hướng vách đá mặt ngoài. Thủy tinh bỗng nhiên sáng lên, tia sáng xuyên thấu qua đá văn khắp mở. Đầu vai hận tờ dường như phát giác được cái gì, giật giật, chóp mũi cọ lấy vỡ là kẻ cổ áo, nhưng như cũng không có tỉnh. Chỉ là thân thể nhỏ nhẹ nhàng cuộn tròn, giống bị cái này thuần túy linh lực bao lấy. Như vậy muốn ở chỗ này tiến hành sao? Vỡ là kẻ hỏi. Nguyên tắc tới nói tự nhiên là linh lực càng nồng đậm càng tốt, bị gian thì suy nghĩ một chút. Đương nhiên là tiếp tục đi xuống dưới. Tiếng nói rơi, hắn đơn trưởng chìm theo mặt đất, ma lực hỗn tạp linh lực mãnh liệt rót vào bùn đất. Dưới chân bỗng nhiên kịch lắc, đá vụn tuôn rơi lan xuống. Mặt đất từ hắn dưới lòng bàn tay vỡ ra giống mạng nhện khe hở, càng khuyết trương càng rộng, lạnh lẽo lam mang từ trong khe bỗng nhiên bắn ra, đâm vào người mở mắt không ra. Khí tức so trong dự đoán muốn nồng đậm. Chúng ta đi xuống đi. Theo Mỹ Giản Tịt nói xong, thân hình hắn có chút lóe lên, cả người trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Vỡ là kẻ không nói gì, mà là đưa tay ngưng tụ lại xanh nhạt phong lưu, khí lưu vững vàng bọc lấy hắn cùng ở bên eo. Nâng hai người chậm rãi hướng dưới cái khe hàng đi. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 11, các ngươi rốt cuộc là ai? Chương 11, các ngươi rốt cuộc là ai? mũi chân chạm đến hơi lạnh tinh thạch mặt đất, dưới mắt chính là một mảnh nhìn không thấy bờ trống trải động thiên. Bốn vách tường thậm chí đỉnh đầu đều là khảm đầy thông thấu linh tinh, quanh quang từ đá hạt tràn ra, đem trọn vương không gian nhuộm thành thanh nhuận nhạt mang. Khắp nơi linh tinh hơi không cẩn thận liền sẽ bị trượt chân. Đập đến tan không ra linh khí bọc lấy hơi lạnh từ đỉnh đầu vết nứt gió đánh tới, trong nháy mắt xung quanh linh lực liền tự phát lưu chuyển. Vỡ là kẹ nhìn cách đó không xa túi đầu quan sát gì đó Mỹ Giản Tịch, đi tới. Nơi này có bị người khai thác vết tích. Mỹ Giản Tịch sờ lấy mặt ngoài mải cùn không bằng phẳng linh tinh, trung quanh tản mạn vẩy ra tàn tinh. Nhưng không cách nào phán đoán thời gian. Có lẽ có người từng so với chúng ta trước một bước đến nơi này. Nhưng cũng không ảnh hưởng chúng ta. Hai người đơn giản thương nghị qua đi quyết định ngay ở chỗ này tiến hành linh hoạch thay thế. Khi ở nhìn xem hết thể trung quanh, gây mũi linh khí nồng nặc truyền vào trong cơ thể của nàng, để nàng cảm thấy một trận hô hấp khó khăn. Lên bên trên cho xem. Vỡ là kẹ đi vào bên cạnh của nàng. Nơi này quá linh khí nồng nặc đối lở tới nói thì tương đương với mãn tính thuốc độc. Khi ở bước bước dần ẩn phạm đau cái chán, không có cự tuyệt. Như vậy ta đi lên trước thở một ngụm. Nàng không có chuyện gì sao? Ân, đối với nàng mà nói thời gian dài đợi ở chỗ này có thể có chút khó khăn. Mỹ Giản Tịch gật đầu, đưa tay ở giữa trung quanh nhỏ vụn tinh khối từ mặt đất hiện lên. Trượng cao linh tinh trụ chậm rãi thấm ra trắng muốt ánh sáng lấp lánh, thuận đầu ngón tay hắn linh lực dẫn dắt, tầng tầng lớp lớp xen lẫn quấn quanh. Nhưng mấy tức, một tấm tử linh tinh mảnh vỡ chắp vá thành giường nhỏ liền ngưng hình rơi xuống đất. Thì thầm, Hận Cờ có chút mở mắt ra, khí tức mang theo nụ nạn. Ừm, lập tức sẽ bắt đầu. Vỡ là kẻ hít sâu một hơi, trong mắt nhìn xem Hận Cờ, thật nghĩ được chưa? Mặc dù Mỹ Giản Tịch cùng Cọ Dẹt đều đã nghiệm chứng qua, phèn giờ nội hạch cùng Hận Cờ vừa phối. Bất quá bọn hắn cũng đều không cách nào cam đoan thay thế quá trình rốt cuộc có hay không sinh ra phụ ảnh hưởng. Dù sao phèn giờ cũng không phải là bình thường tinh linh, trong đó còn có rất nhiều không xác định nhân tố, không cách nào bài trừ bởi vì không thể thừa nhận nội hạch mà tiêu tán khả năng, cũng không cách nào khẳng định phèn giờ nội hạch có hay không ảnh hưởng nguyên bản tâm trí. Thì thầm, thì thầm, có đúng không? Ta hiểu được. Không tiếp tục nói cái gì, vợ là kẻ đưa nó nhẹ nhàng phóng tới linh sàng bên trong. Phèn giờ nội hạch cho ta. Bị Giản Tịch tiếp nhận phèn giờ nội hạch, tiếp xuống ta sẽ đem phèn giờ nội hạch điểm lột thành linh lưu, sau đó rót vào hận tờ trong cơ thể một lần nữa thành hình. Cái này có lẽ cần thời gian rất dài. Vỡ là kẻ gật đầu, ta sẽ đem trung quanh tứ tán linh lực tận khả năng dẫn đạo hướng nơi này. Thoát ly vết nước trở về mặt đất ở ngửa đầu nhìn qua đêm tối hít sâu một hơi. Lộ ra một chút mỏi mệt thân sắc. Vừa chậm qua một chút trệ buồn bực, một trận bất thình lình gió đêm vòng quanh cỏ cây mùi tanh đảo qua ngọn cây. Lá cây sàn sạt nhẹ vang lên bên trong, hòa với như ẩn như hiện cực nhẹ tay áo xoa động âm thanh. Trong không khí nhàn nhạt mùi máu tươi để nàng trong lòng run lên, vừa mới mỏi mệt trong nháy mắt quét sạch sành sanh. Đột nhiên, một bên rừng truyền đến sao động, cành cây loạn chiến vang động đột nhiên nổi lên, mùi máu tươi theo tiếng vang nhanh chóng tới gần. Tại ở cảnh giác ngưng mắt trong tầm mắt, hai thân ảnh bỗng nhiên từ mật ảnh bên trong xông ra. Toàn thân vết thương nghệ lụy vịn lưng kéo căng thẳng tắp, thái dương mồ hôi lạnh hòa với bùn đất dính tại gò má một bên, toàn thân bị máu tươi thấm ướt. Hắn gắt gao kéo lấy trên lưng đại xì. Cô bé mềm mặt nằm ở hắn đầu vai, tóc mai lộn xộn dán tại không có chút huyết sắc nào gương mặt, bên gáy một đạo cạn thương còn tại thấm lấy mảnh máu, khí tức yếu ớt đến mấy không thể nghe thấy. Khi ở vừa muốn thả ra công kích dừng lại, thấy rõ khuôn mặt của đối phương sau bị hai người cái này thảm thiết dáng vẻ làm đến sửng sốt một chút. Các ngươi, đối phương hiển nhiên cũng nhìn thấy chính mình. Hệ lì bìn dưới đuổi mềm nhũn suýt nữa té ngã, nhưng vẫn là cắn răng dùng hết khí lực hướng ở phát ra cầu cứu. Cứu, cứu mạng. Nhìn xem ở trước mặt mình một đầu té ngã hai người, khi ở bị cái này đột nhiên cục diện làm đến có chút không biết làm sao. Mở ra đang muốn nói cái gì? Uy, các ngươi. Sàn sạt. Đột nhiên lạnh như băng ánh mắt quét về phía bốn phía rừng rậm. Đỏ đậm dưới đôi mắt, cành cây giao thoa bóng tối bên trong, phản chiếu ra mấy chục đạo mơ hồ hình bóng. Trong nháy mắt bọn hắn liền đem ở ba người vây quanh. Mở miệng chính là vừa mới tại thôn lối vào chặn đường nam nhân của bọn hắn. Đối phương toàn thân bị đen nhánh áo choàng bọc. Cảm ơn ngài hỗ trợ cản bọn họ lại. Thanh âm của nam nhân bọc lấy ý lạnh, từ mũ trùm bên dưới tràn ra, ánh mắt như câu khóa tại hệ lụy bình cùng bệ sĩ trên thân, lại giống như vô ý đảo qua ở sau lưng vết nước. Hai người này là một mình chui vào man tộc gián điệp, chúng ta vừa mới đang tại đuổi bắt bọn hắn. Là thế này phải không? Khi ở cúi đầu, nhíu mày mắt nhìn hôn mê hai người, vừa nhìn về phía đối phương. Đối phương từ trong ngực không nhanh không chậm móc ra biểu tượng cung đình thân phận chấp hành lệnh bài. Nhìn thấy không thể giả được chứng minh, cái này khiến ở có chút do dự. Xin lỗi cho ngài tăng thêm làm phức tạp, đem bọn hắn giao cho chúng ta xử lý là được. Nam nhân đưa tay, sau lưng hình bóng liền cùng nhau hướng về phía trước nửa bước, tay đệ tại bên hông vũ khí bên trên, lạnh lẽo khí tức trong nháy mắt ép tới trong rừng gió đều trệ. Cử động này theo hiệu ở, càng giống là một loại uy mắng uy hiếp. Bọn hắn là tại hạ mặt sao? Là đang làm gì? Ngoài ý muốn, đối phương lời nói xoay chuyển đột nhiên hỏi. Đang tiến hành tìm kiếm. Hiệu ở lời ít mà ý nhiều. Nàng không am hiểu nói láo, cho nên chỉ có thể dùng đơn giản nói dối đến đường đối. Ừm. Đối phương gắt gao nhìn chằm chằm hiệu ở, tựa hồ là đang cân nhắc lấy cái gì. Sau một lúc lâu, hắn đối thủ hạ sử một cái tối hồi ánh mắt, trong mắt sát ý một vòng mà qua. Ta hiểu được, các ngươi chú ý an toàn, mấy cái này phạm nhân ta trước hết mang đi. Thủ hạ ngầm hiểu, mượn bắt người cớ chậm rãi vây lên, bước chân thả cực nhẹ tới gần. Sờ về phía sau đầu ngón tay lại lặng lẽ chế trụ dao găm. Chờ một chút. Thì ở đột nhiên nhấc cánh tay ngang chặn tại trước người Hệ Lì Bìn. Ngươi đây là ý gì? Ta lời nói hẳn là từ ta hỏi các ngươi. đỏ đậm trong mắt ngưng hàn mang đảo qua tới gần mỗi người, lòng bàn tay đỏ nhạt ma lực đã hiện lên. Các ngươi rốt cuộc là ai?
Động thủ,
giết bọn họ. Gặp bị nhìn thấu đối phương dứt khoát cũng không diễn, trực tiếp hạ lệnh. Lời còn chưa dứt, mấy chục đạo hình bóng cùng nhau vung lưới đao đánh tới. Lưới đao bọc lấy lạnh lẽo sát khí thẳng bức ở quanh thân yếu hại, dao găm vạch phá không khí vạch ra chói hai sắc mặt vang. Khi ở lòng bàn tay đỏ nhạt ma lực bỗng nhiên quần quần thành đậm đặc xương máu, trong nháy mắt mấy đạo màu máu xiềng xích từ trong xương mủ mãnh liệt bắn mà ra. Xiềng xích giống như rắn độc cuốn lên trước hết nhất vọt tới mấy người cổ tay, hơi chút dùng sức liền xương thai nứt kêu rên liên tiếp nổ tung. Các bóng đen trong nháy mắt tê liệt ngã xuống trên mặt đất, binh khí bịch rơi xuống đất. Còn lại người thấy thế đều là giật mình. Khi ở đầu ngón tay ngưng tụ lại lưới đao máu. Lưới đao máu xoa gió đêm bổ về phía vây tới hình bóng, lưới đao gió đi tới, cuốn mang theo dị sắt vị lệ khí trực tấu kinh mạch. Những người kia liền đón đỡ chỗ trống đều không có, trong cổ chỉ còn một tiếng ngắn ngủi nghẹn ngào, liền cùng nhau mất đi ý thức ngã quỵ trên mặt đất. Thời khắc này ở ánh mắt bên trong không có chút nào ngày xưa bình thản, chỉ còn lại có hàn ý lạnh lẽo. Nhất định phải mau chóng xử lý sạch sẽ bọn hắn, không thể để cho bọn hắn quấy rầy đến bợ lạ kệ bọn hắn. Khi ở chính nghĩ như vậy, sau lưng tiếng gió đột nhiên nổi lên. Nam nhân mượn thủ hạ hấp dẫn chú ý đi vào ở sau lưng, nắm chặt dao găm đâm thẳng nàng giữa lưng. Khi ở lưng hơi cường, lại chưa quay đầu, trong mắt hiện lên ngang ngược ở giữa trở tay ngưng ra một thanh đỏ tươi vết mâu. Cổ tay ở giữa phát lực mạnh mẽ sau đâm, động tác nhanh đến mức chỉ còn một đạo hình ảnh. Bạch, huyết mâu trực tiếp xuyên thủng nam nhân lồng ngực, mang theo một chùm bòi máu. Nhìn xem bị huyết mâu xuyên thủng ngồi chồm hổm trên mặt đất nam nhân, thì ở lông mày lại là chăm chú nhăn lại. Nàng nhìn xem tay của mình. Trong nháy mắt đó, thân thể của mình phảng phất không nhận của mình không chế bình thường làm ra cử động. Ách, cái chán truyền đến đâm nhói để ở suy nghĩ đột nhiên hoảng hốt, nhịn không được nâng chán hít sâu một hơi, phun ra một ngụm máu tươi. Chịu đựng lấy phần bụng kịch liệt đau nhức, nam nhân quét mắt hôn mê nhóm thủ hạ, ngẩng đầu nhìn cô bé đối diện. Đáy mắt lật ra ngoan lệ điên cuồng. Như vậy thì đều đừng sống. Trong tay hắn ngưng tụ ma pháp mạch kín, ngay tại ở coi là đối phương muốn đánh phía mình lúc, đối phương lại hung hăng ấn về phía mặt đất. Chờ một chút. Khi ở kinh hãi quát lên tiếng. Tại cười gần bên trong, nam nhân lòng bàn tay ma lực đập mạnh mặt đất. Đã không kịp, hỏa diễm trong nháy mắt chui vào trong đất, dưới chân mặt đất ẩm vàng sụp đổ. Mặt đất lan tràn vết rách tản mát ra làm quang chói mắt, đá vụn bùn đất cũng rơi, sụp đổ hố to trực liên sau lưng vết nứt. Vết nứt lan tràn đến phạm vi mấy trăm mét, tại nam nhân điên cuồng trong tiếng cười kéo lấy trên mặt đất đám người ẩm vàng đổ sụp. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 497, mới, 2X, hạ, chương 497, mới, 2X, hạ, nhưng mà tràng diện xa so với hắn tưởng tượng còn muốn mất khống chế. Tiến vào hoàng thành về sau, lọt vào trong tầm mắt, phố lớn ngõ nhỏ tường đá, cột gỗ thậm chí cửa hàng ngụy trang bên trên, lại đều dán đầy như lúc thông báo tìm người. Khách hàng cũ, ngươi. Một bên trồn mèo đã ngoác mồm kinh ngạc, ngươi cũng không có cùng ta nói ngươi mặt mũi lớn như vậy à. Nói đến, ngươi có thể giúp ta đem đế quốc tịch miệng giải quyết sao? Ta hiện tại vẫn là không hộ khẩu đây. Ý miệng. Được rồi. Lời còn chưa dứt, bạn hàng chung quanh, người đi đường đống nhiên tứ tán lui lại. Cung đình các kỵ sĩ không biết từ chỗ nào xông ra, sáng như bạc áo giáp trong đám người phá lệ bắt mắt. Bọn hắn cấp tốc làm thành một vòng, đem vợ lạ kệ cùng trồn mèo bảo hộ ở trung ương. Ngay sau đó, một đạo màu vàng sáng bóng dáng đẩy ra kỵ sĩ trật liệt, Sophia một thân cung đình lễ phục, làn váy bên trên nhiễm lấy bùn đất, giữa lông mày tràn đầy vội vàng. Xem ra tựa như là buông xuống trong cung công việc vội vã chạy tới. Nhìn đối phương, vợ lạ kệ đang muốn mở miệng. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, cuối phố truyền đến một trận dồn dập bánh xe nhấp nhô âm thanh. Mấy chiếc thương đội xe ngựa bỗng nhiên dừng ở kỵ sĩ ngoài trận, màn xe bị bỗng nhiên xốc lên, cô bé từ trên xe ngựa nhảy xuống. Lina sợi tóc bị gió thổi đến tán loạn, ánh mắt xuyên qua kỵ sĩ khe hở, thẳng tắp rơi vào bờ lạ kệ trên thân. Tin tức truyền thật nhanh. Sophia híp mắt nhìn đối phương. Cái sau mặt mày khẽ cong, vẫn là không có điện hạ ngài nhanh. Dứt lời, Lina ánh mắt đột nhiên liếc nhìn cách đó không xa đứng tại nóc nhà bóng dáng. Ta còn tưởng rằng ngươi thật không có động tác đây. Không phải nói không thể ra ngoài sao? Nóc nhà mang theo mặt nạ nữ nhân không nói gì, nhưng một cái đầu từ phía sau của nàng thò đầu ra, thì ở hướng phía đám người xấu hổ phất phất tay. Nguyên bản đường phố rộng rãi giờ phút này bị trận chật như nêm cối. Giờ phút này bỡ lạ kẹ khỏe mắt hơi rút, không sai biệt lắm hiểu cả sản giờ dạ ý tứ. Dẫn phát hỗn loạn, mới, 2X, quả thật ra đời. Thân thể trọng lượng chính từng tấc rút ra, ý thức giống rơi vào vô ngần biển sâu, tại đậm đặc trong bóng tối chìm chìm nổi nổi. Quanh mình tĩnh đến chỉ còn máu lưu động lay động, liền thời gian đều phảng phất đã mất đi khắc độ. Không biết qua bao lâu, một điểm ánh sáng nhạt đâm rách hỗn độn, mới đầu như đom đóm yếu ớt, thoáng qua liền hội tụ thành lửa cháy lan ra đồng cỏ thế. Ý thức từ ngủ say trong vũng bùn rẽ rủa lấy hấp lại, toàn thân chuyển đến tinh mịn tê dại. Nữ nhân lông mi run rẩy, chậm rãi nâng lên nặng nề đầu lâu. Trong căn phòng mở tối, trước hết nhất đập vào mắt là sáng màn ảnh máy vi tính. Bên cạnh bàn cà phê còn bốc hơi nóng. Trên màn hình lóe ra là mấy giờ trước trợ lý cho mình lục tục ngao ngoe gửi tới tin tức. Lâm giáo sư, cách hạng mục đề án hết hạn chỉ còn 48 giờ, hạch tâm nội dung cốt truyện giản giáo vẫn cần ngài định đoạn. Lâm giáo sư ngài ở đây sao? Nhìn thấy tin tức lời nói xin mau sớm hồi phục. Nữ nhân nuốt nuốt còn có chút phát chìm mi tâm, quay đầu nhìn chung quanh một vòng căn này đơn sơ một mình nhà trọ. Chờ một lát, lập tức. Nàng đánh bàn phím hồi phục. Đầu ngón tay rơi khóa cường độ mang theo mới từ trong hỗn độn tránh thoát vướng víu cùng một loại thời gian dài chưa đụng vào bàn phím lạnh nhạt cảm giác. Tin tức phát ra về sau, nàng sau đó đưa tay ấn mở mặt bàn. Phân loạn ô biểu tượng bên trong, một cái đi chú, dòng dõi cuối cùng của kiếm thánh Siat, cặp văn kiện phá lệ bắt mắt. Con chuột mũi tên rời qua đi, treo tại cặp văn kiện phía trên, mắt thấy là phải kéo vào không chắc, lại đột nhiên dừng lại. Nữ nhân lông mày phong nhỏ không thể thấy nhíu. Nàng nhìn chằm chằm này chuỗi ký tự, con chuột tại sở không trên bảng nhẹ nhàng gạch một cái, chọn chúng cặp văn kiện tên. Con trỏ thời gian lập lòe, dòng dõi cuối cùng của kiếm thánh Siat, mấy chữ bị từng cái xóa bỏ, bàn phím đánh nhẹ vang lên tại yên tĩnh trong căn hộ phá lệ rõ ràng. Cuối cùng, nàng đưa vào tên mới. Xuống dốc quý tộc của khởi. Chính văn xong, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 12, giao dịch chương 12, giao dịch ý thức mơ hồ ở giữa chỉ là nghe được xung quanh tiếng vang, phản phất hết thể đều tại đổ sụp. Hệ Lý Bình, nhanh lên mang đại CD. Sau lùng cây, chạm đỡ lần đem bị thương hôn mê đại CD đẩy lên trước mặt mình. Thế nhưng là ngươi. Hệ Lý Bình âm thanh run rẩy, nhìn xem chạm đỡ lần phần bụng không ngừng ra bên ngoài rớm máu vết thương. Đối phương vừa mới mạnh mẽ chống được đối phương một kiếm, lúc này mới vì bọn hắn tranh thủ đến một lát chạy trốn cơ hội. Bây giờ đối phương như cũng đang không ngừng tìm kiếm bọn hắn, đối với đối hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ bọn hắn tới nói, bị đối phương đi tìm đến là chuyện sớm hay muộn. Ta không sao, một hồi ta đi dẫn dắt rời đi bọn hắn. Trạm Tơ lần nét miệng cười, mang theo Lexi rời đi nơi này, sau đó đem tin tức mang về bộ lạc. Chỉ cần lên án hắn cùng hoàng thất ở giữa tự mình giao dịch, như vậy từng cái bộ lạc nhất định sẽ đoàn kết lại. Nhưng, thế nhưng là, Hệ Lý Bỉn cắn môi dưới, tại sao phải giao cho ta? Bất kể thế nào nhìn, đều hẳn là ta tới làm mồi nhử mới thích hợp hơn a. Tình huống hiện tại mặc cho ai đều có thể nhìn ra, là mồi dụ kết quả chú định một con đường chết. Hẳn là để càng có giá trị người sống xuống đây đi. So sánh chẳng làm nên trò chống gì ta, nếu như là ngươi. Ngươi cái tên này đang nói cái gì a? Chạm Tơ lần đánh gãy, giống nhìn đồ đần nhìn xem chính mình. Ngươi đây là tại nói móc ta sao? Đừng quên lúc trước bộ lạc nhập học sĩ a tuyển chọn thi đấu ta là tên thứ 2 a. Cái kia hoàn toàn là vận khí ta tốt. Đủ rồi, hơi tự tin một điểm Elivin. Chạm Tơ lần thở dài, bố vô Elivin bà bay. Elivin, ngươi có đầy đủ năng lực, chỉ là chính ngươi cũng không rõ ràng điểm này. Là lời của ngươi nhất định có thể mang Messi rời đi. Có thể. Elivin muốn nói lại thôi, mí môi, thế nhưng là ta là báo tộc người a. Nguyên lai ngươi cái tên này là để ý chuyện này a? Chạm Tơ lần giống như là nghe được cái gì ngu xuẩn cho cười. Nojis là Nojis, ngươi là ngươi. Coi như hắn là anh ngươi, nhưng cái kia lại cùng ngươi có quan hệ gì? Nếu như ngươi thật cùng Nojis như thế, ta cùng Messi đã sớm tìm khối địa phương đem ngươi chôn. Đúng lúc này, thưa thất tiếng bước chân truyền đến, nương theo lấy đạp gãy nhánh cây giòn vàng, càng ngày càng gần. Tốt, còn lại liền giao cho ngươi. Nhất định phải mang Messi chạy đi. Dứt lời, chủ động nhảy ra ngoài hấp dẫn cái kia chút kẻ truy bắt chú ý chờ chút. Tại hỗn loạn tương bừng âm thanh bên trong, Hệ Lụy Bỉn bỗng nhiên bừng tỉnh, nhìn xem mình chụp vào không trung tay, sơ được chỉ có băng lãnh không khí. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn vội vàng bắt đầu ngắm nhìn một phía. Mặt đất cảnh hoang tàn khắp nơi, mình đang nằm tại một khối miễn cưỡng có thể đặt chân trên đá lớn. Đây rốt cuộc, trong ấn tượng, mình lại mất đi ý thức được một khắc cuối cùng tựa hồ gặp được ở quan giám khảo. Chờ chút, đại sĩ đâu? Hắn vội vàng đứng dậy, vội vàng ngắm nhìn một phía. Thằng đến nhìn thấy một bên hôn mê đại sĩ. Giờ phút này nàng cái trán cùng cái cổ quấn lấy băng vải, hiển nhiên đã trải qua băng bó đơn giản xử lý. Thấy đối phương vẫn như cũ duy trì yếu ớt nhưng đều hô hấp, trong lòng đá tảng rốt cục rơi xuống đất. Cái kia ở quan giám khảo đâu? Nát bét gạch đá tiếng ma sát từ phía sau truyền đến. Hệ Lý Bỉn trong lòng siết chặt, đột nhiên quay người, lảo đảo lật bò qua xếp tích đá, ánh mắt xuyên qua tràn ngập khói bụi, tiến đụng vào trong mắt chính là một đạo rưỡi ngồi xổm ở phế tích bên trong bóng lưng. Nữ nhân đầu vai dính lấy bụi, hai tay dùng sức lay lấy tản mát đá gây ngói bỡ. Đốt ngón tay mài đến biến thành hồng thậm chí đã rớm máu, động tác lại một khắc chưa ngừng, điên cuồng mà cố chấp. Khi ở quan giám khảo, Hệ Lý Bỉn cẩn thận đi đến đối phương bên cạnh, thử thăm dò kêu gọi đối phương. Khi ở nghe tiếng động tác dừng lại, chậm rãi quay đầu. Trong ngay mắt, Hệ Lý Bỉn toàn thân đột nhiên lạnh. Cặp mắt kia đồng tử bên trong đỏ tươi màu sắc giống tôi máu lưỡi dao, cuồn cuộn lấy gần như mất khống chế điên cuồng, quanh thân tràn ra ngang ngược khí tức như thực chất hàn lưu. Bị đôi mắt này nhìn chăm chú lên, Hệ Lý Bỉn ngực khó chịu, toàn thân huyết mạch phảng phất tại trong chốc lát đột nhiên lạnh ngưng kết. Khi nhìn rõ mình về sau, cái kia cuồn cuộn đỏ tươi chậm rãi cởi sắc, quanh thân ngang ngược cũng giống như thủy triều tối lui. Cuối cùng chỉ còn vung đi không được thất bại, liền đầu vai cũng hơi sụ xuống. Khi ở trên mặt dính lấy mấy điểm bụi nước đọng, lông mày phong cao lại, ánh mắt trước đảo qua hắn, lại hướng về phía sau hắn đại xì, thanh âm trầm thấp. Tình liên đến phụ một tay. Hệ Lý Bỉn nghe vậy lập tức đụng lên đi, giúp ở cùng một chỗ vận chuyển tích đá. Vỡ là kẻ quan giám khảo bọn hắn ở phía dưới sao? Khi ở không nói gì. Nếu quả thật chính là toàn bộ đổ sụp lời nói, chúng ta dạng này chuyển xuống đi là mang không hết ta. Hệ Lý Bỉn thăm dò mà nói, ta cảm thấy hắn không có việc gì. Khi ở thanh âm chắc chắn. Không phải, ngài hiểu lầm, ý của ta là, chẳng biết tại sao. Hệ Lý Bỉn luôn cảm giác hiện tại ở có chút kỳ quái. Nếu như cái này dưới đất mạch lạc bốn phương thông suốt, như vậy bọn hắn phát giác được phía trên động tĩnh, nhất định sẽ lập tức thông qua cái khác đường hầm thoát đi. Lấy tủ. Vỡ là kẻ quan giám khảo năng lực, nếu như chỉ là đổ sụp lời nói khẳng định không có khả năng giết chết hắn. Ta suy đoán, khả năng bởi vì nguyên bản con đường đổ sụp để bọn hắn không thể không tìm kiếm cái khác xuất khẩu. Lời này vừa nói ra, khi ở khiêm đá tay dừng lại. Vậy ý của ngươi là? Kỳ thật, ta có lẽ biết một con đường thông hướng dưới mặt đất. Lời này vừa nói ra, khi ở nhìn về phía hắn. Chuyện là như thế này. Hệ Lý Bỉn đem bọn hắn ba người theo đuôi nọ giết một đoàn người tiến vào núi sâu, càng về sau bị đuổi giết trải qua giảng thuật một lượt. Cho nên, đã con mắt của bọn hắn cũng là nơi này linh mạch, như vậy chỉ cần có thể tìm tới bọn hắn, liền nhất định có thể tìm tới cái khác cửa vào. Hiệu ấu lại chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn, đáy mắt không nửa điểm gợn sóng. Ngươi là hy vọng cho ta mượn tay giết Nogis? Ta không nghĩ tới lại bị đối phương trong nháy mắt xem thấu. Mặc dù ở bình thường nhìn qua làm người bình thản thân mật, cho dù khảo hạch về sau đối phương cũng lựa chọn chủ động thông cảm, nhưng là lúc này ở toàn thân trên dưới lại để lộ ra băng lãnh lại không người thân thiết tình cảm giác. Hệ Lý Vin rất nhanh liền ý thức được đây đều là một nguyên nhân dẫn đến. Vẫn là kẻ quan giám khảo, là hắn gặp nạn mới đưa đến ở thời khắc này dị thường. Ta thừa nhận xác thực có loại này dự định. Hệ Lý Vin chắc trở thẳng thắn, nhưng là đây cũng là tìm tới vợ là kẻ quan giám khảo đường tắt, không phải sao? Hệ Lý Vin có thể cảm nhận được đối phương nhìn chăm chú băng lãnh của mình ánh mắt, nhưng hắn như cũ cắn răng nói tiếp. Cái này, dạng này, ta mang ngài đi tìm thông hướng dưới mặt đất lối vào, với tư cách trao đổi. Ngài đến lúc đó chỉ cần giúp ta đem DCJ an toàn đi. Đây đối với ngài tới nói không khó lắm. Hắn biết, nếu như dùng cái này đưa ra làm cho đối phương giúp mình đối phó Nogis, loại này không bình đẳng giao dịch nội dung quả thật có chút quá mức. Với lại hệ lần thực lực cũng hoàn toàn không phải chỉ là một cái người có thể đối phó. Đối phương cũng không có khả năng đáp ứng. Nghĩ đến trạm tờ lần sau cùng nhắc nhở. Hắn cắn răng, chỉ là hy vọng Hy Nhi Tư có thể giúp mình đem DCJ bình an đưa ra ngoài. Dạng này hắn mới có thể an tâm đi tìm trạm tờ lần. Lúc này hắn có thể cảm nhận được ở đang theo dõi chính mình. Thật lâu. Có thể. Đối phương đáp ứng. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 13, động đá chương 13, động đá chính là chỗ đó sao? Trong rừng rậm, có thể nhìn thấy mấy tên nam nhân chính ngồi chờ tại một chỗ hang động lối vào. Trung quanh tán lạc lẻ tẻ dùng hư mất công cụ, nhìn qua khai thác làm việc một mực đang tiến hành. Ân, nơi đó chính là cửa vào. Hệ Lý Vin đem Messi cẩn thận dựa vào bên cây, đưa tay sờ trán của nàng. Hơi có chút nóng lên. Vết thương đã gây nên phát sốt hiện tượng. Mặc dù đạt được tóm tắt băng bó, nhưng là không có thuốc trị liệu như cũ sẽ rơi vào nguy hiểm hoàn cảnh. Thời gian đã gấp vô cùng bách. Hắn cũng không quen thuộc hoàn cảnh nơi này, nếu như tùy tiện mang theo Messi rời đi, trên đường rất có thể sẽ gặp lại cái khác nguy hiểm. Mặc dù lúc đó truy binh đều đã bị ở giải quyết, nhưng là khẳng định vẫn tồn tại cái khác người giám thị. Nếu như có thể mà nói, hắn cực kỳ hy vọng Hy Nhị Tư có thể trước mang theo Messi rời đi. Nhưng là hắn biết đối phương hiện tại không có khả năng tiếp nhận đề nghị như vậy. Lúc này ở ánh mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm hang động lối vào. Hệ Lý Bỉn suy đoán đối phương khả năng đang tự hỏi như thế nào tránh đi đối phương ánh mắt chui vào đi. Nhưng là rất rõ ràng hắn đoán sai. Thì ở thế mà trực tiếp đứng dậy hướng phía cửa vào phương hướng thoải mái đi tới. Còn không đợi Hệ Lý Bỉn lên tiếng, thì ở liền đã đi tới mấy tên trước mặt thủ vệ. Mấy tên thủ vệ hiển nhiên cũng bị cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân khiến cho có chút mơ màng, nhưng lấy lại tinh thần vẫn là cấp tốc cầm vũ khí lên cảnh giác đi lên trước. "Uy, ngươi..." Nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy ở giơ tay lên. Không đợi hai người phản ứng, trong nháy mắt xương mù màu đỏ đã hóa thành dây thừng cuốn chặt lấy mấy người cái cổ. Sau đó, tại Hệ Lý Bỉn ánh mắt kinh ngạc bên trong, mấy tên thủ vệ bắt đầu thống khổ rãy rủa. Nét mặt của bọn hắn trở nên bặm mẻo, tay dùng sức đi chụp trên cổ màu đỏ dây thừng, nhưng là ngón tay lại xuyên thấu xương đỏ tại trên cổ lưu lại từng đạo dấu đỏ. Theo dây thừng nắm chặt, cuối cùng, tại vài tiếng nghẹn ngào về sau đám người liền từng cái trợn trắng mắt mới ngã xuống. Theo một hồi run rẩy, đám người lập tức không có động tĩnh. Một màn này để Hệ Lý Bỉn mở to hai mắt nhìn. Khi ở vẹn vẹn giật giật ngón tay, mấy người liền trong nháy mắt không một tiếng động. Hệ Lý Bỉn lập tức trên lưng Messi đi theo. Chúng ta cứ như vậy giải sông vào sao? Hiện tại không có thời gian có thể lãng phí. Khi ở ánh mắt lạnh lùng đảo qua một vùng thi thể, nói ra, vợ là kẻ an nguy không biết. Hệ Lý Bỉn chú ý tới đối phương cái kia đỏ tươi đôi mắt, càng thêm vững tin đối phương hiện tại trạng thái không bình thường sự thật. Khi ở quan giám khảo. Ân, có vấn đề gì? Ngài, hiện tại hoàn hảo sao? Lời này vừa nói ra ở nhíu mày lại, tại sao phải hỏi như vậy? Không phải, chỉ là. Hệ Lý Bỉn cân nhắc tìm từ, chỉ là cảm giác tình trạng của ngài bây giờ không đúng lắm. Ta không sao. Khi ở thản nhiên nhìn hắn một chút, quay đầu tiếp tục hướng trong hang động đi đến. Đi thôi. Hệ Lý Bỉn liếc mắt Messi trạng thái, cân nhắc một lát liền lập tức đi theo. Đã vừa mới náo động lên động tĩnh, dưới mắt ở tại ở bên người mới là ổn thỏa nhất. Chỉ có thể cầu nguyện bờ là kẻ quan giám khảo không có việc gì, sau đó có thể mau rời khỏi nơi này. Thuận đen nhánh hang ngầm động, nồng đậm ẩm đạm liền bọc tới, trong không khí là ướt lạnh hơi ẩm, mỗi một lần hô hấp đều để người cảm thấy một hơi khí lạnh. Đường hầm hẹp dài quanh co, dưới chân là lồi lõm đá vụn, càng đi chỗ sâu đi, quanh mình nhiệt độ liền càng thấp. Liên Messi dán tại hắn phần gáy ra thịt, đều dính một chút hơi lạnh. Hệ Lý Bỉn cởi áo khoác lên Messi trên thân. Hắn hiện tại thật lo lắng Messi trạng thái. Đứng tại trên lập trường của hắn, tình huống hiện tại để hắn cảm thấy khó xử luống cuống. Theo càng phát ra ở mức đột nhiên lạnh nhiệt độ, hắn có chút hối hận đi theo ở tiền đến. Dứt khoát rời đi đi. Mặc dù khả năng gặp phải nguy hiểm, nhưng là tiếp tục như vậy nữa Messi tình huống chỉ sẽ càng phát ra nghiêm trọng. Đừng lúc đích. Phía trước ở đột nhiên mở miệng. Hệ Lý Bỉn đột nhiên dừng lại động tác. Tại hắn khẩn trương nhìn soi mói, thì ở quay người đi đến trước mặt hắn. Nàng trong mắt nhìn về phía trên lưng hắn u ám đại sĩ, ngón tay nhẹ giơ lên, chậm rãi chống đỡ lên đại sĩ giữa lưng. Nhỏ xíu hồng quang như dây tóc, thuận nàng lòng bàn tay tiến vào thon dài cái cổ, lặng yên không một tiếng động tan vào đại sĩ trong cơ thể. Hệ Lý Bỉn cũng không biết ở làm cái gì, trong lòng không hiểu kéo căng. Nhưng rất nhanh, thì ở giơ tay lên. Tốt, tiếp tục đi thôi. Đối phương không tiếp tục nói cái gì, quay người tiếp tục hướng phía trước đi. Elvin vội vàng kiểm tra ở trạng thái. Lúc này hắn lại kinh ngạc chú ý tới, đối phương vừa rồi bỏng đến đốt người da thịt, nhiệt độ chính từng điểm hạ xuống. Cô bé nguyên bản nhíu chặt lông mày phong triển khai một chút, giữa răng môi kiềm chế kêu rên cũng phai nhạt một chút. Hắn quay đầu nhìn xem rời đi bóng lưng, muốn nói lại thôi. Bước chân giẫm lên đá vụn hướng phía trước, hang ngầm động đen nhánh dần dần bị từng sợi ánh xanh rực rỡ xé mở. Huỳnh quang từ phía trước tràn qua đến, đi được càng gần dễ đi càng đựng, liền trên vách đá vết ướt đều bị phản chiếu trắng mướt. Hàn ý vẫn như cũ bọc lấy quanh thân, lại không còn là muộn chấm ướt lạnh, ngược lại trộn lẫn kia đặc thù mát lạnh khí. Hút vào trong phổi đều cảm giác hơi lạnh. Hệ lì bình bịn trên lưng đại si, bước chân không tự giác thả nhẹ, ánh sáng càng ngày càng sáng, đâm vào người nhắm lại thu hút. Thẳng đến bước ra cuối cùng một đoạn hẹp dài hang ngầm động, cảnh tượng trước mắt đông nhiên tiến đụng vào đáy mắt. Đây là. Hệ lì bình khiếp sợ nhìn trước mắt mảnh này lớn như vậy trống trải động đá, đỉnh động bốn vách tường cùng trên mặt đất xen vào nhau bài bố lấy vô số khối linh tinh. Màu xanh trắng ánh sáng từ tinh thể bên trong tràn đầy đi ra, đem trọn tòa không gian chiếu sáng như ban ngày. Trong không khí tràn ngập khí tức để hắn toàn thân cảm thấy một trận nhẹ nhàng cùng thoải mái dễ chịu. Hiệu ở quan giám khảo, người không sao chứ? Elvin đột nhiên chú ý tới một bên ở dị thường. Không giống với thoải mái dễ chịu của mình, giờ phút này nàng chính án lấy cái chán, trên mặt nhiễm lấy thống khổ. Không có việc gì. Elvin đem đến miệng truy hỏi nuốt trở vào, vị đại sĩ hướng bên hông lùi nửa bước. Ánh mắt đảo qua động đá vôi bên trong xen vào nhau linh tinh, dưới chân đá vụn bị giẫm đến nhẹ vang lên, đều tại trống trải trong không gian vùng ra tiếng vang. Đột nhiên, một trận nhỏ xíu tiếng vang từ động đá chỗ sâu truyền đến. Hiệu ở buông phăng mắt, đầu ngón tay còn chống đỡ tại thái dương, đỏ tươi trong đồng tử quần quận lấy nhỏ vụn xương đỏ. Vừa rồi thống khổ còn chưa rút đi, quanh thân hồng khí như mất khống chế bình thường lúc sáng lúc tối. Nhưng nàng dáng chống đỡ lấy cất bước, hướng động đá chỗ sâu đi đến. Hai người dẫm lên linh tinh chiếu ra ánh sáng dấu vết tiến lên, màu xanh trắng phát sáng bọc lấy mát lạnh khí tức, lại khu không tiêu tan ở quanh thân trầm ngưng. Càng đi chỗ sâu, linh tinh càng dày đặc, trên mặt đất cũng xuất hiện bị xe vòng ép qua vết tích, sâu cạn giao thoa. Thẳng đến thuận vết tích vượt qua một mảnh một người cao khổng lồ linh tinh, Hễ Lỵ Bỉn bước chân bỗng nhiên dừng lại. Phía trước trên đất trống lại chất đống lấy mấy chiếc nặng nghề xe ngựa cùng một chút không biết tên khí giới. Xe ngựa kia rõ ràng là nọ dệt một đoàn người mang tới. Tránh tốt. Thì ở thanh âm ép tới cực thấp, mang theo một chút không dễ dàng phát giác khẳng hạn, đưa tay đem Hễ Lỵ Bỉn kéo đến một khối cao cỡ nửa người khổng lồ linh tinh sau. Linh tinh chừng hai người vây kín thô, đem bóng dáng của hai người che đến cực kỳ chặt chẽ, chỉ lưu một cái khe, có thể thấy rõ phía trước cảnh tượng. Hễ Lỵ Bỉn ngừng thở, xuyên thấu qua khe hở nhìn lại, trái tim bỗng nhiên co rụt lại. Động đá chỗ sâu nhất trên đất trống, đứng thẳng một tấm to lớn thủy tinh giường, hoặc là nói cùng loại với tế đàn tồn tại. Giường thân từ cả khối sáng long lanh linh tinh điêu khắc thành, xanh trắng bừng sáng lưu chuyển trung ương, chụp lấy một cái bị tông vải che đậy đến cực kỳ chặt chẽ to lớn lồng sắt. 7-8 tên man tộc người chính vây quanh thủy tinh giường rối ren, trong đó 2-3 cái Hễ Lỵ Bỉn thậm chí có thể gọi ra tên, là anh thủ hạ. Lờ mờ nhìn thấy bọn hắn cầm trong tay khắc lấy không biết tên khí giới, tại giường lớn chung quanh bố trí cái gì. Cùng lúc đó, cách đó không xa, còn có mấy người đang từ một bên khác hang ngầm động đi ra, bọn hắn không người hợp lực kéo lấy một khối to bằng cái thất linh tinh. Tinh thạch bên trên xanh trắng ánh sáng bị mài đến ảm đạm biên giới chỗ còn dính lấy mới mẻ mảnh đá. Hiển nhiên là mới từ đường hầm mỏ bên trong khai quật ra, bọn hắn đi nghiêm dậy nặng nề kéo lấy tinh thạch hướng thủy tinh giường phương hướng đi đến. Rất nhanh, ánh mắt rơi xuống cầm đầu đạo thân ảnh kia bên trên. Người kia đứng ở thủy tinh giường bên cạnh chỉ huy đám người, thân hình thẳng tắp, màu mực áo bào bên trên treo lên ám kim báo vằn đường vân, tại lam quang bên dưới chiếu sáng rạng rỡ. Là Nọ Dệt. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 14, đều cho ta có chừng có mực. Chương 14, đều cho ta có chừng có mực. Tông vải bị hai tên man tộc tráng hán hợp lực giật xuống trong ngáy mắt. Chói mắt xanh trắng tia sáng đâm vào lồng sắt huyền thiết trên lan can, vỡ thành đầy trời tinh mảnh. Trong lồng hai đạo thon dài bóng dáng co do, báo thức tinh linh cùng ứng thức tinh linh ghé vào băng lãnh đáy lồng, hai nhọn nhẹ rủ xuống, thiệp vũ ngưng một tầng mỏng xương. Đó là hai tên đang ngủ say tinh linh. Lúc này lồng ngực của bọn nó chập trùng yếu ớt, quanh thân quanh quẩn màu xanh nhạt linh lực gần như tiêu tán. Chỉ có cái trán một điểm óng ánh lục ngân ký, còn tại linh tinh chiếu rọi miễn cưỡng nhảy ánh sáng nhạt. Cái đó là Hễ Lỵ Bỉn nhìn xem hai đạo thân ảnh kia, ẩn ẩn đoán được cái gì. Chỉ thấy Nọ Dệt giơ tay lên một cái, quanh mình man tộc lập tức ngừng động tác, động đá vôi bên trong chỉ còn linh tinh run rẩy vụ vụ. Hắn chậm rãi đi đến lồng sắt trước, và áo đảo qua mặt đất linh tinh mảnh vụn, đầu ngón tay xoa sắt đen lan can. Đáy mắt quần quật lấy tình thế bắt buộc lanh quang, đem linh thạch dựa theo bản vẽ mang lên đi. Thanh âm của hắn không cao, hạ lệnh. Bốn tên man tộc thành viên lập tức tiến lên, đem bên kia to bằng cái thất tạm đạm linh tinh mang lên thủy tinh giường bốn góc lô khảm bên cạnh. Sau đó lại từ trên xe ngựa chuyển xuống mấy chục khối nắm đấm lớn cao dài linh tinh, theo chỉnh tự theo thứ tự khảm tiến lỗ khảm. Tinh thạch nhập danh trước mắt, cả tòa thủy tinh giường đột nhiên rung động, màu xanh trắng dòng năng lượng thuận lỗ khảm uốn lượn mà lên. Trong nháy mắt, linh lực tạo thành dòng năng lượng ở giường mặt dệt thành một tấm chặt không lọt gió lưới ánh sáng, lồng sắt cũng bị cô năng lượng này bao lấy, trên lan can nổi lên tầng tầng văn bạc. Năng lượng như dây nhỏ bình thường cuốn chặt lấy tinh linh thân thể. Trong lồng tinh linh bỗng nhiên kéo căng thân thể, lông tóc không gió mà bay, cái trán nóng ánh lục ấn ký bỗng nhiên sáng đến trước mắt. Nguyên bản yếu ớt linh lực màu xanh điên cuồng cuộn cuộn, nhưng lại bị cổ sáng áp chế gắt gao tại thể nội, làm cho bọn hắn xương cốt phát ra nhỏ vụn nhẹ vang lên. Nọ Dệt đốt ngón tay trắng bệnh. Hắn lộ ra vẻ mặt cuồng nhiệt nhìn chằm chằm trong lồng tinh linh, ánh mắt càng cuồng nhiệt, cao giai tinh linh tồn tại, vốn là nên làm việc cho ta. Khi ở vấn luyện biên, nhất định phải ngăn cản bọn hắn. Hễ Lỵ Bỉn giữ chặt một bên ở góc áo, thanh âm dồn dập trong mang theo cầu khẩn. Hiệu ở nhìn hắn một cái, lại ngước mắt nhìn đang tiến hành nghi thức. Ở tại cái này đừng nhúc nhích. Hiệu ở vứt xuống ba chữ, thân hình như mũi tên từ linh tinh sau bạo sông mà ra. Đỏ tươi xương mù tại nàng lòng bàn tay quần quần ngưng tụ, thoáng qua hóa thành một thanh trượng dài màu máu trường mâu, mũi thương ngưng thấu xương hàn mang, mang theo phá phong sắc nhọn vàng đâm thẳng nghi thức lại. Ai? Nó giật phản ứng nhanh chóng. Thú đồng bên trong hiện lên kinh lệ, trở tay bên hông màu ám kim nửa tay tâm chắn, hung hăng ngăn ở phía sau. Ken. Huyết mâu đâm vào trên tâm chắn trong ngáy mắt, bộc phát ra đinh thai nhức có quanh mình. Ám kim vẫn mặt lên tiếng trả lời vỡ ra giống mạng nhện đường vân, nó giật bị lực lớn chấn động đến lảo đảo lui lại ba bước, màu mực áo bảo phần phật tung bay. Hắn bỗng nhiên quay người, thú đồng gắt gao khóa lại phản quang mà đến hiệu ở. Tiếng giống chấn động đến tan động linh tinh phát run. Người nào? Norris nhìn xem đột nhiên xuất hiện nữ nhân, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Nhiều năm trên chiến trường trở về từ coi chết kinh nghiệm để hắn lập tức đánh giá ra. Nữ nhân này toàn thân trên dưới đều để lộ ra cực kỳ nguy hiểm khí tức. Cũng không nhiều lời. Khi ở đỏ tươi trong đồng tử không nửa điểm gợn sóng, lòng bàn tay xương đỏ cuộn cuộn. Vừa rồi đụng nát huyết mâu cho tàn trong nháy mắt hóa thành mấy đạo gai nhọn, như tật mưa bắn về phía xuống lại mà đến ma tộc. Mấy tên thủ hạ vội vàng không kịp chuẩn bị xương đỏ gai nhọn xuyên tấu bay, kêu rên lấy mới ngã xuống đất, máu tươi ở tại xanh trắng trong vầng sáng. Đâm vào mắt người chắc chắn. Thấy thế, nó giật thú đồng quần cuộn ngang ngược. Bên hông song trọng loan đao lên tiếng trả lời ra khỏi vỏ, ma lực bọc lấy hàn mang, thân hình như là báo đi săn bắn ra. Song đao giao thoa chém thẳng vào hiệu ở mặt. Thân là báo tộc cường đại hạ thể lực lượng để hắn lao vụt lên tốc độ dùng mắt thường đều khó mà bắt. Cực hạn tốc độ mang theo gió mạnh, theo hắn di chuyển nhanh chóng, trong nháy mắt cào đến linh tinh mảnh vụn bay tán loạn. Hiệu ở đưa tay ở giữa, vô số gai máu ở trung quanh nô lên, trong nháy mắt ngăn tại nó giật tiến công trên đường đi. Nó giật hai chân bỗng nhiên phát lực, thả người bật lên. Hiệu ở nhìn xem trên bầu trời bóng dáng, không có chút nào bối rối, mà là đưa tay, lưới đao máu tại trong tay nàng ngưng tụ. Bạch, một đạo mũi tên lao vùn vụt mà qua, tại nọ giật trên cánh tay lưu lại một đạo chướng mắt vết máu. Lan lộn sau khi hạ xuống, thân thể lão đảo mấy bước, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía nơi xa bóng dáng. Hệ Lý Vịn, người cái tên này. Khi nhìn rõ sau ánh mắt hắn trừng lớn phát ra gào thét. Lúc này lưới đao máu mang theo đỏ tươi lệ khí thẳng bước mặt. Nọ giật vội vàng nhấc song đao giao nhau đón đỡ, giòn vang bên trong, ám kim thân đao bị huyết mang bổ ra ngân sâu. Lực lớn chấn động đến hắn hướng về sau lảo đảo một bước, mà ngay sau đó ở đã nắm trường mâu đâm tới. Norris cắn răng mạnh mẽ chống đỡ, ánh mắt lại gắt gao dán hướng thủy tinh giường đội sông nghệ lì bìn. Trong cổ bộc phát ra nổi giận gào thét, ngăn cản hắn. Còn thừa mấy tên man tộc thành viên nhận được mệnh lệnh sau lập tức cầm lên vũ khí, ngăn tại hệ lì bìn trước mặt. Hệ lì bìn dưới chân mãnh liệt đạp đất mặt, thân hình đột nhiên xoay người tránh đi đối diện bổ tới cự phủ. Không lưng thấp sông từ hai tên man tộc khe hở ở giữa chui qua, khuỷu tay hung hăng vọt tới một người bụng dưới, đối phương kêu rên xoay người trong nháy mắt, hắn trở tay đoạt lấy bên hông dao găm. Phất tay vót ngang bước lui một người khác. Trong lúc nhất thời, hắn cách linh sàng khoảng cách càng ngày càng gần. Không cần lưu thủ, trực tiếp giết hắn. Nó giết tiếng gầm gừ truyền đến. Thế nhưng, tộc trưởng, hắn nhưng là im miệng các ngươi cái này chút nướng ẩn. Không động thật có thể giết không được hắn. Ma tộc bị quát mắng đến trong lòng run lên, lúc này bỏ lưu thủ suy nghĩ, cùng nhau thúc ra ma lực, đao phủ chém vào ở giữa bọc lấy lạnh lẽo sắc ý, xích sắt thẳng khóa hệ lì vỉn cái cổ. Hệ lì vỉn xoay người né qua xích sắt, dao găm rời ra bổ tới trường đao, lại bị bên cạnh cự phủ sắt qua bên eo, mang theo một cái miệng máu. Kịch liệt đau nhức để thân hình hắn hơi dừng lại, nhưng hắn như cũng không có muốn lùi bước ý nghĩ. Nhìn xem trước mặt bốn tên chẳng hán, đối phương mỗi một cái từng là đối với mình chăm sóc có thừa trưởng bối cùng đồng bạn, nhưng hắn vẫn nắm chặt trong tay dao găm. Đã đến một bước này, tuyệt đối không thể cứ như vậy lùi bước. Hắn hít sâu một hơi, lần nữa lao xuống đi lên. Nhìn xem đối diện bưng bít lấy phần bụng nọ rách, máu tươi đang từ nơi đó chảy ra. Cho dù bị xuyên thủng thân thể, đối phương như cũng không có phải ngã xuống ý tứ. Quả nhiên man tộc tố chất thân thể vượt xa người thường. Khi ở cái chán đã diễn ra mồ hôi lạnh, nàng liếc mắt nắm trường mâu có chút phát run tay. Nơi này nồng đậm linh khí đối với nàng mà nói đơn giản chính là độc dược mà tính. Càng là tấp nập thao túng huyết ma pháp, nơi này linh khí đối nàng thân thể ăn mòn cũng liền càng nghiêm trọng hơn. Nàng đã tận khả năng khai thác bảo thủ phương thức công kích, nhưng là lúc này hô hấp của nàng đã trở nên chậm trễ. Nhất định phải mau chóng giải quyết ra hỏa này. Trong ngay mắt, vô số lưỡi đao máu từ bốn phương tám hướng đánh tới. Nọ Jester song đao không ngừng đón đỡ, sắt thép va chạm giòn vang dày như mưa rơi. Nhưng lưỡi đao máu như hoàng, liên tiếp chém nát đao phong của hắn. Xoa ra thịt mạch qua, ở trên người hắn thêm ra mấy đạo vết máu. Cho dù tốc độ của hắn lại nhanh cũng chống cự không nổi lưỡi đao máu chặt không lọt gió. Cuối cùng, theo một đạo lưỡi đao máu sát qua bắp đùi của hắn, thân hình của hắn dần dần loạn, trọng tâm đông nhiên nhoáng một cái. Trong nháy mắt, khi ở đáy mắt đỏ tươi đột nhiên nồng, lòng bàn tay xương đỏ tuần già che kín huyết mâu. Mượn nó giết trọng tâm bất ổn trước mắt, mũi chân mãnh liệt điểm nó con gối, làm cho hắn quỳ một gối xuống đất. Nó giết kịch liệt đau nhức gào thét, song đao phản vẩy muốn liều một kích cuối cùng, lại bị ở tay trái xương đỏ quấn lên xương cổ tay. Chỉ nghe giòn vang. Loan đao tuột tay rơi xuống đất, cánh tay của hắn bị miễn cưỡng vặn hướng phía sau. Huyết mâu mũi đã tới gần nọ giật cổ họng. Khi ở cổ tay ở giữa phát lực, liền muốn hoàn toàn kết chiến cuộc. Nhưng lúc này, động đá lối vào lại đống nhiên chuyển đến một đạo lạnh lẽo giọng nam. Đều cho ta có chừng có mực. Khi ở trong tay huyết mâu đống nhiên lơ lửng tại nọ giật hầu trước, giọt máu nhỏ xuống. Tiếng nói rơi, chỉ thấy hai đạo màu đen bóng dáng từ cửa vào trong hang động chậm rãi đi ra. Một người cầm trong tay dao găm, một người khác thì một tay bóp lấy cậu bé cái cổ, đem người hung hăng đặt tại khổng lồ linh tinh bên trên. Cậu bé cái cổ bị siết đến phím hồng, nguyên bản bình ổn hô hấp trở nên gấp rút, cái trán còn ngừng chưa khô vết máu. Trạm Đoạn Lạnh nhìn thấy đối phương, Ellie Vịn dưới chân động tác dừng lại, trong ánh mắt toát ra bối rối cùng nôn nóng. Không muốn hắn chết liền cho ta thành thật một chút. Nam nhân đem dao găm chống đỡ tại Trạm Đoạn Lạnh trên cổ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 15, ngươi không có chỗ dung thân. Chương 15, ngươi không có chỗ dung thân. Không muốn hắn chết liền cho ta thành thật một chút. Nam nhân đem dao găm chống đỡ tại Trạm Đoạn Lạnh trên cổ. Mũi nhọn dán tại trên cổ chảy ra một sợi tơ máu, Trạm Đoạn Lạnh toàn thân dính đầy máu tươi, chỉ có lồng ngực còn có chút chập trùng. Dừng tay. Đột nhiên một cước đá vào phần bụng, Ellie Vịn đau nhức ho một tiếng, cả người trùng điệp bay ra ngoài. Ellie Vịn cố nén đau đớn đứng lên muốn xông tới, vừa cất bước liền bị hai tên man tộc tráng hán từ phía sau gắt gao chế trụ bả vai. Kim sắt lực đạo bóp tiến ra thịt của hắn, đem hắn hung hăng đè xuống đất. Thả hắn. Nhìn xem gào thét Ellie Vịn, đối phương lộ ra một vòng cười nhạt, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên khác. Khi ở chống đỡ tại nọ giật cổ học huyết mâu ngưng giữa không trùng, con ngươi lạnh lùng nhìn chăm chú lên. Nàng không có động thủ, nhưng huyết mâu cũng không có dịch chuyển khỏi. Ha ha, làm lựa chọn đi. Giờ phút này đồng dạng bị mâu lưới đao chống đỡ hết hầu nọ giật lộ ra tự tin tự đắc dáng tươi cười. Là nhìn xem tiểu gia hỏa kia chết vẫn là trực tiếp giết ta. Nếu như ta là lời của ngươi đương nhiên muốn lựa chọn cái sau. Khi ở thản nhiên nhìn hắn một chút, không nói gì. Thấy thế, nọ giật đầu ngón tay nhẹ nhàng nắm huyết mâu mũi lao, sau đó bỏ lên. Trong nháy mắt, khi ở bị còn lại mấy tên man tộc thành viên xuống lại, trong tay đối phương đều là nắm vũ khí, từng bước ép sát. Nozis nhìn xem bị vây lại hữu ở. Ngươi rất lợi hại, nhưng là ngươi cũng không thể được xưng là một cường giả. Bởi vì băn khoăn của ngươi nhiều lắm. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía nơi xa bị giam cầm ở Ellie Vịn, nhếch miệng chậm rãi đi đến. Nozis cúi người, một tay bóp lấy Ellie Vịn cằm, lực đạo to đến như muốn bóp nát hắn xương hàm. Ellie Vịn trước mắt từng trận biến thành màu đen, bên eo kịch liệt đau nhức thuận thần kinh gọn lượn toàn thân, nhưng vẫn là gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Đáy mắt hòa với khuất nhục cùng lửa giận, răng cắn đến khanh khách rung động, ngai ngái bọt máu tại giữa hàm răng cuộn cuộn. Ellie Vịn, tại sao phải lần lượt ảnh hưởng ta đây? Nozis cười nhạt, vì sao a lại là ngươi không thể lý giải ta làm như vậy dụ ý? Anh, dừng ở đây đi. Ellie Vịn nhìn xem Nozis, trong thanh âm mang theo khẩn cầu, đây không phải cha nguyện ý nhìn thấy. Cha. Nozis phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn, che miệng cười nhẹ vài tiếng. Dần dần, tiếng cười trở nên điên cuồng, lòng bàn tay hung hăng đốt ve Ellie Vịn cảm giác thịt, mài ra chói mắt vết đỏ. Cha. Cái kia cả một đời trông coi cái gọi là bộ lạc quý củ, đối cái kia chút đê tiện kẻ yếu túi đầu hèn nhát. Hắn bỗng nhiên cúi người, cái chán chống đỡ lấy hễ lì vịn thái dương, thú đồng bên trong quần quần lấy đỏ tươi lệ khí, thanh âm ép tới cực thấp, nhưng từng chữ tôi lấy băng. Cũng là bởi vì hắn mềm yếu, cũng là bởi vì hắn tử thủ bộ kia buồn cười nhân thiện, mới khiến cho chúng ta những này trời sinh thân là cường giả chủng tộc, luôn lạc tới muốn cùng cái kia chút chói gà không chặt kẻ yếu làm bạn. Hắn coi là đó là thủ hộ, bất quá là lừa mình dối người nhu nhược. Cường giả vốn là nên cất đoạn, vốn là nên dẫm lên kẻ yếu xương cốt đứng lên đỉnh phong, nhưng hắn càng muốn trói lại tay chân của chúng ta, để cho chúng ta cùng cái kia chút phế vật cùng một chỗ nát tại cái này địa phương rách nát. Nozis đẩy ra hệ lụy bên đầu, lực đạo to đến để sau gót của hắn trùng điệp dập lên mặt đất, bù bù từng trận. Anh, thả Trạm Đoạn Lạnh, hết thể cũng còn tới kịp. Hệ lụy bên cho dù toàn thân thống khổ, thanh âm khàn giọng nhưng vẫn như cũ cố chấp. Gặp này Nozis dễ cận, nhấc chân ép qua hệ lụy bên bị thương bên eo. Nhìn xem hắn đau đến toàn thân co rút, cười đến càng tàn nhẫn, nói cái gì bảo hộ bộ lạc, ngay cả mình cũng không bảo vệ được, còn dám nói loại này khoác lác. Hệ lụy bên, tên ngu xuẩn, ngươi làm sao lại là không rõ ràng đạo lý này đâu? Trên người ngươi chạy xuôi cùng ta giống nhau huyết mạch, ý vị này ngươi sinh ra nên ở vào cường giả hàng ngũ. Nhưng là ngươi mềm yếu đưa ngươi đá ra đội ngũ của chúng ta, thật sự là đáng thương a. Ta thậm chí không cần tự tay giết ngươi. Nó sẽ đưa tay gắt gao kẹp lại Ellie Vịn, nghiến răng nghiến lợi. Trên người ngươi chạy xuôi huyết mạch quyết định từng cái bộ lạc cũng sẽ không tiếp nhận ngươi, mà phản bội chúng ta, ngay cả trong tộc cũng sẽ không có ngươi chỗ dung thân. Thật là một cái một tên đáng thương. Làm gì làm đến loại tình trạng này đâu? Tại sao phải tự tay đem mình bước đến loại tình trạng này đâu? Thật sự là ngu xuẩn. Nhanh lên tỉnh ngộ đi. Cường giả nên trở lại cường giả đội ngũ, bởi vì kẻ yếu chỉ sẽ bởi vì e ngại mà sợ hãi ngươi. Trở về đi, ta hứa hẹn trong tộc sẽ một lần nữa tiếp nhận ngươi. Nozis hướng phía Ellie Vịn buông tay. Đây là bổ thí, vẹn vẹn bởi vì ngươi là em trai của ta. Ellie Vịn trong mắt trầm mặc, thái dương mồ hôi lạnh hòa với giọt máu trượt xuống, đốt ngón tay nắm đến trắng bệnh. Nozis đưa tay treo ở trước mặt hắn, khỏe miệng ôm lấy năm chắc thắng lợi trong tay cười. Chợt, nơi xa chụp lấy Trạm Tợ Lạnh Huyền Y nam nhân sắc mặt lại đột nhiên sững sờ, ý thức được không đúng. Trong hơi thở bỗng nhiên chui vào từng sợi ngai ngái huyết khí. Một giây sau, đỏ nhà xương mù liền trong không khí lặng yên khắp mở, nhưng chớp mắt liền cuộn cuộn đến càng đậm đặc. Quanh mình đám người liên tiếp giật mình không đúng lúc, xương đỏ đã giống như thủy triều tràn ngập, đem trọn tòa động đá đều choáng nhiễm ra một mảnh chói mắt đỏ tươi. Xuống một giây, khi ở đồng tử đống nhiên thiêu đến đỏ tươi, cái kia bôi hồng xuyên thấu huyết vụ đầy trời, sáng đến kiếp người. Quanh thân cuộn cuộn xương máu cuồng liệt như sôi, cho dù động đá vôi bên trong linh khí nồng nặc cũng ép không được nàng giờ phút này tán phát khí tức. Xương đỏ theo nàng khí tức chập trùng, cuối cùng đem hết thảy chúng quanh tính cả tất cả mọi người kéo vào thật sâu trong huyết vụ. Ngay tại người khác lâm vào lúc hoảng sợ, cái này hoàn cảnh đối hệ Lý Vịn tới nói lại vô cùng quen thuộc. Đó là ở tại khảo hạch lúc cho thấy đặc lưu huyết vực. Trong hỗn loạn, một đạo tiếng xe gió hướng mình cắt tới. Hệ Lý Vịn vô ý thức đưa tay tiếp được, nhìn xem trong tay mình cung tiễn, sửng sốt. Đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? không biết, cái gì đều nhìn không thấy. Rơi vào trong sương mù dày đặc, hai người lâm vào luống cuống. Không đúng, thằng danh kia đâu? Còn tại trong tay của ta. Nam nhân gắt gao bóp lấy Trạm Tợ Lệnh cổ, đề phòng khả năng đánh lén. Giết hắn. Nozis gào thét từ trong huyết vụ nổ tung, hắn giờ phút này đã cấp tốc đoán được huyết vụ này ý đồ. Nghe vậy, chụp lấy Trạm Tợ Lệnh, nam nhân gáy mắt oan lệ đột nhiên nổi lên, một cái tay khác đông nhiên rút ra bên hông đòn đao, lưới đao chém thẳng vào cậu bé tim. Bạch. Một chi ma lực ngưng làm mũi tên bỗng nhiên bạch phá đỏ tươi xương máu, sắc nhọn vang pha không. Vô cùng tinh chuẩn xuyên qua tay cầm đao của hắn cổ tay. A. Thê lương thống hào nổ tung, đoàn đao bịch rơi xuống đất, cổ tay người đàn ông vòi máu dâng trào. Hắn chưa hoàn hồn, phát thứ hai phong tiến theo nhau mà tới. Lần này mũi tên trực tiếp xuyên thủng hắn một cái khác bóp lấy Trạm Tợ Lệnh cái cổ tay. Xương ngón tay vỡ vụn giòn vang hòa với rên, tại trong huyết vụ phá lệ rõ ràng. Hai tay buông thả trong ngáy mắt, Trạm Tợ Lệnh trùng điệp ngã xuống đất. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Còn chưa chờ một bên một cái khác nam nhân hiểu rõ trạng huống, một đạo cực nhanh bóng dáng đã đánh vỡ xương mù dày đặc lướt đến. Trong tay dao găm từ hắn cần cổ vạch qua. Một tiếng nghẹn nào qua đi, trong xương mù dày đặc triệt để lâm vào tĩnh mịch. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 16, làm sao ngây người đâu, hữu ở. Chương 16, làm sao ngây người đâu, hữu ở. Uy, đều dựa vào tới. Nó giật ngắm nhìn một phía, xương mù dày đặc che kín trong tầm mắt chỉ còn lại có tĩnh mịch. Hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có chính mình thanh âm tại trống trải trong hang động quanh quẩn. Đáng chết. Ý thức được không đúng, hắn móc ra song đao cảnh giác ngắm nhìn một phía, cẩn thận quan sát suy nghĩ hạ thế cục. Bạch, mũi tên đâm rách không khí. Nọ giật ngang đao ngăn cản, phong tiễn lôi cuốn lấy mạnh mẽ khí lưu đâm vào loan đao bên trên chấn nọ giật hai tay run lên động. Nọ giật lắc lắc run lên cánh tay, theo ma lực điều động song đao bên trên ngưng tụ lại màu xanh nhạt phong văn. Hắn mang tại trong xương mù cắt ra nhỏ vụn ánh sáng. Hắn song đao vung lên. Trong khoảnh khắc hai đạo phong nhận đập vào mặt, mổ ra phía trước xương máu. Nhưng trong này sớm đã không có bóng dáng. Hệ lì bình. Phía sau xương mù sắc đột nhiên động, ba chi phong tiễn đồng thời chia ra tấn công vào cổ họng, vai gáy, con gối. Tiếng xe gió bị sương mù dày đặc xoa khó chịu, để Nozis không cách nào trước tiên phán đoán công kích đánh tới phương hướng. Nozis xoay người xoay đao, song đao trùng điệp thành thuẫn, phong văn đụng vào bó mũi tên trong nháy mắt nổ lên giòn vàng, mũi tên lên tiếng trả lời vỡ nát, nhưng dư kình vẫn để dưới chân hắn trượt ra nửa đường cản vấn. Không chờ hắn hoàn hồn, phía bên phải vụ ảnh bên trong hiện lên một vòng mảnh mai bóng dáng. Dao găm hiện ra lãnh quang đâm thẳng hắn bên eo, đầu dao xoa vải áo mang theo một sợi gió. Nozis phản ứng cực nhanh, trái đao phản đẩy, chôi đao xoa dao găm thân vạch qua, chấn động đến hệ lì vỉn cổ tay tê dần, dao găm suýt nữa tuột tay. Hắn dựa thế đạp mạnh đất mặt, song nhận tập dưới, mang theo nghiền ép lực đạo, không lưu bất luận cái gì sinh cơ. Hệ lì vỉn đông nhiên thấp người, sương mù sắc như thủy triều bao lấy thân hình của hắn, lần nữa trốn vào trong sương mù. Một giây sau, sau lưng lại chuyển tới đầu mũi tên lên dây cung nhẹ văng lên. Chỉ sẽ tránh. Nọ giết giận dữ. Hắn phát lực lùi lại một bước, song đao múa thành chặt không lọt gió bức tường ánh sáng. Phong văn tại thân đao lưu chuyển, mỗi một lần chém vào đều nhấc lên gió mạnh, đem quanh mình sương mù quấy đến phá thành mảnh nhỏ. Hắn biết hệ lì vỉn tại trong sương mù rình mò. Nhưng là mình lại không cách nào đánh giá ra vị trí của đối phương. Tiểu tử kia đến cùng là thế nào nhìn thấy mình? Bóng tên dao găm ánh sáng giao thế, nhiều lần công tại hắn lực cũ vừa đi lực mới chưa sinh khoảng cách. Cái này không đau không ngứa đối công kích mài đến tâm hắn lửa cũng đốt. Đột nhiên, sườn trái truyền đến một trận đau nhói, dao găm phá vỡ hắn bên cạnh giáp, nhàn nhạt mở ra một cái miệng máu. Nó giật khẽ quát một tiếng, trở tay ngang đao quét về phía sau lưng, phong văn sóng khí ầm vang nổ tung, đem mạng lớn xương mù đánh sơ xác. Trong nháy mắt, rốt cục thấy rõ hệ lý vị hình dáng. Hắn lui tại ngoài ba trượng, dây cung hé mở, trên mặt dính lấy một điểm bùn bẩn, ánh mắt lại kiên định lạnh lẽo. Nozis con ngươi đột nhiên co lại, trong lúc đội vã nghiêng đầu, bó mũi tên xoa hắn xương gò má bay qua, mang theo một đạo vết máu, thật sâu đinh tiến thân phía sau vách đá. Hắn gầm lên vung đao chém tới, lại chỉ bổ chúng một mảnh không mang xương mù. Chờ hắn bổ ra xương mù tầng, tại chỗ chỉ có một đạo nhàn nhạt tơ máu, từ vừa rồi chiến đấu địa phương, cuốn lượn hướng trong xương mù. Thấy thế, hắn biết miệng, cổ tay ở giữa phát lực đem song đao kết hợp, màu xanh nhạt phong văn tại thân đao sen lẫn thành sắc nhọn hổ quang. Mạnh mẽ bổ ra trước mắt, một đạo ngưng thực phong nhận lôi cuốn lấy phá phong thế, thẳng cắt cái kia đạo bốn lượn huyết tuyến. Ngay tại hắn coi là sắp thuận lợi thời điểm, hai mắt lại run lên bần bật. Ven đường xương mù bị đánh đến tứ tán liên đối lấy mặt đất đều mở ra một đạo danh đông. Phong nhận đụng nát phía trước khắp mở xương máu, nhưng tơ máu cuối xương mù sắc bên trong lại không có mờ hay. Nó giật trong lòng đột nhiên cảnh, phần gáy lông tơ trong nháy mắt đứng đấy, sau lưng đã truyền đến rõ ràng cùng tiễn dựng dây cùng âm thanh. Hắn nương tựa theo bản năng chiến đấu lập tức quay người. Nhưng hai chi phong tiễn đã tinh chuẩn xuyên thấu hắn cẳng tay, đầu mũi tên mang theo kình khí đinh tiến thân sau vách đá, đem hắn cánh tay phải gắt gao đính tại chỗ. Kịch liệt đau nhức nổ tung trong nháy mắt, hắn trông thấy mảnh kia bị phong nhận bổ ra xương máu đột nhiên cuộn cuộn. Một đạo mảnh mai bóng dáng xông phá đỏ tươi xương mù bay thẳng mà đến. Hệ lụy pin trong mắt tại trong xương mù sáng đến rét run, tay phải dao găm ngưng hàn mang, đâm thẳng bộ ngực hắn. Nọ giật cánh tay trái bỗng nhiên phát lực, lưỡi đao đâm về hệ lụy pin cái cổ. Một cái bị giữ nguyên vị trí, một cái lơ lửng giữa không trung. Hai người đấu lùi không thể lui. Xương mù màu máu tán đi. Hệ lụy pin nhìn xem quỷ trên mặt đất nam nhân, thần sắc cảm đạm phức tạp, trầm mặc. Loan đao từ đối phương trong tay bất lực cho ra, đập xuống đất phát ra một tiếng thanh thúy lạch cạch âm thanh. Tại cái này phía yên tĩnh trong không gian vung ra tịch mịch mà tiếng vang chói tai. Bọn hắn rất rõ ràng, hai bên đều đã không có cái gì nghị đối với đối phương nói. Kết thúc, anh. Hệ Lỵ Bỉn nắm chặt trong tay cung, cái kia từng là bao nhiêu lúc đối phương tự tay vì chính mình chế tác. Phiên muộn thở dài, hắn quay đầu nhìn thấy sắc mặt trắng bệch Hiệu ở, sửng sốt một chút. Hiệu ở quan giám khảo. Hiệu ở quỳ trên mặt đất, từng ngụm hô hấp lấy, cả người tựa như là cái quá độ vận hành mà trục chặt dụng cụ. Hiệu ở quan giám khảo, người không sao chứ? Người làm sao? Hệ Lỵ Bỉn mặt mũi tràn đầy bối rối, tuy nhiên lại chân tay luôn cuống. Đột nhiên, nguyên bản thống khổ ở phát giác được cái gì, nàng đột nhiên ngẩng đầu, tránh ra. Vừa dứt lời, to lớn khí lưu cuốn sạch lấy đầy đất linh tinh mà đến. Trắng muốt tinh thạch tại gió mạnh bên trong cuồng loạn tung bay, đâm vào trên vách động vỡ thành đầy trời tinh mảnh. Nơi xa linh sàng phía trên, giam cấm tinh linh huyền thiết lồng đột nhiên phát ra chói tai dạn nước âm thanh. Một giây sau, đen nhánh lồng sắt vách tường lên tiếng trả lời nổ tung, vụn sắt hòa với tinh quang ầm vang tứ tán. Trong lồng hai thân ảnh bỗng nhiên tránh ra chói buộc. Ương hình tinh linh xông lên không trung, chấn mở dương cánh hơn trượng thương hôi vũ cánh, mỏ nhọn ôm lấy lạnh leo hàn quang, móng nhọn xé rách quanh mình loạn lưu. Một tiếng lê vang động núi sông, chấn động đến đỉnh động đá tảng lăn xuống. Báo hình tinh linh cong lên hình dọn nước thân thể, bạc đốm đen văn tại tinh mảnh bên trong hiện ra lênh quang, đôi dài quét ra bên chân phải thiết, trong cổ lăn ra trầm thấp lại cuồng bạo gào thét. Cả hai quanh thân đồng thời bộc phát ra phô thiên cái địa bị áp. Cao giai tinh linh. Hệ Lỵ Bỉn nuốt ngón tay trắng bệnh, nắm dao găm tay ngăn không được rung động. Đối phương trong lúc lơ đãng thả ra uy áp liền đã ách cho hắn thở không nổi. Khoe mắt thoáng nhìn ngã xuống đất Hiệu ở, cắn răng thấp người tiến lên, nắm ở cánh tay của nàng, thanh âm phát run. Hiệu ở quan giám khảo, nhanh. Ta trước mang ngươi rời đi nơi này. Nhưng là hớ lại hất ra hắn nâng, chống đỡ đầu gối lảo đảo đứng người lên. Ngươi trước dẫn bọn hắn hai cái rời đi. Nghe vậy, Hệ Lỵ Bỉn mắt nhìn mê man Đại Sĩ cùng trọng thương hôn mê trả ở lần, cắn răng. Không, các ngươi lưu tại nơi này quá vướng bận. Hiệu ở giọng điệu không cho cự tuyệt, đưa tay, đỏ tươi xiềng xích quấn quanh hướng nơi xa hai thân ảnh. Máu dây xích quấn chặt lấy thân thể của bọn chúng, nổi giận hạ tinh linh bắt đầu mãnh liệt dãy rủa, trong lúc nhất thời máu dây xích bị lôi kéo không ngừng rung động. Thừa dịp hiện tại đi. Hệ Lỵ Bỉn cắn răng, đi ngang qua một phen dãy rủa về sau, cấp tốc đem cùng tiễn trên lưng. Ngay chờ lấy, ta đem bọn hắn đưa ra ngoài lập tức quay lại. Hiệu ở không nói gì, nhìn xem cắn chặt răng có hai người rời đi bóng lưng, Hiệu ở thăm thẳm thở dài. Ba, tại bọn họ rời đi hang động trong mấy mắt, máu dây xích đứt gãy. Nhìn xem trước mặt tránh thoát trói buộc mà triệt để mất khống chế hai cái cao dài tinh linh. Lúc này bọn chúng rõ ràng đã đem mình coi là quân địch. Tương tinh linh kêu lên một tiếng bén nhọn, vỗ cánh lao xuống, móng nhọn mang theo mạnh mẽ khí lưu chém thẳng vào mặt. Báo tinh linh khom lưng tận nào, dưới chân của nó giống như núi hàng lên gai đất hướng nàng đâm tới. Hiệu ở nhìn qua tới gần chết đi, không có động tác nữa. Khoe miệng kéo ra một vòng cười gượng. Nàng nhận mệnh chậm rãi nhắm mắt lại. Nàng sớm đã hao hết linh lực, liền đưa tay đón đỡ khí lực đều không có. Nhưng là đối mặt bách ở trước mắt chết đi, thì ở nội tâm không có chút nào sợ hãi. Ngược lại là liền chính nàng đều cảm thấy ngoài ý muốn bình tĩnh. Đều nói tại trước khi chết một khắc này, mỗi người đều sẽ cùng mình đạt thành hòa giải. Nàng giờ khắc này tựa hồ rõ ràng đạo lý này. Trên thực tế, mình lâu như vậy một mực xoắn xuýt vấn đề có vẻ như cũng không trọng yếu. Suy nghĩ kỹ một chút vậy bản thân chính là không có ý nghĩa xoắn xuýt. Mình tại sao phải đi xoắn xuýt đi qua hết thảy? Rõ ràng đã có chuyện trọng yếu hơn vật có thể bổ khuyết mình chống chố đi qua. Gặp được Mỡ Lạc Kẻ, là hắn cho nàng với tư cách ở sinh tồn được lý do. Không biết từ khi nào, thân ảnh của hắn đã sớm thường thường hiện lên ở trong đầu của nàng. Còn có, nhà tợ sĩ vạn thời gian. Nhà tợ sĩ vạn vườn hoa rất đẹp, quả thực là cái buổi chiều hưởng thụ mặt trời nơi tốt. Vì chắc sở nữ bộ trưởng làm nướng bánh táo chua chua ngọt ngọt rất tốt ăn. Còn có Mỡ Lạc Kẻ, mặc dù thường xuyên ra ngoài, nhưng là mỗi lần trở về đều sẽ cho mình mang về lễ vật. Loại kia bị nhớ thương ở trong lòng cảm giác thật rất tốt. Hết thảy đều thật tốt ta. Nhìn như vậy đến, mình tựa hồ cũng không để ý gì tới từ đi tiếp tục xoắn xuýt đi qua hết thảy. Mình nguyên lai là cũng có thể xưng là kết cục địa phương a nghĩ đến cái này. Tựa hồ cũng không có cái gì đáng giá tiếc nuối nữa nha. Không đúng. Hiện tại nàng lo lắng còn lại một vấn đề. Bỡ là kẻ an nguy. Thật sự là lo lắng a. Nhưng là lấy bỡ là kẻ năng lực, chắc chắn sẽ không có việc gì a. Hơn nữa còn có mỹ giàn tỉ sở đây. Ân, bọn hắn nhất định sẽ không có việc gì. Chỉ là có chút tiếc nuối. Đến cuối cùng lời nên nói đều không có nói ra miệng đây. Nghĩ đến cái này, thì ở không nhịn được biết miệng. Theo dự liệu tử vong thống khổ cũng không có đến nơi. Ngược lại là một tiếng biết hai tiếng vang nổ tung. Hiệu ở đông nhiên mở mắt, chỉ thấy một đạo hiện ra bóng ánh lam huỳnh quang tinh tế bóng dáng ngăn tại trước người nàng. Đối phương ngăn tại trước mặt mình, đưa tay ở giữa phóng thích một đạo tường nước, mạnh mẽ tiếp nhận hai lớn tinh linh hợp kích. Nữ nhân tóc dài như thác nước dương nhẹ, quanh thân huỳnh quang tràn đầy thành màu nhạt quang tuẫn. Huỳnh quang từ nàng quanh thân từng tia từng sợi khắp mở, bên nàng quá mức, khỏe miệng ôm lấy cười nhẹ, nổi bật lên mặt mày xinh đẹp tuyệt trần. Tóc dài theo khí lưu khẽ động, dáng người tinh tế, thanh âm linh hoạt kỳ hảo. Làm sao ngây người đâu, tiểu Hiệu ở. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.